Chương 80, A Mông đến, tán tu cùng tông môn tu sĩ tiền đặt cược. Chương 80, A Mông đến, tán tu cùng tông môn tu sĩ tiền đặt cược. Đối với Chân Vũ Thiên tu sĩ, đặc biệt là xuất thân Chân Vũ Thiên tông môn thế gia tu sĩ mà nói, Thuần Dương kiếm tông A Mông là Thanh Huyền tông cựu thúc qua đi, lại một vị như là đồ đẳng giống nhau tồn tại. Cho nên sự xuất hiện của hắn, không thể nghi ngờ cho ở đây Chân Vũ Thiên tông môn đệ tử mang đến tự tin. Bất quá ở đây Chân Vũ Thiên đám tán tu, lại là đối tông môn thế gia đệ tử gieo họ ăn mừng thanh âm, tỏ vẻ khinh thường. Có tán tu càng là thông qua xem cuộc chiến linh kính gọi hàng đạo, A Mông bất quá là bại tướng dưới tay thôi lão, sớm đã không phải ta Chân Vũ Thiên chiến lược thứ nhất kiếm tu, các ngươi những tông môn này thế gia đệ tử như thế hô to gọi nhỏ, cũng không sợ A Mông bại trận về sau, bị cái khác mấy phương thiên địa tu sĩ chế giễu. Mà theo cái này đạo tiếng gọi vang lên, linh kính bên trong tiếng gọi liền không có lại ngừng qua. Cái này gọi hàng nội dung, đại đa số là Chân Vũ Thiên tán tu cùng Chân Vũ Thiên tông môn thế gia đệ tử, đối với A Mông cùng tôi thích quốc, ai mới là Chân Vũ Thiên đệ nhất kiếm tu tranh luận. Linh Nguyệt tỷ, Hứa Thái Bình, các ngươi nhìn. Trong sương phòng, một mực đang chăm chú linh kính bên trong tiếng gọi Bạch Vũ, đem linh kính đưa tới Hứa Thái Bình cùng Linh Nguyệt tiên tử trước mặt, vui tươi hớn hở chỉ vào linh kính nói, lại như vậy nhao nhao xuống dưới, Chân Vũ Thiên những tán tu này cùng tông môn thế gia đệ tử, chỉ sợ muốn đánh lên. Hứa Thái Bình tiếp nhận linh kính xem xét, lập tức nhăn lại lông mày. Chỉ thấy linh kính bên trong hai phe tiếng gọi, đã từ vừa mới bắt đầu nói có sách mách có chứng thảo luận, biến thành thô bị chửi rủa. Tiểu hài tử đừng nhìn những này mấy thứ bẩn thỉu, hội trưởng Lô Kim biến trở về tiểu tuyết hầu bộ dáng bình an, vừa định lại gần nhìn một cái, lại bị Linh Nguyệt tiên tử mang theo hậu bình ra, ôm trở về đến trong ngực. Vừa đúng lúc này, một vị tên là Đồng Nghĩa Chân Vũ Thiên tán tu, trực tiếp dùng âm thanh hướng linh kính trước đám người gọi hàng nói, các ngươi mấy cái này tông môn con em thế gia, nếu từng cái đối năm đó A Mông thua với thôi lão một chuyện như vậy không phục, nếu như thế, vậy chúng ta hôm nay không bằng liền dùng trận này hỏi kiếm đến đánh cược lớn một trận. Linh kính bên trong bình thường gọi hàng, chỉ có thể dùng văn tự, không thể dùng âm thanh. Muốn như Đồng Nghĩa như vậy, trực tiếp dùng thanh âm của mình gọi hàng, cần phải hao phí dòng giá 3000 kim tinh tiền. Trong lúc nhất thời, vừa mới còn vô cùng náo nhiệt vài lần khán đài, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Hiển nhiên, ở đây xem cuộc chiến tu sĩ, có không ít giống Hứa Thái Bình bọn hắn như vậy, ngay tại chú ý linh kính bên trong trận kia mang chiến. Mọi người ở đây kinh ngạc cái này Đồng Nghĩa muốn đánh cược gì thời điểm? Một vị danh hiệu vì Thuần Dương kiếm tông đệ tử, tên là Tiền Tiểu Phụ tu sĩ, đột nhiên hướng kia Đồng Nghĩa gọi hàng hỏi, ngươi muốn đánh cược gì? Nhìn thấy Tiền Tiểu Phụ cái tên này về sau, Hứa Thái Bình đối Linh Nguyệt tiên tử liếc nhau một cái, sau đó có chút ngạc nhiên nói, cái này Tiền Tiểu Phụ nên chính là kia Thuần Dương kiếm tông kiếm cuồng tiễn ất cháu gái chứ? Linh Nguyệt tiên tử gật đầu nói, nghe thanh âm này hẳn là nàng. Trước đó tại Xuân Vũ lâu, bọn họ bị Đường Đỉnh núi mấy vị trưởng lão vây công lúc, cái này Tiền Tiểu Phụ liền từng lấy cựu phụ đi lại thân phận xuất hiện qua, cho nên hai người đều khắc sâu ấn tượng. Hứa Thái Bình như có điều suy nghĩ nói, Tiền Tiểu Phụ làm Thuần Dương kiếm tông đệ tử, sẽ giữ gìn A Mông tiền bối, cũng là hợp tình lý. Ngay tại hắn nói như vậy lấy thời điểm, tán tu kia Đồng Nghĩa tiếng gọi âm, lại một lần nữa từ trước mặt bọn hắn linh kính bên trong truyền ra, như tại hôm nay trận này hỏi kiếm, A Mông bại bởi Lâm Thanh Nô, lại hoặc là không có thể từ trận này hỏi kiếm bên trong thắng được đi vào vòng tiếp theo. Liên mời hôm nay các ngươi những này xem cuộc chiến Chân Vũ Thiên Tông môn thế gia đệ tử, tại so tài qua đi, cùng nhau gọi hàng, thành thành thật thật thừa nhận, A Mông tại năm đó trận kia hỏi kiếm bên trong thua với Thôi lão. Tại cái này đạo tiếng gọi qua đi, bốn phía nhìn trên này, đột nhiên vang lên một trận ồn ào thanh âm. Bất quá cũng không lâu lắm, theo Tiền Tiểu Phụ âm thanh, lại một lần nữa từ linh kính bên trong truyền ra, bốn phía khán đài lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Chỉ nghe kia Tiền Tiểu Phụ gọi hàng nói, như A Mông sư thúc thắng Lâm Thanh Nô, lại từ trận này hỏi kiếm bên trong thắng được, các ngươi mấy cái này tán tu lại nên làm như thế nào? Rất nhanh, chỉ nghe kia Đồng Nghĩa nói tiếp, như A Mông tiền bối có thể thắng được, ta Đồng Nghĩa nguyện từ Lưu Tiên trấn Tây Môn, một mực quỳ lạy dập đầu đến cửa đông, hướng A Mông tiền bối bồi tội. Tại Đồng Nghĩa gọi hàng đồng thời, kia linh kính thượng càng không ngừng hiện lên Chân Vũ Thiên đám tán tu gọi hàng văn tự. Gọi hàng nội dung, vô ở ngoài tại, bọn họ nguyện ý theo kia Đồng Nghĩa cùng nhau quỳ lạy dập đầu, hướng A Mông bồi tội. Trong lúc nhất thời, kiếm bãi bốn phía lại một lần nữa vang lóng ngóng ồn ào tiếng nghị luận. Thậm chí một chút ngồi tại kiếm bãi phía dưới trên bàn tiệc chờ đợi lấy trận này hỏi kiếm bắt đầu hỏi kiếm tu sĩ, cũng đều đang chú ý linh kính bên trong tiếng gọi. Chỉ có A Mông, hai tay vào ngực, tựa như nhắm mắt dưỡng thần bình thường, không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Cái này lúc, tại một mảnh tiếng nghị luận bên trong, Tiền Tiểu Phụ tiếng gọi lại một lần nữa từ linh kính bên trong truyền ra, "Ta Tiền Tiểu Phụ, nguyện ý đánh cược với ngươi trận này, bại ta nguyện tự mình đến nhà hướng thôi thiết cốt dập đầu bồi tội. Bất quá, những tông môn khác thế gia đệ tử, có nguyện ý hay không đánh cược với các ngươi, ta nói không tính." Lời tuy như thế, nhưng tại Tiền Tiểu Phụ văn kiện tiếng gọi kết thúc về sau, không ít huyết khí phương cương tuổi trẻ Chân Vũ Thiên tông môn thế gia đệ tử, cũng bắt đầu giống trước đó Chân Vũ Thiên đám tán tu giống nhau, nhao nhao tại linh kính bên trong gọi hàng, nguyện ý cùng Tiền Tiểu Phụ cùng nhau tiếp nhận Đồng Nghĩa trận này đánh cược. Đặt ở tu sĩ tầm thường trong mắt, đây bất quá là một đám tán tu cùng tông môn giữa các tu sĩ đánh nhau vì thể diện. Nhưng Hứa Thái Bình lại là từ đó ngửi được một tia âm nhu khí tức. Một bên Linh Nguyệt tiên tử cũng giống như thế. Tại bốn phía làm ồn âm thanh bên trong, Linh Nguyệt tiên tử truyền âm Hứa Thái Bình nói, "Việc này, Thái Bình ngươi thấy thế nào?" Hứa Thái Bình một chút suy nghĩ sau hồi đáp, giống như là có người tại Chân Vũ Thiên tu sĩ cùng tông môn tu sĩ, vốn là không thế nào hòa hợp quan hệ bên trong, châm ngòi thổi gió. Linh Nguyệt tiên tử lại hỏi, "Ngươi cảm thấy người này có khả năng hay không là Tô Thiện?" Hứa Thái Bình gật đầu nói, "Rất giống." Hắn lập tức lại bổ sung một câu nói, nhưng cũng không thể như vậy kết luận. Nói như vậy lấy thời điểm, Hứa Thái Bình dương mắt hướng phụ cận mấy phương khán đài nhìn lại, đồng thời ở trong lòng hướng Linh Nguyệt Tiên Tử truyền âm nói, nếu là có thể tìm tới đồng nghĩa người này, ta có lẽ có thể dùng Vương Vấn Không dứt được chân ý, ở trên người hắn tìm đến một điểm manh mối. Linh Nguyệt Tiên Tử nhíu nhíu mày nói, chuyện này khả năng được ngươi tiểu sư tỷ Triệu Linh Lung đến xử lý. Hứa Thái Bình nói, ừm, từ sư tỷ đến xử lý, ổn thỏa nhất. Ông ngong ngong. Hứa Thái Bình còn chưa nói xong, một đạo thập phần cường đại bị áp, liền tựa như một khối to lớn tối niền đá bình thường, từ hắn ngoại phóng ra thần hồn chi lực thượng ép qua, để trong óc hắn không tự giác vang lên một trận chiến minh thanh âm. Đang lúc Hứa Thái Bình muốn điều vận thần hồn chi lực để chống đỡ cỗ này không biết từ đâu mà đến uy áp lúc, Linh Nguyệt Tiên Tử bỗng nhiên giỗi ra một cái tay, đùng một tiếng, tại trên bả vai hắn nhẹ nhàng vỗ. Sau một khắc, Hứa Thái Bình chợt cảm thấy như một xuân phong, toàn thân nhẹ nhõm. Cái kia đạo mạnh mẽ uy áp, như là cho bụi bình thường, bị Linh Nguyệt Tiên Tử từ trên người Hứa Thái Bình đập tan ra. Đồng thời, Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên, "Thái Bình, tạm thời thu hồi thần hồn cảm ứng, phía dưới đến một vị thần hồn chi lực cực kỳ cường đại tu sĩ." Chương 81, Thanh Nô đến, Triệu Linh Lung hỏi kiếm người nào? Chương 81, Thanh Nô đến, Triệu Linh Lung hỏi kiếm người nào? Không có gì bất ngờ xảy ra. Nói đến đây lúc, Linh Nguyệt Tiên Tử dừng lại một chút, sau đó ánh mắt hướng phía dưới kiếm bãi nhìn lại, sau đó mới tiếp tục nói, "Không có gì bất ngờ xảy ra, người này nên chính là kia Lâm Thanh Nô, Thái Hạo Tông tông chủ Lâm Thanh cổ thi tiếp sau lại một đạo phân thân." Nghe vậy, Hứa Thái Bình một mặt ngạc nhiên lần theo Linh Nguyệt Tiên Tử ánh mắt nhìn. Sau đó liền nhìn thấy một tên thân mang thanh sam, mái đầu bạc trắng, dáng người thon dài thanh niên chính chậm rãi hướng kiếm bãi phía dưới chỗ kia trống không ngồi vào đi đến. Mà cho dù là cách như thế xa, kia thanh sam thanh niên tóc trắng trên người bị áp cũng vẫn như cũ như kia sóng lớn bình thường, từng cơn sóng liên tiếp đập trên người Hứa Thái Bình. Rất nhanh, không chỉ là Hứa Thái Bình cùng Linh Nguyệt Tiên Tử nhìn trên đài xem cuộc chiến các tu sĩ, cũng bị thanh niên trên thân kia cố kinh khủng uy áp bừng tỉnh. Sau đó liền có tu sĩ lên tiếng kinh hô nói, là hắn, là Lâm Thanh Nô, Thái Hạo Tông Lâm Thanh Nô. Lâm Thanh Nô xuất hiện, trực tiếp đem nhìn trên đài một đám tu sĩ lực chú ý, kia linh kính bên trong kéo lại. Đồng thời còn có không ít tu sĩ, bởi vì vô pháp chống cự Lâm Thanh Nô trên người kia cổ uy áp, trực tiếp hôn mê đến cùng. Vì thế, cựu phụ không thể không lần thứ nhất tại so tài chưa trước khi bắt đầu, mở ra bố trí trên khán đài phòng hộ kết giới. Dùng cái này đến suy yếu kia Lâm Thanh Nô trên thân uy áp, đối với bốn phía tu sĩ ảnh hưởng. Đồng thời, Hứa Thái Bình bọn hắn trên mặt bản linh kính bên trong, vang lên Thái Hạo Tông một vị tên là Diệp Phi Ngư đệ tử, như là khoe khoang giống nhau tiếng gọi, Thanh Nô tiểu sư thúc còn vô pháp tự nhiên khống chế tự thân uy áp, vẹn vẹn chỉ có thể đem tự thân uy áp phong ấn lại bảy thành, mong rằng chư vị thứ lỗi. Lời vừa nói ra, bốn phía nhìn trên đài tu sĩ lập tức một mảnh xôn xao, bởi vì nếu là cái này Diệp Phi Ngư lời nói không loa, Lâm Thanh Nô ba thành uy áp liền như thế dọa người, thì hắn thực lực chân chính nên rất là khủng bố. Chỉ ít từ dưới mắt đến xem, cái này Lâm Thanh Nô thực lực là không thua trận kia hỏi trong kiếm A Mông cùng kia thôi thiết quốc. Linh Nguyệt Tiên Tử cũng như thế bình luận. Nghe nói như thế về sau, Hứa Thái Bình cao mày nói, A Mông tiền bối vật khí thật đúng là có chút không được như mong muốn. Linh Nguyệt Tiên Tử đồng dạng cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó như có điều suy nghĩ nói, A Mông bây giờ nhất là bị động chỗ ở chỗ, hắn đối kia Lâm Thanh Nô hiểu rõ, gần như là hoàn toàn không biết gì. Mà cái này Lâm Thanh Nô, tắc vừa lúc tới trái lại. Tại cả hai chiến lược tương cận dưới tình hình, cái này đối với A Mông cực kỳ bất lợi. Hứa Thái Bình rất là tán thành gật gật đầu. Mà liền tại hai người đang khi nói chuyện, kiếm bãi trên không lại một lần nữa vang lên Tiên Châu Phong Chu trưởng lao âm thanh, canh giờ đã tới, mời chư vị hỏi kiếm tu sĩ, cầm vấn kiếm lệnh lên này. Tiếng nói vừa dứt, nương theo lấy đạo đạo tiếng xé gió, kiếm bãi phía dưới ngồi vào thượng 30 danh hỏi kiếm tu sĩ, như kia lưu quang bình thường, bay lượn trí kiếm bãi trên đài cao. Bất quá, tại cái này 30 danh tu sĩ bên trong, cướp đi ánh mắt mọi người nhiều nhất, vẫn là A Mông cùng Lâm Thanh Nô. Vâng, không sai biệt lắm tại 30 vị hỏi kiếm tu sĩ lên đài cùng một thời gian, kia to lớn màu đen kiếm khôi bảng hư ảnh, đột nhiên tại kiếm bãi trên không trải rộng ra. 30 vị hỏi kiếm tu sĩ tên, dùng cái này trên kiếm khôi bảng hiện hiện. Theo sát lấy, Thiên Châu Phong Chu trưởng lão, tại bốn phía khán đài ồn ào tiếng nghị luận bên trong, ngửa đầu hướng kiếm khôi bảng chắp tay bài nói, chân võ đại đế ở trên, cung thỉnh kiếm khôi bảng, chọn lựa vị thứ nhất hỏi kiếm tu sĩ. Tiếng nói vừa dứt, đứng ở to lớn kiếm bãi biên giới chỗ 30 tên kiếm tu trên người, cùng nhau dâng lên đạo đạo kim sắc sương mù. Chợt, những này kim sắc sương mù liên tiếp bay vụt hướng kiếm khôi bảng. Cũng không lâu lắm, những này kim sắc sương mù bắt đầu trên kiếm khôi bảng hội tụ thành từng cái thiếp vàng chữ lớn. Chỉ là, làm những văn tự này hoàn toàn hiện hiện ra lúc, khán đài trong xương phòng Hứa Thái Bình lại là sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn nói, cái thứ nhất hỏi kiếm thế mà là Linh Lung sư tỷ. Chỉ thấy kia kiếm khôi bảng thượng hiện hiện hỏi kiếm tu sĩ tính danh, chính là Thanh Huyền Tông Triệu Linh Lung. Mà bốn phía nhìn trên đài tu sĩ, khi nhìn đến cái tên này lúc, lại là cùng nhau phát ra thất vọng thở dài thanh âm. Tại trải qua vừa mới chân vũ thiên tán tu cùng tông môn đệ tử mang chiến về sau, đám người giờ phút này mong đợi nhất vẫn là A Mông cùng Lâm Thanh Nô trận kia hỏi kiếm. Đương nhiên, coi như không có linh kính bên trong trận kia mang chiến cùng đánh cược, A Mông cùng Lâm Thanh Nô trận này hỏi kiếm, như cũng là thiên tội tổ cuộc tỷ thí này bên trong nhất là chú mục. Sau một khắc, cũng chỉ nghe Thiên Châu Phong Chu trưởng lão cao giọng tuyên bố, thiên tội tổ trận đầu hỏi kiếm người Thanh Huyền Tông Triệu Linh Lung. Nghe được Chu trưởng lão tiếng gọi về sau, nằm ngửa trên ghế ngồi Linh Nguyệt Tiên Tử biểu lộ thoải mái mà cười cười nói, Tiểu Linh Lung cái thứ nhất hỏi kiếm cũng tốt, chí ít có thể chọn cái tu vi yếu chút tu sĩ tới trước hâm nóng tay. Liên quan tới trận này hỏi kiếm, nàng kỳ thật còn cùng Triệu Linh Lung thảo luận qua. Lúc ấy nàng chính là như vậy đề nghị Triệu Linh Lung. Hứa Thái Bình lại là có chút bận tâm lắc đầu nói, ta cái này sư tỷ làm việc thường thường ngoài dự liệu, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết nàng sẽ làm sao tuyển. Nghe Hứa Thái Bình tiểu nói này, Linh Nguyệt Tiên Tử bỗng nhiên ngồi thẳng người, cau mày nói, nói đến, hôm qua đang đàm luận cuộc tỷ thí này lúc, ngươi cái này Linh Lung sư tỷ còn hỏi ta một cái phi thường vấn đề kỳ quái. Hứa Thái Bình lúc này hỏi, vấn đề gì? Triệu Linh Lung hồi đáp, nàng hỏi ta, nếu nàng hỏi Kiếm Lâm Thanh Nô, có thể có mấy thành phần thắng. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình không khỏi trong lòng siết chặt. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại Triệu Linh Lung trước khi đi, cùng mình kia phiên trò chuyện. Một bên Bạch Vũ, tắc khoát tay áo, một mặt các ngươi đây là buồn lo vô cớ biểu lộ nói, không có khả năng Linh Lung tỷ lại thế nào đốc, cũng không có khả năng chủ động hỏi Kiếm Lâm Thanh Nô. Vừa đúng lúc này, Thiên Châu Phong Thủ Sơn trưởng lao âm thanh vang lên, Triệu Linh Lung, ngươi có thể tại cái này 29 người bên trong, chọn lựa một vị ngươi hỏi kiếm đối thủ. Nghe xong lời này, trong xương phòng Hứa Thái Bình chờ người, cùng nhau im tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kiếm bãi thượng Triệu Linh Lung. Chạy tới kiếm bãi trung ương Triệu Linh Lung, đầu tiên là hướng Chu trưởng lao nói lời cảm tạ, sau đó ngửa đầu chắp tay nhìn về phía kia mặt như sóng cả theo gió lăn lộn kiếm khôi bằng nói, chân võ đại đế ở trên, Thanh Huyền Tông Triệu Linh Lung, hôm nay. Nói đến đây lúc, Triệu Linh Lung hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về kiếm bãi bốn phía liếc nhìn một vòng, ánh mắt định ở trong đó trên người một người, sau đó mới ngữ khí vô cùng kiên quyết cất cao giọng nói, chân vũ thiên Thanh Huyền Tông Triệu Linh Lung, hôm nay hỏi kiếm tuyệt minh thiên thái hạo tông Lâm Thanh Nô. Lời vừa nói ra, bị Hứa Thái Bình nắm trong tay chân trả, phanh một tiếng vỡ vụn ra. Sau đó chỉ nghe hắn một mặt khó có thể tin lẩm bẩm nói, sư tỷ nàng rõ ràng có 29 người có thể chọn lựa, vì sao muốn hỏi kiếm Lâm Thanh Nô? Chương 82, chiến Thanh Nô, chuyện ra khác thường tất có yêu. Chương 82, chiến Thanh Nô, chuyện ra khác thường tất có yêu. Chuyện ra khác thường tất có yêu. Một bên Linh Nguyệt Tiên Tử đang nghe Triệu Linh Lung quyết định hỏi kiếm Lâm Thanh Nô về sau, ánh mắt bên trong tùy theo hiện lên một bôi sắc bén thần sắc, bởi vì lấy nàng đối Triệu Linh Lung hiểu rõ, coi như không muốn tìm ở đây yếu nhất vị kia tu sĩ hỏi kiếm, cũng không đến nỗi không biết tự lượng sức mình đi hướng Lâm Thanh Nô hỏi kiếm. Linh Nguyệt Tiên Tử ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới kiếm bãi thượng Triệu Linh Lung, lẩm bẩm nói, nói đến vẫn là sư tỷ của ngươi Linh Lung chủ động hướng ta nhắc lên cái này Lâm Thanh Nô. Sở dĩ sẽ nói như vậy, đó là bởi vì tại trận này hỏi kiếm trong lúc đó, đại đa số thời điểm đều là Hứa Thái Bình cùng Linh Nguyệt Tiên Tử tại xác nhận một vị nào đó hỏi kiếm tu sĩ có uy hiếp về sau, mới có thể để Triệu Linh Lung tiến đến điều tra. Linh Nguyệt Tiên Tử cái này lúc lại bổ sung một câu nói, mà lại bây giờ nghĩ lại, nàng đối cái này Lâm Thanh Nô hiểu rõ, đã xâm nhập đến sở tu công pháp phương diện. Đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể đạt được tình báo. Hứa Thái Bình hít sâu một hơi, sau đó đồng dạng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía dưới kiếm bãi, cũng không quay đầu lại nói, nói cách khác, Linh Lung sư tỷ rất sớm cũng đã làm ra quyết định, muốn hướng kia Lâm Thanh Nô hỏi kiếm. Cái này hiển nhiên rất không tầm thường. Mặc dù nói không thể đem đủ loại này không giống bình thường sự tình, tất cả đều quy kết đến Tô Thiền trên thân, nhưng Hứa Thái Bình cùng Linh Nguyệt Tiên Tử trong óc vẫn là ngay lập tức xuất hiện Tô Thiền bộ dáng. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Thái Bình lúc này hướng Linh Nguyệt Tiên Tử xin chỉ thị, Linh Nguyệt tỷ, nếu có thể, ta nghĩ mở liên đồng, nhìn xem đến tuột cùng là ai tại giật dây Linh Lung sư tỷ hỏi kiếm Lâm Thanh Nô. Linh Nguyệt Tiên Tử quay đầu thật xấu mắt nhìn Hứa Thái Bình, sau đó mới hồi đáp, dưới mắt kia đồng nghĩa hòa sư tỷ của ngươi Triệu Linh Lung, còn có mưu sát vạn ác phong thủ sơn trưởng lão Trừ Thu Sơn núi kẻ sau màn, cũng có thể là Tô Thiền. Mà ngươi cái này liên đồng suy diễn nhân quả chi lực, dù so với ngủ say trước đó tăng lên không ít, nhưng cũng liền có thể nửa tháng suy diễn một lần. Lại mỗi lần suy diễn, chỉ ít tiêu hao 100 vạn kim tinh tiền. Mỗi một lần mở mắt cơ hội đều phi thường quý giá. Cho nên, phải chăng muốn dùng trên người Triệu Linh Lung, ngươi phải hảo hảo suy nghĩ kỹ càng. Từ khi liên đồng tại Vạn Ác Phong hấp thu linh tuyển từ ngủ say bên trong sau khi thức tỉnh, Hứa Thái Bình liền một lần nữa có được dựa vào liên đồng suy diễn nhân quả năng lực. Hứa Thái Bình nghe vậy, lắc đầu nói, ta vẫn là muốn dùng tại Linh Lung sư tỷ trên thân. Hắn mặc dù rất muốn đem Tô Thiền cái lao hổ ly này bắt tới, nhưng Thanh Huyền Tông các sư minh sư tỷ an nguy mãi mãi cũng xếp ở vị trí thứ nhất. Huống chi, người này vẫn là dẫn nàng đi vào Thanh Huyền Tông Triệu Linh Lung. Linh Nguyệt Tiên Tử gật đầu nói, được. Tại Linh Nguyệt Tiên Tử nơi này, Hứa Thái Bình quyết định vĩnh viễn là vị thứ nhất. Linh Nguyệt Tiên Tử lập tức lại nhắc nhở Hứa Thái Bình nói, bất quá dưới mắt cũng không phải là mở mắt thời cơ tốt. Vừa đến, là Triệu Linh Lung chẳng những leo lên kiếm bãi, còn đã hướng Lâm Thanh Nô hỏi kiếm, ngươi lúc này mở mắt, coi như tìm được phía sau màn giật dây người, cũng ngăn cản không được trận này hỏi kiếm. Thứ hai, kia Tô Thiền, cực khả năng ngay tại cái này Thiên Châu phong tòa nào đó nhìn trên này, ngươi lúc này mở mắt, nói không chừng sẽ khiến chú ý của hắn. Nói đến đây lúc, Linh Nguyệt Tiên Tử dừng lại một chút, quay đầu liếc nhìn bốn phía kia vài tòa khán đài, sau đó mới tiếp tục nói, mà lại, giờ khắc này ở cái này Thiên Châu trên đỉnh ngồi xuống cường giả, khí tức cùng vừa mới kia Lâm Thanh Nô tương đương không dưới 10 vị. Hứa Thái Bình gật đầu nói, Linh Nguyệt tỷ ngươi yên tâm, ta sẽ không như vậy lỗ mãng. Mặc dù rất lo lắng sư tỷ Triệu Linh Lung, nhưng hắn còn không đến mức vì thế mất lý trí. Bạch Vũ lúc này cũng mở miệng nói, yên tâm đi Hứa Thái Bình. Nơi này là Chân Vũ Thiên, là bọn hắn Thanh Huyền Tông địa giới, trưởng môn Triệu Khiêm cùng mấy vị phong chủ, còn có ngươi nhị sư Minh Độc Cô Thanh Tiêu, sẽ không trơ mắt nhìn Linh Lung tỷ chịu chết. Hứa Thái Bình gật đầu ừ một tiếng, sau đó ánh mắt không nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới kiếm bãi. Cái này lúc, kia kiếm bãi bên trên, tóc trắng thanh sam thanh niên Lâm Thanh Nô cũng đã cất bước đi đến kiếm bãi trung ương. Chỉ thấy kia Lâm Thanh Nô hướng phía kia kiếm khôi bảng chắp tay nói, chân võ đại đế ở trên, tuyệt minh thiên thái hạo tông Lâm Thanh Nô, thiết kiếm. Tiếng nói vừa dứt, hai đạo màu vàng của sáng tùy theo từ kiếm khôi bảng thượng đánh rất đến Lâm Thanh Nô cùng Triệu Linh Lung trên người. Chỉ một thoáng, một đạo màn ánh sáng màu vàng đem Lâm Thanh Nô cùng Triệu Linh Lung tách không. Đồng thời, một đạo hình tròn kim sắc bình chướng từ kiếm bãi biên giới chỗ chậm rãi dâng lên, đem trừ Lâm Thanh Nô cùng Triệu Linh Lung bên ngoài tất cả hỏi kiếm tu sĩ ngăn cách bên ngoài. Mặc dù đồng dạng mượn nhờ chính là kiếm khôi bảng lực lượng, nhưng Thiên Châu phong kiếm bãi thượng kết giới cấm chế, xa muốn so kỳ lần phong kiếm bãi thượng kết giới cấm chế mạnh mẽ. Xem xét chính là vì hôm nay A Mông cùng Lâm Thanh Nô ở giữa trận này hỏi kiếm, cố ý chuẩn bị. Bất quá, lúc này Lầu Các nhìn trên đài Thanh Huyền Tông đám người, lại là không có chút nào hào hứng thưởng thức những thứ này. Trưởng môn Triệu Khiêm tại nhìn thấy Lâm Thanh Nô tiếp kiếm về sau, càng là một trưởng đem bên cạnh tiểu bàn trà cho đập vỡ nát. Chỉ nghe hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói, nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho là ngươi phá hóa cảnh thì ngon đúng không? Chỉ là vọng thiên cảnh chút thành tựu, liền dám hỏi kiếm kia Lâm Thanh Nô, đến cùng là ai cho ngươi mượn lá gan? Đại sư tỷ Khương Chỉ cùng Độc Cô Thanh Thiêu, mặc dù đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng, nhưng khi nhìn đến Triệu Khiêm nổi giận lớn như vậy về sau, cũng vẫn là nhao nhao tiến lên thuyết phục. Khương Chỉ khuyên, sư phụ ngươi chớ có tức giận, Linh Lung hỏi kiếm Lâm Thanh Nô, nên không phải vì tranh thắng bại, chỉ là muốn cùng kia Lâm Thanh Nô luận bàn một phen. Độc Cô Thanh Tiêu mặc dù đồng dạng thập phần lo lắng, nhưng vẫn là đi theo Khương Chỉ Quyên, sư phụ, đại sư tỷ nói không sai, Linh Lung kia tính tình ngươi còn không hiểu rõ sao? Nàng nhất định là nghe nói qua kia Lâm Thanh Nô lai lịch về sau, muốn thử một chút tu vi của hắn. Kinh hai người như thế một thuyết phục, Triệu Khiêm trên mặt tức giận mặc dù vẫn còn, nhưng so với vừa mới cũng đã bình thản không ít. Mặc dù biết Độc Cô Thanh Tiêu cùng Khương Chỉ chủ yếu là đang vì Triệu Linh Lung giải vây, nhưng biết rõ Triệu Linh Lung cá tính hắn, cũng cảm thấy loại thuyết pháp này có chút ít khả năng. Thế là hắn hừ lạnh một tiếng nói, cái này nha đầu chết tiệt kia, muốn cùng Lâm Thanh Nô luận bàn, nói với ta a cùng lắm thì chờ cái này kiếm khôi hội về sau, ta mang theo các ngươi đi Thái Hạo Tông tiếp một phen, đến lúc đó, muốn luận bàn, còn không đơn giản sao? Bây giờ Chân Vũ Thiên kết giới mở rộng, Chân Vũ Thiên tu sĩ muốn cùng cái khác mấy phương thiên địa tu sĩ luận bàn, đã không phải việc khó. Trước đó tại Thanh Vân hội lúc, Độc Cô Thanh Tiêu cũng đã cùng Tuyệt Minh Thiên các đại tông môn một đám cao thủ luận bàn qua. Đồng thời hắn cũng chính là vào lúc đó, khai hỏa tiết tuổi, bị thượng thanh tu hành giới liệt vào thế hệ trẻ tuổi mới kiếm một trong. Triệu Khiêm nhớ tới, Độc Cô Thanh Tiêu từng tại Tuyệt Minh Thiên lúc, cùng Thái Hạo Tông trước tông chủ Lâm Thanh Cổ một vị khác chân thân Lâm Thanh Bộc giao thủ qua, thế là hướng Độc Cô Thanh Tiêu dò hỏi, "Thanh Tiêu, mặc dù cái này Lâm Thanh Bộc cùng Lâm Thanh Nô không phải là cùng một người, nhưng cả hai đều sinh con Lâm Thanh Cổ, tính tình bên trên nên không kém bao nhiêu đâu." Độc Cô Thanh Tiêu hồi tưởng một chút, sau đó gật đầu nói, "Sư phụ, Thanh Vân hội về sau, ta cùng Lâm Thanh Bộc lén có qua luật bản, lúc ấy cái này Lâm Thanh Nô cùng một đạo khác chân thân Lâm Thanh Tỷ cũng đều ở đây. Chỉ ít từ mặt ngoài xem ra, ba người này không phải là hung ác thị sát chi đồ." Chương 83, Chiến Thanh Nô, chiến ý như Hồng Triệu Linh Lung. Chương 83, Chiến Thanh Nô, chiến ý như Hồng Triệu Linh Lung. Nói đến đây lúc, Độc Cô Thanh Tiêu dừng lại một chút, sau đó ánh mắt hướng phía dưới kiếm bãi nhìn lại, rơi xuống kia Lâm Thanh Nô trên thân, sau đó mới mở miệng nói, mà kia Lâm Thanh Nô, dù ngôn ngữ không nhiều, nhưng là trong ba người, tính tình nhất là ôn hòa một cái. Nghe nói như thế, Triệu Khiêm triệt để yên tâm. Hắn thở dài, sau đó vô vô ghế dựa tay bị nói cách khác, chỉ cần nha đầu này, đừng tìm đường chết muốn cùng kia Lâm Thanh Nô quyết cái thắng bại, nên là không có lo lắng tính mạng. Độc Cô Thanh Tiêu gật đầu nói, sư muội nên là sẽ không như vậy xung động. Mà liên tại mấy người đang khi nói chuyện, chỉ nghe Thiên Châu phòng chu trưởng lão cao giọng tuyên bố, Thanh Huyền Tông Triệu Linh Lung hỏi kiếm Thái Hạo Tông Lâm Thanh Nô, so tài bắt đầu. Nghe được một tiếng này, khán đài trong xương phòng Triệu Khiêm chờ người, như cũ vẫn là không nhịn được trong lòng siết chặt, ánh mắt cùng nhau khóa chặt phía dưới kiếm bãi thượng Triệu Linh Lung. Theo bọn hắn nghĩ, Triệu Linh Lung tốt nhất là tại chỗ nhận thua, tuyệt đối đừng toàn lực ra tay. Nhưng sau một khắc, trong xương phòng đám người mặt cùng nhau biến sắc. Chỉ thấy tại chu trưởng lão tuyên bố so tài bắt đầu sau một khắc, Triệu Linh Lung chẳng những không có chủ động nhận thua, hơn nữa còn toàn lực thôi động trên người chân nguyên khí huyết, phóng xuất ra một cỗ cực kỳ hung hãn khí tức ba động, một cỗ cực kỳ dự cảm không tốt tùy theo phun lên trong xương phòng trong lòng mọi người. Theo sát lấy, nương theo lấy một đạo to lớn khí nổ cho âm thanh, Triệu Linh Lung một tay kết ấn thế ra thắt ở bên hông hồng lăng, sau đó dụng lực hướng kia Lâm Thanh Nô ở chỗ đó phương vị một chỉ. Và anh điếc hai khí bạo âm thanh bên trong, Triệu Linh Lung kia bản mệnh tiên bảo hồng lăng tại từ bên hông hắn bay ra một cái chớp mắt, đống nhiên phóng đại cho đến như huyết sắc sóng lớn bình thường, đem Lâm Thanh Nô đỉnh đầu khu vực kia toàn bộ bao phủ trong đó. Theo sát lấy, chỉ nghe Triệu Linh Lung bàn tay đột nhiên hướng phía dưới đè ép, thanh hát một tiếng nói, rơi. Chật, liền gặp kia hồng lăng biến thành sóng lớn, từ cao không bên trong đột nhiên hướng phía dưới Lâm Thanh Nô đập xuống. Ngay tại kia màu đỏ sóng lớn rơi xuống thời điểm, một mực lặng lặng đứng ở kiếm bãi thượng Lâm Thanh Nô đã giơ cánh tay lên, ngón trỏ ngón giữa khép lại, ngửa đầu đón kia sắp rơi xuống màu đỏ sóng lớn vẽ ra một đạo to lớn mây lục. Xuyên thấu qua kia mây lục ở trung tâm, kia to lớn cổ triện thể phong chữ, có thể thấy được đây là một đạo ẩn chứa phong nguyên chi lực mây lục. Không sai biệt lắm tại mây lục vẽ ra đồng thời, chỉ nghe kia tích chữ như vàng Lâm Thanh Nô rốt cuộc mở miệng nói, gió nổi. Hắn âm thanh vô cùng dễ nghe, có phong nguyên chi lực, độc hữu không linh mở mịt cảm giác. Bất quá hắn thanh âm này, rất nhanh liền bị một trận giận phong tiếng gầm bá phủ. Chỉ thấy một cơn gió lớn, từ mây lục bên trong mãnh liệt mà ra, tựa như một con to lớn bàn tay bình thường, xinh xinh đem Triệu Linh Lung tiên lăng biến thành sóng lớn phá tan. Chỉ là, tại kia hồng lăng bị phá tan đồng thời, Triệu Linh Lung nhanh chóng thay đổi dấu tay, sau đó hét lớn một tiếng nói, thương rơi. Chỉ một thoáng, khối kia cơ hồ bao trùm non nửa bên cạnh kiếm bãi hồng lăng, tại Triệu Linh Lung tiếng nói cửa ra trong nháy mắt, đột nhiên cuộn lên, hóa thành một cây hơn trăm trượng lớn lên huyết sắc trường thương, sau đó mang theo còn chưa tan đi tận sóng lớn chi thế, vang một tiếng, đâm xuyên kia Lâm Thanh Nô mây lục biến thành cuồng phong, thẳng tắp hướng phía dưới Lâm Thanh Nô bắn rơi. Cái này một chiêu cực kỳ xảo diệu, Cho dù nhìn trên này, lúc trước không thế nào xem trọng Triệu Linh Lung tu sĩ, cũng tại kia cán hơn trăm trượng trường thường, mượn sóng lớn chi thế đâm xuyên mây lục một khắc này, nhịn không được phát ra từng đạo kinh hô thanh âm. Bất quá, kia Lâm Thanh Nô tại đối mặt Triệu Linh Lung một thương này lúc, vẫn như cũ biểu hiện được cực kỳ bình tĩnh. Hắn chỉ là tại kia màu đỏ trường thương, đâm xuyên mây lục trước phong tường về sau, mới như có điều suy nghĩ đưa tay trước người lại vẽ ra một đạo mây lục. Cơ hồ là tại hắn mây lục vẽ đi ra đồng thời, Triệu Linh Lung kia cây trường thương phá không mà tới. Nhưng ngay tại thanh trường thương kia, sắp một thương xuyên qua Lâm Thanh Nô lúc, trước người hắn cái kia đạo mây lục phía trước anh một tiếng, đột nhiên đứng vững lên hai phiến thanh đồng cửa lớn hư ảnh. Cái này hai phiến thanh đồng cửa lớn chừng hơn 10 trượng rộng, cao mấy chục trượng. Ngay cả độ dày cũng đầy đủ có gần một thước. Khi nó xuất hiện lúc, toàn bộ kiếm bãi cũng vì đó trầm xuống, đủ thấy này phân lượng chi trọng. Ầm. Sau đó, tại điếc thai va chạm thanh âm bên trong, Triệu Linh Lung lấy tiên lang biến thành kia cán màu đỏ trường thương, mặc dù thân thương một nửa đâm vào kia hai phiến thanh đồng cửa lớn bên trong, nhưng thương thế đã tan hết, rốt cuộc vô lực tiến lên mảy may. Thấy cảnh này lúc, tất cả mọi người cho rằng Triệu Linh Lung thế công như vậy kết thúc. Có xem cuộc chiến tu sĩ, thậm chí đối Triệu Linh Lung lau mắt mà nhìn, tại linh kính bên trong gọi hàng tán thưởng. Theo bọn hắn nghĩ, đối mặt Lâm Thanh Nô loại này cường giả, Triệu Linh Lung chẳng những không có lập tức bị thua, ngược lại tại hiệp thứ nhất bên trong chiếm thượng phong, phần này tu vi cùng chiến lực đã vượt qua ở đây không hỏi ít hơn kiếm tu sĩ. Ngay cả cùng Triệu Linh Lung cơ hồ là sớm chiều trung đụng Khương Chỉ các nàng, khi nhìn đến một màn này lúc, ánh mắt bên trong cũng là dị sắc liên tục. Bất quá, ngay tại cái này một mảnh tiếng khen ngợi bên trong, chỉ nghe Triệu Linh Lung lại là nhất thanh thanh hát nói, mở. Chật, liền tại quanh một tiếng vang thật lớn âm thanh bên trong, nguyên bản bị kẹt tại kia thanh đồng môn hư ảnh bên trong màu đỏ trường thương, đột nhiên một lần nữa hóa thành tiên lang bộ dáng, đồng thời trong nháy mắt, đem kia thanh đồng môn hư ảnh căng nứt mở một cái khe. Sau một khắc, theo tranh một đạo kiếm minh thanh âm nổ vang, một đạo chướng mắt kiếm mang từ hồng lang bên trong bắn ra, thẳng tắp bắn về phía Lâm Thanh Nô lồng ngực. Ầm. Cứ việc kia Lâm Thanh Nô nhanh chóng thi triển ra hộ thể kim quang, nhưng vẫn là tại bị một kiếm này phá vỡ mấy tầng hộ thể kim quang bên trong, bị phi kiếm xung kích chi lực va chạm được bay ngược mà lên. Tiên lăng dấu kiếm. Thấy cảnh này, nhìn trên đài trưởng môn Triệu Khiêm cùng Độc Cô Thanh Tiêu cùng nhau kinh ngồi mà lên. Sư muội nàng, chẳng lẽ sớm nhìn thấu Lâm Thanh Nô chiêu thuật? Độc Cô Thanh Tiêu một mặt khó có thể tin đạo. Từ vừa mới kia liên tiếp trôi chạy thế công, còn có cuối cùng cái này tiên lăng dấu kiếm cái này một đưa tới nhìn, Triệu Linh Lung cái này rõ ràng là nhìn thấu Lâm Thanh Nô chiêu số về sau mới làm ra mưu đồ. Cong. Cái này lúc, kia Lâm Thanh Nô tại quanh thân tầng cuối cùng hộ thể kim quang vỡ vụn trong nháy mắt, rốt cục vẫn là gọi ra nuôi dưỡng ở khí phủ bên trong phi kiếm. Ầm. Chỉ một kiếm, kia Lâm Thanh Nô liền đem trước người đạo kiếm con kia chạm làm hai đoạn. Bất quá, kiếm bại đối diện Triệu Linh Lung, liền tựa như đã sớm ngờ tới Lâm Thanh Nô có thể ngăn lại một kiếm này bình thường, nhanh chóng ném ra ngoài tám tấm thần tướng phủ, cũng hét lớn một tiếng nói, đệ tử Triệu Linh Lung, cung thỉnh tám vị hỏa giáp thần tướng hạ phàm một lần, trợ đệ tử một chút sức lực. Tiếng nói vừa dứt, cũng chỉ thấy kia Lâm Thanh Nô đỉnh đầu xuất hiện tại tám đám to lớn hỏa diễm. Sau đó, tại bốn phía nhìn trên đài đám người kinh ngạc trong ánh mắt, tám vị thân hình to lớn hỏa giáp thần tướng từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm rơi xuống đất, đem kia Lâm Thanh Nô hoàn toàn vây quanh. Tám vị hỏa giáp thần tướng, cái này Triệu Linh Lung thế mà có thể gọi ra tám vị hỏa giáp thần tướng. Hỏa giáp thần tướng vốn là khó gặp, huống chi Triệu Linh Lung hôm nay một hơi gọi ra tám vị. Trong lúc nhất thời, Thiên Châu phong bốn phía khán đài sôi trào. Kia linh kính bên trong xem cuộc chiến trong tấm hình, càng là càng không ngừng xuất hiện các phương thiên địa tu sĩ văn tự gọi hàng. Chương 84, Chiến Thanh Nô, Thỉnh Thần Thuật Chi Thiên Địa Mượn Pháp. Chương 84, Chiến Thanh Nô, Thỉnh Thần Thuật Chi Thiên Địa Mượn Pháp. Không sai. Triệu Linh Lung sát chiêu, không phải nàng bản mệnh tiên lăng, không phải nàng giấu ở tiên lăng bên trong phi kiếm, mà là cái này tám vị thần tướng. So với đạo pháp kiếm thuật, nàng am hiểu hơn Thỉnh Thần Thuật. Điểm này đừng nói những tông môn khác tu sĩ, ngay cả Thanh Huyền Tông đệ tử, biết được tu sĩ cũng tương tự không nhiều. Đương nhiên, cho dù Triệu Khiêm cùng Độc Cô Thanh Tiêu biết được Triệu Linh Lung trong bóng tối khổ tu Thỉnh Thần Thuật, cũng đồng dạng vẫn không thể nào ngờ tới, hắn lại có thể một hơi gọi ra tám vị hỏa giáp thần tướng. Phải biết, cho dù là bọn hắn muốn mời ra hỏa giáp thần tướng, cũng đều cần nhờ vật khí. Mà bây giờ, Triệu Linh Lung một hơi mời hạ tám vị. Đầu tiên là sớm khám phá Lâm Thanh Nô chiêu thuật, hiện tại lại một hơi mời hạ tám vị hỏa giáp thần tướng. Đại sư tỷ Khương Chỉ một mặt khó có thể tin nhìn qua phía dưới kiếm bãi thượng cái kia đạo quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh nói, đây là chúng ta người tiểu sư muội kia sao? Đang lúc Khương Chỉ như vậy cảm khái thời điểm, nương theo lấy vang một tiếng vang thật lớn, kia tám vị người khoác hỏa giáp thần tướng, có dẫn theo liệt diễm bao trùm nằm đấm, có dẫn theo liệt diễm biến thành trường thương, có gióng lên triệu hoán chân hỏa chống trận, cùng nhau hướng kia Lâm Thanh Nô đánh tới. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Lâm Thanh Nô ở chỗ đó kia nửa bên kiếm bãi, đột nhiên biến thành một tòa hỏa ngục. Kia từng đạo, chỉ có tu sĩ cấp cao có thể thi triển hỏa pháp, liền tựa như là không cần tiền bình thường, càng không ngừng rơi vào kia Lâm Thanh Nô quanh thân hộ thể kim quang bên trên. Cuối cùng, dù là kia Lâm Thanh Nô chọn vẹn gọi ra 18 tầng hộ thể kim quang, cộng thêm mấy đạo mây lộc, cũng vẫn là không có thể chống lại kia tám đầu hỏa giáp thần tướng, kia như gió lốc mưa rào giống nhau hỏa pháp thế công. Mắt thấy, Lâm Thanh Nô liền muốn bị tòa này hỏa ngục nuốt chửng. Rốt cuộc, kia Lâm Thanh Nô đem tay nâng lên, ngựa khí mang theo một tia túc sát chi ý khẽ gọi một tiếng nói, "Phong Vũ." Tiếng nói vừa dứt, cũng chỉ thấy một thanh thân kiếm trong suốt, cây kiếm sống lưng ra một đạo có một vệt màu son băng phách trường kiếm, tự Lâm Thanh Nô trong tay phá không bay lượn mà đi. Cong. Chợt, nương theo lấy một đạo như gió bao gào thét kiếm minh thanh âm, cái kia tên là Phong Vũ tiên kiếm, tại vòng quanh Lâm Thanh Nô lượn vòng một vòng về sau, mang theo lượn vòng lấy trận gió mãnh liệt, xông lên trời không. Ầm. Chỉ một thoáng, kia phong vũ kiếm tựa như là xông phá lồng giam trùng hoạch tự do chim chóc bình thường, xông ra hỏa ngục. Tại xông ra hỏa ngục đồng thời, kia phong vũ kiếm chỗ mang theo kiếm thế cùng như là như phong bạo kiếm cương, đem toàn bộ hỏa ngục xé rách. Triệu Linh Lung gọi ra kia tám vị hỏa giáp thần tướng, dưới một kiếm này, cùng nhau bị chấn động đến hướng về sau rút lui mấy bước. Cong. Còn chưa chờ cái này tám vị hỏa giáp thần tướng đứng vững, tại lại một đạo sắc bén tiếng kiếm reo bên trong, kia phong vũ kiếm cùng kiếm thế, kiếm cương tương dùng, hóa thành một đầu to lớn chim bằng, vô cánh hướng kia tám vị hỏa tiễn thần tướng chụp tới. Cứ việc cái này tám vị hỏa giáp thần tướng tránh né cực nhanh, lại còn tại tránh né đồng thời phóng xuất ra từng đạo mạnh mẽ hỏa pháp công kích kia chim bằng. Nhưng cuối cùng, theo xoẹt một tiếng, hai vị hỏa giáp thần tướng tại kia chim bằng từ đỉnh đầu bay lượn mà qua đồng thời, thân hình bị kiếm cương xé rách thành từng mảnh, cuối cùng anh một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Theo sát lấy, không chờ ở chàng đám người kịp phản ứng, liền gặp kia phong ngữ kiếm hướng còn lại kia sáu vị hỏa giáp thần tướng lại một lần nữa phá không bay lượn mà ra. Mà lần này, tại anh một tiếng, khí nổ cho âm thanh nổ vang qua đi, kia phong vũ kiếm bỗng nhiên biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Kia sáu tên hỏa giáp thần tướng thi triển ra hỏa pháp, lập tức thất bại. Cong. Mọi người ở đây kinh ngạc tại kia phượng vũ tiên hướng đi lúc, tại một đạo chói hai tiếng kiếm reo bên trong, đám người chỉ thấy kiếm bãi thượng nhiều ra từng vòng xoắn ốc hướng lên sáng như tuyết vết kiếm. Mà cái này từng vòng sáng như tuyết vết kiếm, vừa vặn từ kia sáu vị hỏa giáp thần tướng cao lớn trong thân thể xuyên qua. Sau một khắc, tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong thần sắc, kia sáu tên hỏa giáp thần tướng thân hình cao lớn, bị tầng tầng mở ra. Chợt, nương theo lấy có một đạo to lớn bạo liệt thanh âm, kia sáu tên hỏa giáp thần tướng thân thể cùng nhau vỡ ra, hóa thành bụi mù biến mất không thấy gì nữa. Vô luận là nhìn trên này, vẫn là linh kính trước đám người, nguyên bản đối với Triệu Linh Lung có thể một hơi gọi ra tám tên hỏa giáp thần tướng sợ hãi thán phục, tại Lâm Thanh Nô một kiếm này trước mặt, liền tựa như một chuyện cười. Khương Chỉ biểu lộ có chút ngưng trọng hướng Độc Cô Thanh Tiêu hỏi, "Sư đệ, vừa mới Lâm Thanh Nô một kiếm kia, vẫn chỉ là chiêu kiếm tầm thường a?" Độc Cô Thanh Tiêu ánh mắt sắc bén nhìn qua trên đài Lâm Thanh Nô, sau đó cũng không quay đầu lại gật gật đầu nói, "Không sai, vừa mới một kiếm kia, chưa dùng tới bất luận cái gì chân ý, thậm chí ngay cả chân nguyên cũng không dùng tới bao nhiêu. Sở dĩ sát lực như vậy lại toàn bằng kia Lâm Thanh Nô ngự kiếm chi thuật. Đơn thuần nguyên thần đối với phi kiếm điều khiển bên trên, cái này Lâm Thanh Nô có thể muốn so thuần dương kiếm tông trận kia hỏi kiếm bên trong A Mông tiền bối cùng Thôi Thiết Cốt còn cường đại hơn." Nghe được Độc Cô Thanh Tiêu đối với Lâm Thanh Nô một kiếm này đánh giá về sau, Khương Chỉ cùng sau lưng còn lại Thanh Huyền Tông đệ tử trên trán không tự giác chạy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Cùng là kiếm tu bọn hắn, rất khó tưởng tượng có kiếm tu chỉ dựa vào nguyên thần đối phi kiếm điều khiển liền có thể để uy lực của phi kiếm cường đại như vậy. Trưởng môn Triệu Khiêm cái này lúc lướt cằm nói, có thể làm cho Lâm Thanh Nô dùng ra một kiếm này đã thua không dễ, Linh Lung nha đầu này nên thỏa mãn. Tại hắn đối với mình nữ nhi hiểu rõ, khi nhìn đến Lâm Thanh Nô sử xuất một kiếm này về sau, Triệu Linh Lung hẳn là sẽ nhận vua. Theo Triệu Khiêm, chính mình nữ nhi này có đôi khi mặc dù tùy hứng chút, nhưng tuyệt không phải kia trở vì cầu một thắng, không chọn sinh tử kẻ liều mạng. Một bên Độc Cô Thanh Tiêu cũng gật đầu nói, chắc hẳn Linh Lung nàng sở dĩ muốn hỏi kiếm cái này Lâm Thanh Nô, cũng chính là vì vừa mới một khắc này. Mà liền tại bọn hắn như vậy là quan nghĩ đến lúc, Triệu Linh Lung làm ra một cái, làm hắn trở khó có thể tin cử động. Chỉ thấy kia kiếm bại bên trên, làm kia tám vị hỏa giáp thần tướng bị Lâm Thanh Nô một kiếm chém giết thời điểm, Triệu Linh Lung trên mặt vẫn chưa hiện lộ ra quá nhiều thần sắc kinh ngạc. Nàng chỉ là tại tụng niệm xong một đoạn có chút dài dòng chú từ về sau, lấy tâm thần thao túng nàng trôi phi kiếm, tại kia kiếm bãi bên trên, lấy chân nguyên biến thành kiếm khí, khắc xuống một đạo bao trùm nửa cái kiếm bãi thỉnh thần phủ. Sau đó nàng ánh mắt kiên nghị giơ tay lên, hai tay cùng nhau kết ấn, đồng thời cất cao giọng nói, "Càn Nguyên Diệu Linh, bảy tinh huyền tinh, năm đấu hoa cái, cuốn lạc ta hình." Tại nàng thanh âm này vang lên trong đáy mắt, khắc vào kiếm bãi thượng cái kia đạo to lớn thỉnh thần chú, đột nhiên sáng lên. Chợt, một đạo to lớn của sáng màu xanh xông lên trời không. Một cỗ khó mà nói rõ khí tức, lấy Triệu Linh Lung làm trung tâm, tại cái này Thiên Châu trên đỉnh khuyết tán ra tới. Thấy cảnh này, một mực thần sắc đều mười phần bình tĩnh Linh Nguyệt Tiên Tử, đột nhiên bụt một tiếng, từ trên ghế đứng dậy. Sau đó, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc thần sắc nói, cái này chẳng lẽ là Linh Cốt Bia Tam Đại Thỉnh Thần Thuật Nguyên Pháp một trong, Thiên Địa Mượn Pháp. Chương 85, Chiến Thanh Nô, mượn thần giáp chi lực cho mình dùng. Chương 85, Chiến Thanh Nô, mượn thần giáp chi lực cho mình dùng. Bởi vì đã từng gặp người thi triển qua, cho nên Linh Nguyệt Tiên Tử đối với thi triển Thiên Địa Mượn Pháp lúc dẫn động ký tức rất tin tưởng. Một bên Hứa Thái Bình, mặc dù cũng đã phát giác được Triệu Linh Lung cái này đạo thỉnh thần thuật dị thường, nhưng cũng không biết lai lịch, thế là hướng Linh Nguyệt Tiên Tử dò hỏi, "Linh Nguyệt tỷ, thiên địa này mượn pháp có gì huyền ảo?" Linh Nguyệt Tiên Tử lúc này giải thích nói, "Thiên địa này mượn pháp, có thể thỉnh thần mình chi lực cho mình dùng, cho dù là thấp nhất nhất giai thiên địa mượn pháp, cũng chí ít có thể mời hạ kim một thủy hỏa thổ, cái này năm giáp thần tướng chi lực thân trên." Mà liền tại hai người trò chuyện thời điểm, nương theo lấy tranh một đạo kiếm minh thanh âm nổ vang, chỉ thấy kia Lâm Thanh Nô thế ra phi kiếm phong vũ, một kiếm hóa thành thẳng tắp kiếm quang quanh một tiếng phá không hướng Triệu Linh Lung đâm tới. Một kiếm này cùng vừa mới chém giết kia cuối cùng sáu vị hỏa giáp thần tướng lúc tình hình giống nhau. Phi kiếm kia phong vũ tại tiếng xé gió lên trong nháy mắt cũng đã biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Thấy thế, Hứa Thái Bình trong lòng siết chặt. Lấy Lâm Thanh Nô kia phong vũ kiếm tốc độ, Triệu Linh Lung nếu không có sớm chuẩn bị sẵn sàng, cực khó chống đỡ. Ầm. Đang lúc Hứa Thái Bình rất là lo lắng thời điểm, một đạo điếc tai va chạm thanh âm, không có dấu hiệu nào tại kiếm bài thượng vang lên. Chợt, đám người liền nhìn thấy, Triệu Linh Lung món kia bản mệnh tiên lăng, tại kia phong vũ kiếm biến mất sau một khắc, tựa như ngày đó màn bình thường, đem mời tiên phủ bên trong Triệu Linh Lung toàn bộ bao phủ trong đó, vừa vặn ngăn lại kia phong vũ kiếm. Bạch. Bất quá, kia Lâm Thanh Nô chỉ là kiếm chỉ vậy một cái, kia tiên kiếm phong vũ liền dẫn chói hai tiếng xé gió, hóa thành từng vòng kiếm quang, vòng quanh kia Hồng Lăng cực tốc độ cực nhanh lượn vòng lên. Chỉ thời gian mấy mắt, kia Hồng Lăng bên ngoài cũng chỉ xuất hiện mấy chục đạo vết kiếm. Thậm chí ngay cả cái này tiên bảo Hồng Lăng mặt ngoài đều xuất hiện bị phi kiếm mở ra nhỏ bé vết tích. Phải biết, Triệu Linh Lung kiếm này Hồng Lăng chính là thực sự tiên bảo. Nếu mặc cho cái này phong vũ kiếm tiếp tục cắt xuống đi, Triệu Linh Lung đầu này bản mệnh tiên lăng bị phi kiếm phong vũ mở ra, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Bất quá, Triệu Linh Lung đã không có triệt hạ tiên lăng, cũng không có nhận thua đầu hàng ý tứ. Vẫn như cũ chính ở chỗ này thúc dục dưới chân cái kia đạo to lớn mời tiên phủ, đồng thời trong miệng tiếp tục cao giọng tụng niệm nói, sông núi thổ địa, ngàn quỷ vạn linh đều đến bó đầu, tự đưa chân hình. Tại Triệu Linh Lung tụng niệm thời điểm, nàng dưới chân kia to lớn mời tiên phủ quang hoa, chính như một thanh kiếm sắc giống nhau quán xuyên đỉnh đầu mặt trời. Từng sợi ngũ thải khí lưu đang từ kia bị đâm xuyên màn trời chỗ, chậm rãi bay thấp. Vâng. Bất quá, không đợi Triệu Linh Lung tụng niệm hoàn tất, cũng chỉ thấy kia phong vũ kiếm tại Lâm Thanh Nô thôi động phía dưới, trong lúc đó khuyết tán ra một cỗ cực kỳ cuồng bạo kiếm thế cùng kiếm cương. Đây là Lâm Thanh Nô tại ngự kiếm thời điểm, lần thứ nhất vận dụng kiếm thế cùng kiếm cương chi lực. Mà theo kiếm thế này cùng kiếm cương chi lực xuất hiện, kia tiên kiếm phong vũ lại một lần nữa hiển hóa thành một đầu to lớn chim bằng bộ dáng. Theo sát lấy, theo kia chim bằng chỉ là hai cánh nhẹ nhàng lắc một cái, liền oanh một tiếng, biến mất ngay tại chỗ. Cơ hồ là tại đồng thời, kia bao lại Triệu Linh Lung tiên lăng, bị kia tiên kiếm phong vũ kiếm băng, một kiếm xuyên thủng. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, bị xuyên thủng tiên lăng, hóa thành một đạo hồng mang choàng tại Triệu Linh Lung trên người, thay Triệu Linh Lung ngăn lại kia Lâm Thanh Nô kiếm thế dư ba. Nhưng sau một khắc, kia phong vũ kiếm biến thành kiếm quang, cũng đã đâm về Triệu Linh Lung lồng ngực. Tựa như là Hứa Thái Bình bọn hắn phát giác được Triệu Linh Lung cái này đạo thỉnh thần thuật dị thường giống nhau, kia Lâm Thanh Nô cũng đã phát giác được, cho nên hắn lúc này, xuất kiếm lúc sát ý hiển thị rõ. Mà Triệu Linh Lung, liền tựa như đem sinh tử không để ý bình thường, như cũng phối hợp ngửa đầu cất cao giọng nói, thật một thần quân ở trên, đệ tử Triệu Linh Lung, xin vay ngồi xuống kim giáp thần lực dùng một lát. Bất quá, ngay tại nàng lời này nói ra trong mấy mắt, một chùm kim quang từ trên trời giáng xuống, như là giáp trụ giống nhau choàng tại Triệu Linh Lung trên người. Ầm. Gọi bốn phía xem cuộc chiến đám người, càng thêm ngạc nhiên là, kia Lâm Thanh Nô phi kiếm phong vũ, đúng là không có thể đâm xuyên cái kia đạo đem Triệu Linh Lung bao phủ kim quang. Tới trái lại chính là, lúc này Triệu Linh Lung chẳng những khí tức quanh người ba động tăng gọn, mà lại cả người còn tản ra một cô gọi người nhịn không được cảm thấy tim đập nhanh sắc bén túc sát chi khí. Mà này khí tức, tại thỉnh thần thuật mời hạ kim giáp thần tướng trên thân, thường thấy nhất. Liên tưởng đến điểm này về sau, nhìn trên đài có tu sĩ rốt cuộc nhận ra Triệu Linh Lung giờ phút này thi triển thuật pháp, đây là thỉnh thần thuật bên trong thiên địa mượn pháp, kia Triệu Linh Lung ngay tại mượn thiên địa chi pháp cho mình dùng. Mà kia linh kính bên trong có chút chuyện càng là trực tiếp gọi hắn nói, Triệu Linh Lung dùng thiên địa mượn pháp mượn tới kim giáp thần tướng chi lực, thời khắc này nàng đồng đẳng với một bộ chân chính kim giáp thần tướng. Sở dĩ cường điệu là chân chính kim giáp thần tướng, đó là bởi vì lấy thỉnh thần thuật mời hạ kim giáp thần tướng, vẻn vẹn chỉ là một đạo kim giáp thần tướng thần niệm huyền hóa mà thành hư ảnh, chiến lực kém xa chân chính kim giáp thần tướng. Mà giờ khắc này Triệu Linh Lung thì lại khác. Nàng thiên địa này mượn pháp, để kia kim giáp thần tướng chi lực có một bộ có thể dùng thân thể. Này chiến lực, cho dù không bằng chân chính kim giáp thần tướng, cũng so dùng bình thường thỉnh thần thuật gọi ra kim giáp thần tướng mạnh hơn rất nhiều lần. Cong. Bất quá, kia Lâm Thanh Nô cũng không vì Triệu Linh Lung mời hạ kim giáp thần tướng chi lực liền tự loạn trận ước, mà là lại một lần nữa toàn lực ngự kiếm, một kiếm mang theo kia như là như phong bạo kiếm cương đâm về Triệu Linh Lung. Ầm. Có kim giáp chi lực Triệu Linh Lung vẹn vẹn dựa vào quanh thân tự động hiện hộ thể kim quang, liền ngăn lại Lâm Thanh Nô một kiếm này. Bất quá, nàng quanh thân kia 8 tầng hộ thể kim quang, cũng dưới một kiếm này nát 3-4 tầng. Mà liên tại nhìn trên đài đám người cho rằng, Triệu Linh Lung sau đó phải lợi dụng kim giáp thần tướng kia mạnh mẽ canh kim sát lực, đánh trả Lâm Thanh Nô lúc, Triệu Linh Lung lại nhìn cũng không nhìn kia Lâm Thanh Nô liếc mắt một cái, lại một lần nữa đưa cánh tay cao cao nâng lên, giống như là đang tiếp dẫn lấy cái gì bình thường, cất cao giọng nói, "Lăng Quang thần quân ở trên, đệ tử Triệu Linh Lung, xin vay ngồi xuống hỏa giáp thần lực dùng một lát." Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy kiếm bãi phía trên màn trời phía nam, đột nhiên đốt lên một đoàn hừng hực liệt diễm. Sau đó cái này liệt diễm hóa thành một con to lớn hỏa điểu, thuận kia màu xanh của sáng, hướng Triệu Linh Lung phương hướng đáp xuống. Vâng. Sau một khắc, nương theo lấy một thân dung mạnh, một cỗ cực kỳ tinh thuần hỏa nguyên chi lực, dung nhập Triệu Linh Lung trong thân thể. Một đạo mãnh liệt sóng lửa, như sóng lớn bình thường, lấy Triệu Linh Lung làm trung tâm khuyết tán ra tới. Kia Lâm Thanh Nô phi kiếm, trực tiếp bị cỗ này hỏa nguyên chi lực biến thành sóng lửa, được bay ra. Thấy cảnh này, nguyên bản huyên náo Thiên Châu phòng, đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Mà đánh vỡ mảnh này tĩnh mịch vẫn như cũng là Triệu Linh Lung kia kiên nghị kêu gọi thanh âm. Huyền Minh thần quân ở trên, đệ tử Triệu Linh Lung, xin vay ngồi xuống nước giáp thần lực dùng một lát. Đang nghe một tiếng này về sau, kiếm bại bốn phía khán đài các tu sĩ, bộc phát ra một trận điếc tai xôn xao âm thanh. Mà kia linh kính bên trong, lại có tu sĩ lại một lần nữa gọi hắn nói, cái này Triệu Linh Lung, chẳng lẽ là muốn dùng thiên địa mượn pháp thần thông, đồng thời mời hạ ngũ phương thần minh thần giáp chi lực cho mình dùng. Chương 86, nghe tiếng lòng lần thứ 3 thiên địa mượn pháp chương 86, nghe tiếng lòng lần thứ 3 thiên địa mượn pháp cùng lúc mới đầu, Triệu Linh Lung mượn kim giáp thần tướng chi pháp bất động. Làm Hứa Thái Bình nhìn thấy Triệu Linh Lung liên tục mượn tới kim giáp, hỏa giáp thần tướng chi pháp về sau, vẫn tại hướng thiên mượn pháp lúc, trong lòng kinh ngạc lập tức biến thành bất an. Hắn lúc này hướng Linh Nguyệt Tiên tử do hỏi, "Linh Nguyệt tỷ, sư tỷ như vậy liên tục hướng thiên điệu giải pháp, có phong hiểm à?" Linh Nguyệt Tiên tử thần sắc nghiêm túc gật đầu nói, đương nhiên. Nàng tiếp lấy giải thích nói, làm tu sĩ đồng thời mượn tới kim giáp mộc giáp thần tướng chi pháp lúc, thần hồn cùng thể phách có thể sẽ bởi vì không thể thừa nhận cái này hai cố lực lượng mà sụp đổ. Hứa Thái Bình nghe đến đó, như có điều suy nghĩ hỏi, phải chăng tựa như là lúc trước Linh Nguyệt tỷ nguyên thần của ngươi điều khiển ta lúc ấy cố kia thân thể giống nhau? Linh Nguyệt Tiên tử điểm một cái, không sai. Nàng lập tức lại bổ sung, mặc dù nói nàng dưới mắt mời hạ thần tướng chi lực sẽ không vượt qua nàng tự thân cảnh giới quá nhiều, nhiều lắm là cũng liền vọng thiên cảnh đại viên mãn tu vi. Nhưng cho dù là vọng thiên cảnh, thần tướng chính là thần tướng, này thần lực đối với tu sĩ tầm thường mà nói vốn là khó có thể chịu đựng. Huống chi ngươi cái này Linh Lung sư tỷ, chẳng những đã mời hạ hai đạo, hơn nữa còn tại mời đạo thứ ba. Chờ cái này đạo thứ ba thần tướng thần lực rơi xuống về sau, cái này ba đạo thần lực trực tiếp làm nàng hình thần câu diệt cũng có thể. Hứa Thái Bình biết, Linh Nguyệt Tiên tử cũng không phải là tại nói chuyện giật gân, bởi vì lúc trước Linh Nguyệt Tiên tử đang mượn dùng thân thể của hắn, hắn liền bởi vì không chịu nổi thần hồn của Linh Nguyệt Tiên tử chi lực, xuất hiện hình thần câu diệt sắp chết cảm giác. Linh Nguyệt Tiên tử cái này lúc lại nói, bất quá, nàng như coi là thật có thể chịu đựng lấy cái này mấy đạo thần lực đối với thân thể xung kích, có kim giáp mộc giáp thần tướng thần lực ra thân giống như là có hai loại mạnh mẽ thần thông. Đích thật là có thể cùng cái này Lâm Thanh Nô một trận chiến. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó lại cau mày nói, theo lý thuyết, Linh Lung sư tỷ không có khả năng không biết điều này, có thể nàng vì sao còn muốn mạo hiểm đến mời kia đạo thứ ba thần tướng chi lực đâu? Hắn thấy, Triệu Linh Lung tại liên tiếp mời hạ hai đạo thần tướng chi lực về sau, nên trực tiếp đánh với Lâm Thanh Nô một trận mới là. Linh Nguyệt Tiên tử đang nghe Hứa Thái Bình nghi hoặc về sau, hơi suy nghĩ một chút, sau đó mới lẩm bẩm nói, chẳng lẽ, dưới cái nhìn của nàng, coi như có được hai đạo thần tướng chi lực, cũng không cách nào cùng kia Lâm Thanh Nô đánh một trận. Nghe được Linh Nguyệt Tiên tử lời này về sau, Hứa Thái Bình trong lòng khẽ động, sau đó ánh mắt sắc bén nói, Linh Nguyệt tỷ ngươi nói không sai, Linh Lung sư tỷ nàng khẳng định là bởi vì biết được cho dù có kim giáp, mục giáp thần tướng thần thông, cũng không cách nào cùng kia Lâm Thanh Nô một trận chiến, cho nên mới sẽ không chút do dự, trực tiếp đi mời kia đạo thứ ba thần tướng chi lực. Hồi tưởng lại trận này hỏi kiếm lúc mới đầu, Triệu Linh Lung giống như là biết trước bình thường, liên tiếp phá Lâm Thanh Nô chiêu số. Đồng thời tại một hơi gọi ra 8 vị hỏa giáp thần tướng về sau, vẫn như cũng không chút sơ suất lợi dụng 8 vị hỏa giáp tranh thủ đến thời gian, vẽ ra cái kia đạo thỉnh thần phù, bắt đầu thi triển thiên địa mượn pháp. Thế là Hứa Thái Bình càng phát ra khẳng định, sư tỷ Triệu Linh Lung khẳng định tại trận này hỏi kiếm trước đó liền đã dự báo hôm nay hỏi kiếm lúc tình hình. Một bên Linh Nguyệt Tiên tử, tại một lần nữa trải vớt một phen về sau, sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu nói như vậy đến, cứ có thể là để Triệu Linh Lung hỏi kiếm Lâm Thanh Nâu người kia, dùng thủ đoạn nào đó, sớm dự báo hôm nay hỏi kiếm lúc tình hình. Hoặc là nói, sớm dự báo Lâm Thanh Nô chiến lược cùng thủ đoạn. Hứa Thái Bình gật đầu. Hắn thấy, hắn cùng Linh Nguyệt Tiên tử suy đoán, 89/10. Ầm ầm. Đúng lúc này, nương theo lấy một trận thiên địa rung động thanh âm, chỉ thấy được mời thần phụ cổ sáng chiếu rọi kia vùng trời khung bên trên, một viên to lớn thủy cầu ngày hôm đó màn phía dưới ngưng tụ. Sau đó kia thủy cầu chậm rãi hướng phía dưới Triệu Linh Lung bay đi. Không hề nghi ngờ, đây chính là Triệu Linh Lung lấy thiên địa mượn pháp chi thuật mượn tới nước giáp thần tướng chi lực. Chỉ là còn chưa chờ Triệu Linh Lung tay chạm đến viên này thủy cầu, viên kia thủy cầu liền phanh một tiếng nổ bể ra tới. Hiển nhiên Triệu Linh Lung cái này lần thứ ba thiên địa mượn pháp thất bại. Linh Nguyệt Tiên tử thấy thế, thở phào nhẹ nhõm nói, muốn cùng lúc mời hạ ba đạo thần tướng chi lực, quả nhiên không dễ dàng như vậy. Một bên Hứa Thái Bình đồng dạng thở phào nhẹ nhõm nói, còn tốt thất bại nếu không. Còn không đợi Hứa Thái Bình đem nói cho hết lời, liền chỉ nghe được Triệu Linh Lung âm thanh lại một lần nữa vang lên, Huyền Minh thần quân ở trên, đệ tử Triệu Linh Lung xin vay tọa hạ nước giáp thần lực dùng một lát. Hứa Thái Bình sững sờ tại chỗ, hắn thực tế là không nghĩ ra vì sao chính mình cái này sư tỷ đối trận này hỏi kiếm cố chấp như thế. Linh Nguyệt Tiên tử đồng dạng khốn hoặc nói, từ Triệu Linh Lung hiện tại bộ dáng còn có nàng thần hồn chi lực đến xem, không hề giống là chúng biến thuật hoặc là bị đoạt tâm trí bộ dáng a. Ngay tại hai người suy nghĩ trăm lần vẫn không hiểu nổi đồng thời, chỉ nghe kia một mực chưa từng mở miệng Thái Hạo Tông Lâm Thanh Nô đồng nhiên ngựa khí lạnh như băng mà nói, ta buồn không muốn lấy tính mạng ngươi, nhưng ngươi đã như vậy đốt bức bách, vậy liền trách không được ta. Nói xong lời này, chỉ nghe tranh một tiếng, một đạo hôn tạp báo tắp thanh âm tiếng kiếm reo, đột nhiên tại kiếm vai trên không nổ vang. Sau một khắc, cũng chỉ thấy kia Lâm Thanh Nô dường như thân ở gió bao trung tâm bình thường, quanh thân lượn vòng lấy từ kiếm cương ngưng tụ mà thành cuốn phong. Theo sát lấy, liền gặp hắn mặt không thay đổi dựng thẳng lên kiếm chỉ, cũng trầm giọng nói, sóng bạc mấy thiên. Tiếng nói vừa dứt, cũng chỉ thấy kia tiên kiếm phong vũ tự phía sau hắn xông lên trời không, sau đó mang theo kia đủ so sánh một trận báo tắp cuồng bạo kiếm khí, một kiếm hướng Lâm Bất Ngữ ở chỗ đó phương vị đâm tới. Buổi tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Và anh, theo một tiếng vang thật lớn, phong vũ kiếm tại kiếm khí kia báo tắp thúc đẩy phía dưới, một kiếm đem bảo hộ ở Triệu Linh Lung tầng ngoài cùng hỏa giáp chi lực xuyên thủng, kia như cuồng phong kiếm khí, càng đem hỏa giáp chi lực biến thành mãnh liệt hỏa diễm, thổi cái không còn một mảnh. Đón lấy, Phượng Vũ tiến thẳng một mạch, lại một kiếm đâm vào kia kim giáp chi lực biến thành một bộ to lớn trên áo giáp. Lúc này Triệu Linh Lung chính là ở bộ này áo giáp bên trong tiếp tục thi triển thiên địa mượn pháp. Ầm ầm, mặc dù cố kia từ canh kim chi lực ngưng tụ mà thành áo giáp cực kỳ cứng rắn, nhưng kia phong vũ kiếm vẫn là ở hậu phương kia như gió bão kiếm cương thúc đẩy phía dưới, từng tấc địa thứ vào kia khôi giáp bên trong. Đồng thời kia kiếm cương biến thành cuốn phong cũng tại từng tầng đem kia khôi giáp canh kim chi lực thổi tan. Từ nhìn trên đài quan sát xuống dưới, lúc này cố kia từ kim giáp thần tướng thần lực ngưng tụ thành khôi giáp tại kiếm khí kia báo táp quét phía dưới càng không ngừng dơ lên các bảng. Nhìn trên đài một đám xem cuộc chiến tu sĩ, khi nhìn đến một màn này về sau, cũng nhịn không được một trận kinh hãi. Theo bọn hắn nghĩ, liền thế gian này cứng rắn nhất canh kim chi lực, đều bị kiếm khí này báo táp thổi tan, như ngăn tại kiếm khí kia báo táp trước chính là bọn hắn những này huyết nục chi khu, chỉ sợ sẽ bị tại chỗ thổi thành một đoàn huyết vụ. Một chút nguyên bản không rõ Triệu Linh Lung vì sao đang mượn đến kim giáp, hỏa giáp thần tướng chi lực về sau, không có lựa chọn cùng Lâm Thanh Nô chính diện một trận chiến, mà là tiếp tục thi triển thiên địa mượn pháp tu sĩ, lúc này rốt cuộc tỉnh ngộ lại. Thế là có người tại linh kính bên trong gọi hắn nói, cái này Triệu Linh Lung, nhất định là biết được chỉ dựa vào hai đạo kim giáp thần tướng chi lực, không phải cái này Lâm Thanh Nô đối thủ, lúc này mới sẽ tiếp tục thi triển thiên địa mượn pháp, muốn mượn tới đạo thứ ba thần tướng chi lực. Chương 87, nghe tiếng lòng, đến từ Triệu Linh Lung tiếng lòng chương 87, nghe tiếng lòng, đến từ Triệu Linh Lung tiếng lòng không ít linh kính bên trong xem cuộc chiến tu sĩ, đang nghe cái này gọi hàng về sau, nhao nhao phụ họa. Chỉ là lập tức, một cái mới nghi hoặc, liền lại tại linh kính tiền quán chiến người bên trong xuất hiện, Triệu Linh Lung, đến tột cùng là thế nào làm được? Đối cái này Lâm Thanh Nô sở tu đạo pháp kiếm thuật, rõ như lòng bàn tay. Nếu như Lâm Thanh Nô là tu sĩ tầm thường còn dễ nói. Dù sao nhưng phàm là có chút tu vi tu sĩ, tất nhiên tại tu hành giới lưu lại qua vết tích. Nhưng vấn đề là, Lâm Thanh Nô là Thái Hạo Tông trước tông chủ Lâm Thanh Cổ thi giải sau chân thân một trong, trừ lần này tham gia kiếm khôi hội bên ngoài, chưa hề tại cái này tu hành giới đi lại qua. Thái Hạo Tông càng đem bọn hắn tồn tại coi là tông môn cơ mật. Thậm chí tại cái này Trần Võ kiếm khôi trước đó, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy tên tu sĩ, mới thấy qua cái này Lâm Thanh Nô hình dáng. Nguyên nhân chính là như thế, mọi người mới sẽ đối Triệu Linh Lung thời khắc này cử động kinh ngạc như thế. Mà đối Hứa Thái Bình cùng Linh Nguyệt Tiên Tử đến nói, Lâm Thanh Nô giờ phút này chỗ biểu hiện ra chiến lực, nhưng thật ra là lại một lần bằng chứng hai người trước đó phỏng đoán. Giờ khắc này, Hứa Thái Bình không muốn tiếp tục ngồi chờ chết, hắn quay đầu nhìn về phía Linh Nguyệt Tiên Tử nói, "Linh Nguyệt tỷ, ta muốn mở mắt." Hắn thấy, chỉ có tìm tới phía sau màn dẫn đạo Triệu Linh Lung hỏi kiếm Lâm Thanh Nô người, tìm ra vấn đề căn nguyên ở chỗ đó, mới có thể để Triệu Linh Lung đình chỉ hỏi kiếm. Mà lần này, Linh Nguyệt Tiên Tử cũng không có ngăn cản, mà là hết sức ăn ý mà nói, ta đến nghĩ biện pháp che lấp trên người người khí tức. Bất quá, ngay tại Hứa Thái Bình lấy ra một khối đại kim tinh thạch, chuẩn bị hướng trong mắt trái nhét lúc, đột nhiên đối diện Thanh Huyền Tông đệ tử ở chỗ đó nhìn trên này, truyền ra độc cô thanh tiêu âm thanh, "Linh Lung, thu tay lại đi." Đang gọi xong một tiếng này về sau, một đạo lôi đỉnh chi lực, tựa như roi bình thường, chuẩn xác không sai lầm quất vào khán đài trong xương phòng độc cô thanh tiêu trên người. Độc cô thanh tiêu không có vận công ngăn cản, mà là cứ thế mà chống được cái này đạo lôi đỉnh chi lực, sau đó mới tiếp tục nói, "Linh Lung, có thể làm cho Lâm Thanh Nô sử xuất sóng bạc vấn thiên, ngươi làm đã đầy đủ tốt rồi, không cần thiết bởi vì một trận hỏi kiếm mất mạng." Thế thế, Linh Nguyệt Tiên Tử lúc này nhắc nhở Hứa Thái Bình nói, "Thái Bình ngươi đừng nội, nhìn xem nhị sư minh ngươi có thể hay không thuyết phục sư tỷ của ngươi." Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, thu hồi khối kia kim tinh thạch. Hắn thấy như nhị sư minh có thể thuyết phục Linh Lung sư tỷ, cái này không thể tốt hơn. Và anh, cái này lúc nương theo lấy một tiếng sấm rền thanh âm, tự kiếm khôi bảng thượng rơi xuống lôi đỉnh chi lực, lại một lần nữa quất vào độc cô thanh tiêu trên thân. Không có vận công ngăn cản độc cô thanh tiêu, bị cái này đạo lôi đỉnh chi lực quật được ra chóc thịt bong. Nhưng dù cho như thế, kiếm bãi thượng Triệu Linh Lung cũng như cũ vẫn là đang thi triển lấy thiên địa mượn pháp, đồng thời giơ cao cánh tay ngửa đầu nhìn trời nói, "Huyền Minh thần quân ở trên, đệ tử Triệu Linh Lung xin vay tọa hạ nước giáp thần lực dùng một lát." Thậm chí lần này âm thanh so trước đó còn muốn càng thêm kiên định. Nghe được một tiếng này, Hứa Thái Bình trong lòng đột nhiên trầm xuống nói, "Ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là tồn tại gì, có thể đem Linh Lung sư tỷ bức bách đến liền nhị sư huynh bọn hắn đều không lo nổi." Đang nói lời này lúc, Hứa Thái Bình trong giọng nói cực kỳ hiếm thấy toát ra một tia sát ý. Hứa Thái Bình biết rõ Triệu Linh Lung cả tính, biết nàng không phải bị bức bách đến mức nhất định, tuyệt không có khả năng đối nhị sư minh làm như không thấy, có thai như điếc. Thế là hắn lại một lần nữa lấy ra khối kia kim tinh thạch, muốn dùng liên đồng lực lượng tìm đến bức bách Triệu Linh Lung người. Có thể Hứa Thái Bình mới đưa kim tinh thạch lấy ra, cũng chỉ nghe một bên khỉ con Bình An bỗng nhiên mở miệng nói, "Đại ca, đại ca, ngươi chớ nóng vội mở mắt." Hứa Thái Bình nghe vậy có chút không hiểu, nhìn về phía Linh Nguyệt Tiên Tử trong ngực ôm khỉ con Bình An nói, "Làm sao Bình An?" Bình An nghe vậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kiếm bãi thượng Triệu Linh Lung, đồng thời cũng không quay đầu lại đối Hứa Thái Bình nói, "Đại ca, ta vừa mới dùng tha tâm thông, nghe được Linh Lung tỷ tỷ tiếng lòng, cùng các ngươi nghĩ không giống, không có người bức bách Linh Lung tỷ tỷ, đây hết thảy đều là nàng tự nguyện." Hứa Thái Bình nghe vậy đầu tiên là một mặt kinh ngạc, tiếp theo lại hướng Bình An dò hỏi, "Bình An ngươi bây giờ còn có thể nghe được Linh Lung sư tỷ tiếng lòng sao?" Bình An dùng sức gật đầu một cái, "Có thể, còn có thể, ta đem Linh Lung tỷ tỷ âm thanh để các ngươi nghe." "Linh Lung?" Bình An lời nói còn chưa nói xong, liền bị Thanh Huyền Tông trưởng môn Triệu Khiêm kết như lôi đỉnh giống nhau âm thanh đánh gãy, "Linh Lung, là có người hay không đang một người? Chớ sợ, người cha ta, ngược lại muốn xem ai dám uy hiếp ta Triệu Khiêm nữ nhi." Tại Triệu Khiêm một tiếng này qua đi, Thanh Huyền Tông thứ 6 phong phong chủ, Mạnh Thanh Thu cái này lúc cũng đứng dậy nói, "Linh Lung, ngươi không chỉ có cha, còn có chúng ta những này thúc thúc thẩm thẩm tại. Ai dám hại ngươi, ai chính là chúng ta Thanh Huyền Tông tử địch." Theo sát lấy, Thanh Huyền Tông chư phong phong chủ từng cái tiến lên gọi hàng. Nhưng dù cho như thế, cho dù kiếm khôi bảng thượng kia hơn 10 đạo lôi đỉnh chi lực cùng nhau quất vào bao quát Triệu Khiêm tại bên trong Thanh Huyền Tông đám người trên người, Triệu Linh Lung vẫn như cũ không hề bị lay động, cất cao giọng nói, "Huyền Minh thần quân ở trên, Thanh Huyền Tông đệ tử Triệu Linh Lung, hôm nay xin vay tọa hạ nước giáp thần lực dùng một lát." Cái này tiếng gọi ngữ khí so với vừa mới càng thêm kiên định, mà không sai biệt lắm cũng ngay lúc đó, chỉ thấy khỉ con Bình An hai tay nâng giơ lên một đoàn thổ hoàng sắc vầng sáng, quay người nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, đại ca, Linh Lung tỷ tỷ tiếng lòng, ta cầm tới. Chợt, Hứa Thái Bình liền nghe được, sư tỷ Triệu Linh Lung kia mang theo một tia thanh âm nức nở, từ kia thổ hoàng sắc trong vầng sáng truyền ra, thật xin lỗi. Cha thật xin lỗi, Hải Nhi không thể dừng tay, Hải Nhi không thể dừng tay. Hiện tại dừng tay, hết thảy đều xong. Ngươi, ta, tiểu sư đệ, nhị sư huynh, còn có chúng ta Thanh Huyền, đều sẽ chết tại người kia trên tay. Cha, là Hải Nhi bất hiếu. Hải Nhi lại muốn thử một chút, lại muốn thử một chút. Dù là chỉ có một tia hy vọng, dù là cuối cùng bị mấy vị này thần tướng thần lực ép tới hồn phi phách tán, tan thành mây khói, ta cũng lại muốn thử một chút. Tiểu sư đệ nói rất đúng. Thiên môn đụng không đâm đến mở không quan trọng, một chút cũng không quan trọng. Trọng yếu chính là ta có muốn hay không đụng, có nguyện ý không đụng, có dám hay không đụng. Cha, nhị sư minh, tiểu sư đệ, đại sư tỷ, Thanh Huyền Tông đại gia, các ngươi không nên rơi vào như vậy kết cục. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì các ngươi muốn rơi vào như vậy kết cục? Dựa vào cái gì? Ta muốn cứu các ngươi. Ta muốn cứu các ngươi. Ta thật thật rất muốn cứu các ngươi a. Triệu Linh Lung một câu cuối cùng tiếng lòng, cơ hồ là khóc hô lên đến. Chương 88, mượn thần lực, một trận đạo tâm thí luyện. Chương 88, mượn thần lực, một trận đạo tâm thí luyện. Nghe xong cái này đoạn tiếng lòng sau, Hứa Thái Bình nhìn chằm chằm kiếm bai thượng Triệu Linh Lung trầm mặc nửa ngày, lúc này mới lên tiếng nói, xem ra màn này sau người có cùng liên đồng tương tự năng lực, để sư tỷ nhìn thấy một chút có thể sẽ xảy ra ở trên người chúng ta tai họa. Linh Nguyệt tiên tử nói bổ sung, mà lại trận này tai họa địa điểm, thời gian, cực khả năng ngay tại kế tiếp chân vũ kiếm khôi hội bên trên. Nếu không có Quỳnh Hoa kiếm tiên tàn hồn tiêu tán trước kia phiên cảnh cáo, Hứa Thái Bình khả năng cho dù là nghe được cái này đoạn tiếng lòng, cũng sẽ cho rằng sư tỷ Triệu Linh Lung đây là bị màn này sau người mê hoặc cùng giật dây. Linh Nguyệt tiên tử cái này lúc nhắc nhở Hứa Thái Bình nói, Thái Bình, để ngươi sư tỷ Triệu Linh Lung tiếp tục nếm thử đi, như cuối cùng quả nhiên là thất bại ta lại ra tay. Linh Nguyệt tiên tử lập tức lại bổ sung, đương nhiên, cho dù là ta ra tay, cũng tương tự vẫn là tồn tại thất thủ phong hiểm. Đến tột cùng làm thế nào, ngươi tới làm quyết định. Nói, Linh Nguyệt tiên tử ánh mắt thật sâu nhìn về phía một bên Hứa Thái Bình. Nếu là ngày trước, hắn khẳng định sẽ để cho Linh Nguyệt tiên tử hiện tại liền ra tay, nhưng giờ phút này, Triệu Linh Lung tiếng lòng bên trong vừa mới kia phiên kiên định ngôn ngữ, làm hắn có chút dao động. Ngay tại Hứa Thái Bình có chút do dự lúc, một bên Bình An bỗng nhiên mở miệng nói, "Đại ca, mặc dù ta không rõ ràng xảy ra chuyện gì, bất quá ta có thể cảm ứng được, Linh Lung tỷ tỷ tâm thần, so ta dĩ vãng nhìn thấy nàng bất cứ lúc nào đều muốn kiên định, đều cường đại hơn. Tựa như tại Kim Đỉnh động thiên thời đợi ngươi." Nghe Bình An lời nói về sau, Hứa Thái Bình đột nhiên trong lòng run lên, lẩm bẩm nói, "Trước mắt trận này hỏi kiếm, đối với Linh Lung sư tỷ chính là một trận đạo tâm thí luyện, bại bước đường cùng, thắng đại đạo hướng lên trời. Hiện tại liền cứu Triệu Linh Lung, nhìn như cứu tính mạng của nàng, kỳ thực là chạm nàng đại đạo." Vừa nghĩ đến đây, Hứa Thái Bình có chút nghĩ mà sợ hít sâu một hơi, sau đó mới ánh mắt kiên định quay đầu nhìn về phía Linh Nguyệt tiên tử nói, "Linh Nguyệt tỷ, không cứu." Linh Nguyệt tiên tử đầu tiên là sửng sở, tiếp theo mặt lộ vẻ mỉm cười nói, "Được." Lâu dài ăn ý phía dưới, chỉ cần một ánh mắt, nàng liền có thể đoán ra Hứa Thái Bình trong lòng suy nghĩ. Ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía dưới kiếm bãi Linh Nguyệt tiên tử, khóe miệng có chút giơ lên nói, "Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Tự cứu người thiên cứu, tự phục vụ người trời trợ giúp, thuận theo tự nhiên, tổn hồ một lòng." Nói xong lời cuối cùng, nàng ánh mắt run lên, ánh mắt sắc bén nói, "Đại đạo dù ngàn vạn, ngươi không tranh, như thường một con đường chết." Mà liền tại Linh Nguyệt tiên tử nói lời này lúc, theo phanh một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy kia Lâm Thanh Nô phong vũ kiếm, rốt cục vẫn là tại hắn kia như gió bão kiếm thế thôi động phía dưới, một kiếm đâm xuyên kia kim giáp thần tướng chi lực biến thành cỗ kia to lớn khôi giáp. Tạch tạch tạch. Chỉ một cái chớp mắt, cỗ kia từ canh kim chi lực ngưng tụ mà thành khôi giáp bên trên, bắt đầu càng không ngừng xuất hiện tại khe hở. Kiếm cương biến thành cuồng phong, tại kia kim giáp thượng thổi qua lúc, chỗ bạch ra chói hai bén nhọn tiếng vang, càng là nghe được bốn phía khán đài xem cuộc chiến một đám tu sĩ, một trận tâm thần rung động. Từ trước mắt một màn này đến xem, nhiều nhất thời gian một chén trà cơ vu, Triệu Linh Lung gọi ra hỏa giáp thần tướng cùng kim giáp thần tướng chi lực, liền muốn bị phá. Trái lại Triệu Linh Lung vẫn không có nửa điểm muốn nhận thua ý tứ, còn tại mượn dùng dưới thân kia to lớn tỉnh thần phù, càng không ngừng lấy thiên địa mượn pháp chi thuật, thử nghiệm lại một lần nữa mượn tới thần thông. Mà lúc này Thanh Huyền Tông đệ tử ở chỗ đó nhìn trên này, Triệu Khiêm đám người đã đình chỉ kêu gọi, cụ thể nguyên do vì sao, không được biết. Ầm. Cái này lúc, Lâm Thanh Nô trôi này phong vũ kiếm, lại một lần nữa hướng kia kim giáp bên trong đâm vào mấy tấc, trong lúc nhất thời chỉnh cụ khôi giáp đều che kín vết rách. Hiển nhiên, Lâm Thanh Nô kiếm thế này mạnh, vượt xa đám người tưởng tượng. Từ trước mắt tình hình này đến xem, căn bản không cần thời gian một chén trà cơ vu, Triệu Linh Lung mời hạ kim giáp, hỏa giáp thần tướng chi lực, liền muốn bị phá. Chỉ là, giờ phút này đang toàn lực thi triển thiên địa mượn pháp Triệu Linh Lung, đã sớm đem sinh tử không để ý, nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái chuôi này có thể sẽ muốn nàng tính mệnh tiên kiếm, vẫn như cũ ngửa đầu nhìn trời, hai tay nâng giơ. Thấy cảnh này, linh tính bên trong xem cuộc chiến tu sĩ bên trong, không ít người mở miệng niệm ai lên, Thanh Huyền Tông, cái này Triệu Linh Lung, quá mức không biết tự lượng sức mình, Lâm Thanh Nô chỉ là tùy ý một kiếm, liền đưa nàng bước đến trình độ sơn cùng thủy tận, trận này hỏi kiếm, đã sớm nên kết thúc. Cho dù là tu thiên địa mượn pháp chi thuật, cũng không có khả năng đồng thời mượn tới ba đạo thần thông chi lực. Mượn xuống tới lại như thế nào? Nàng kia vọng thiên cảnh chút thành tiểu tu vi, chịu đựng nổi sao? Nhìn chằm chằm vào linh kính Bạch Vũ, nghe được có chút phiền lúc này xông Hứa Thái Bình đưa tay nói, "Hứa Thái Bình, mượn ta 3 vạn kim tinh tiền, ta mắng chết đám ngu xuẩn này." đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm phía dưới kiếm bại Hứa Thái Bình, mà không thay đổi lấy ra một túi lớn kim tinh tiền, sau đó cũng không quay đầu lại nói, cho ngươi 10 vạn. Bạch Vũ vui vẻ nói, tiểu tử ngươi, cuối cùng là hào phóng một hồi. Bất quá ngay tại Bạch Vũ vén tay áo lên, chuẩn bị làm một vố lớn lúc, kiếm bại trên không, đột nhiên truyền đến một trận ầm ầm rung động thanh âm. Theo sát lấy, cũng chỉ thấy một viên to lớn thủy cầu, bắt đầu tại Triệu Linh Lung ngay phía trên hội tụ. Thấy thế, nhìn trên đài một đám xem cuộc chiến tu sĩ, lại là một trận xôn xao. Bởi vì cho dù ai đều có thể nhìn ra, đây là Triệu Linh Lung sắp mượn pháp thành công dấu hiệu. Oanh! Bất quá, ngay tại viên kia mang theo có nước giáp thần tướng chi lực thủy cầu, sắp rơi xuống lúc, kia Lâm Thanh Nô sau lưng kiếm khí bao táp khí tức, lại một lần nữa tăng lên mấy lần. Hiển nhiên, tại Triệu Linh Lung thi triển thiên địa mượn pháp thời điểm, Lâm Thanh Nô cũng tương tự tại tiếp tục tăng lên kiếm thế. Ầm! Cơ hồ là Lâm Thanh Nô kiếm thế tăng lên đồng thời, hắn kia tiên kiếm phong vũ thân kiếm, đi theo lại đâm vào kia kim giáp vài tấc. Trong lúc nhất thời, khu 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 vỡ vụn thanh âm, không dứt bên hai. Chỉ thời gian mấy hơi, vốn chỉ là che kín vết rách kim giáp, lập tức nhiều ra mấy cái lớn nhỏ không đều lỗ thủng. Cứ theo tốc độ này, cỗ này kim giáp, khả năng liền một lát cũng trèo chống không được. Hứa Thái Bình thấy thế, hít sâu một hơi. Hắn bắt lấy khán đài rào chắn ngón tay, thật sâu lâm vào tiến rào chắn bên trong, dẫn tới rào chắn thượng kết giới phù văn, quang hoa lấp lóe. Không sai biệt lắm cũng tại đồng thời, Triệu Linh Lung tiếng lòng, lại một lần nữa xuyên tấu qua bình an trong tay kéo lên đoàn kia thổ hoàng sắc bừng sáng, tại cái này khán đài trong xương phòng băng lên, Triệu Linh Lung, còn chưa đủ, ngươi quyết tâm còn chưa đủ đại. Triệu Linh Lung, đừng lo lắng nguyên thần của ngươi, có thể hay không vỡ vụn, đừng lo lắng những này. Đem ngươi trong nguyên thần thần hồn, toàn bộ dâng lên, toàn bộ dâng lên. Nhanh a, nhanh a, nhanh. Triệu Linh Lung, hồn phi phách tán lại như thế nào, chí ít ngươi cố gắng thử qua, chí ít, ngươi tại cái này đại đạo bên trên, lưu lại qua vết tích. Triệu Linh Lung, liền như vậy quyết định đi, ngươi đừng sợ, bởi vì đây là ngươi đời này làm qua chính xác nhất quyết định. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình con ngươi đột nhiên mở rộng, sau đó nhịn không được mở miệng nói, "Sư tỷ, đừng làm chuyện điên rồ a." Chương 89, mượn thần lực, tam trọng thần tướng chi lực ra thân. Chương 89, mượn thần lực, tam trọng thần tướng chi lực ra thân. Mặc dù hắn đã rõ ràng, trận này hỏi kiếm đối Triệu Linh Lung đến nói cực kỳ trọng yếu, nhưng trong lòng vẫn như cũ không muốn nhìn thấy Linh Lung thế giới bởi vậy gặp bất trắc. Chỉ là Hứa Thái Bình lời này mới xuất khẩu, Triệu Linh Lung kia mang theo vài phần khàn khàn kiên định tiếng nói, liền tại kiếm bay trên không vang vọng, năm lộ thần quân ở trên, đệ tử Thanh Huyền Tông Triệu Linh Lung, nguyện lấy cái này thể phách thần hồn vì hy sinh, chỉ cầu năm lộ thần quân mượn pháp tại ta. Tiếng nói vừa dứt, cũng chỉ thấy Triệu Linh Lung quanh thân khí tức ba động, đột nhiên không có dấu hiệu nào ầm vang cất cao. Cùng lúc đó, vô số nhỏ bé huyết châu từ Triệu Linh Lung thể nội chảy ra, hóa thành một đoàn huyết vụ, đưa nàng bao khỏa trong đó. Thấy thế, Linh Nguyệt Tiên Tử ánh mắt vặn một cái nói, thiên địa mượn pháp môn này nguyên pháp bên trong, trong đó có một đạo thuật pháp cùng nhiên huyết chi pháp cực kỳ tương tự, có thể lấy thiêu đốt thần hồn cùng thể phách làm đại giá, từ đó cưỡng ép tăng lên thiên địa mượn pháp lực lượng. Sư tỷ của ngươi, giờ phút này nên đang dùng chiêu này. Hứa Thái Bình nghe vậy trong lòng siết chặt, nhưng cũng kém không nhiều ngay tại Linh Nguyệt Tiên Tử tiếng nói vừa ra đồng thời, nương theo lấy vang một tiếng vang thật lớn, Lâm Thanh Nô kiếm thế lại một lần nữa cất cao. Chợt, liền gặp hắn chui này phong vũ kiếm, trực tiếp phanh một tiếng, phá vỡ bao phủ lại Triệu Linh Lung kim giáp. Mà tại kim giáp vỡ vụn trong nháy mắt, toàn thân bị huyết khí bao phủ Triệu Linh Lung, lại một lần nữa nâng giơ hai tay, ngửa đầu cao giọng nói, đệ tử Triệu Linh Lung, mời năm lộ thần quân mượn pháp. Tại một đám quần chúng xem ra, đây bất quá là Triệu Linh Lung bị thua trước vùng vây dây chết. Ngay cả trong khán đài Linh Nguyệt Tiên Tử cũng đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Thằng đến đoàn kia hiện ra ngũ thải quang hoa tiên vân, tựa như như thủy triều, tự thiên cung phía trên trùng trùng điệp điệp trào lên hướng Triệu Linh Lung, đám người lúc này mới cùng nhau biến sắc. Ầm ầm. Ngũ thải tiên vân giống như thủy triều từ trên trời giáng xuống đồng thời, một tầng tiếp lấy một tầng hộ thể kim quang, không có dấu hiệu nào từ trên người Triệu Linh Lung khuyết tán ra tới. Ầm. Lâm Thanh Nô phi kiếm dù kiếm thế hung mãnh, nhưng cũng vẫn là tại phá vỡ ba tầng hộ thể kim quang về sau, liền lại khó có tiến thêm. Cho dù là thanh phi kiếm này, cách Triệu Linh Lung ngực không đủ ba thước khoảng cách. Ong ong ong. Đám người còn chưa kịp phát ra cảm khái, trong óc đột nhiên bắt đầu không bị khống chế toát ra chiến minh thanh âm. Theo sát lấy, bọn họ liền nhìn thấy kia hiện ra ngũ thải vầng sáng trong tầng mây, xông ra ba đạo to lớn thần nhân hư ảnh. Sau đó, cái này ba đạo to lớn thần nhân hư ảnh cùng nhau hướng Triệu Linh Lung đưa tay ra. Đồng thời, ba đạo không giống âm thanh cùng nhau ở trong thiên địa này hét lớn một tiếng nói, chuẩn. Tiếng nói vừa dứt, cũng chỉ thấy kia ba đạo thân ảnh phân biệt hóa thành kim, đỏ, thanh ba đám vầng sáng, cùng Triệu Linh Lung thân thể tương dung. Sau một khắc, đương theo lấy vang một tiếng vang thật lớn, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng ba động, lấy Triệu Linh Lung làm trung tâm đột nhiên khuyết tán ra tới. Đợi đến cỗ này cuồng bạo khí tức ba động khuyết tán ra đến sau, đám người rốt cuộc thấy rõ lúc này Triệu Linh Lung bộ dáng. Chỉ thấy lúc này Triệu Linh Lung thân mang canh kim chi khí biến thành kim giáp, tay cầm một cây từ hỏa giáp chi lực biến thành màu đỏ trường thương, một kiện từ quý thủy chi khí ngưng tụ mà thành, trường dài hơn 10 trượng áo choàng màu trắng, càng là ở sau lưng nàng theo gió phiêu lãng. Đồng thời mượn tới kim giáp, hỏa giáp, nước giáp tam trọng thần tướng chi lực. Không nghĩ tới, ngươi cái này sư tỷ, thế mà thật làm được. Dù là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng Linh Nguyệt Tiên Tử, khi nhìn đến lúc này Triệu Linh Lung về sau, cũng như cũ vẫn là không nhịn được cảm khái một câu. Linh Nguyệt Tiên Tử đều không nghĩ tới, Hứa Thái Bình tự nhiên càng thêm không nghĩ tới. Cái này lúc, Triệu Linh Lung đột nhiên tay cầm trường thương, hét lớn một tiếng nói, "Thanh Huyền Tông Triệu Linh Lung, đến đây lĩnh giáo." Chợt, liền gặp giống như viễn cổ thần tướng giáng lâm giống nhau Triệu Linh Lung, sau lưng nước giáp chi lực biến thành áo choàng lắp một cái, thân hình tùy theo tại một cỗ mãnh liệt sóng lớn thúc đẩy phía dưới, tay cầm hỏa giáp trường thương, một thương hướng kia Lâm Thanh Nô đâm tới. Oanh! Triệu Linh Lung mẹn mẹn làm ra một cái nâng thương động tác, thân hình cũng đã biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Lại xuất hiện lúc, nàng đã mang theo trong tay hỏa giáp trường thương, còn có sau lưng kia trùng trùng điệp điệp mãnh liệt sóng lớn, một thương đâm xuyên Lâm Thanh Nô trước người lượn vòng lấy thật dày cuốn phong. Bất quá, trước người phong tường bị đâm xuyên lúc, Lâm Thanh Nô cũng đã đem trường kiếm giữ tại ở trong tay. Chờ Triệu Linh Lung một thương đâm tới lúc, hắn tích xúc đã lâu kiếm thế, kiếm khí còn có hắn người này, trong lúc đó, không có dấu hiệu nào tất cả đều dung nhập vào một đạo kiếm quang bên trong. Tại đạo kiếm quang này xuất hiện trong nháy mắt đó, cả tòa Thiên Châu phòng đột nhiên trầm xuống. Tựa như kia kiếm quang so cái này đồi núi còn trầm trọng hơn đồng dạng. Không sai biệt lắm ngay tại Lâm Thanh Nô thân hình cùng kiếm quang tương dung đồng thời, Triệu Linh Lung trong tay hỏa giáp trường thương, nặng nề mà cùng kia kiếm quang chạm vào nhau. Ầm. Thương kiếm chạm vào nhau qua đi, phát ra một đạo phảng phất muốn đem mảnh thiên địa này xé rách giống nhau tiếng vang. Sau một khắc, một cỗ như là như gió bao kiếm cương, cùng một đoàn cực nóng liệt diễm, đem cái này to lớn kiếm bãi chia cắt ra tới. Một phong một hỏa, cực kỳ chói mắt. Hiện trường ngắn ngủi tĩnh mịch qua đi, đột nhiên phát ra một đạo điếc tai kinh hô thanh âm. Liên cùng không ngờ tới Triệu Linh Lung có thể đồng thời mượn tới ba đạo thần tướng chi lực giống nhau, đám người đồng dạng không ngờ đến, kia Lâm Thanh Nô lại có thể chỉ dựa vào trong tay kia một thanh kiếm, liên tiếp xuống có ba đạo thần tướng chi lực bản thân Triệu Linh Lung một thương. Lâm Thanh Nô mạnh mẽ, lại một lần nữa đổi mới bao quát Hứa Thái Bình, Linh Nguyệt Tiên Tử tại bên trong đám người nhận biết. Vâng. Bất quá, kia như bao tác đồng dạng kiếm cương, vẹn vẹn chỉ là cùng hỏa giáp chi lực biến thành đoàn kia liệt diễm, rằng có không đến chỉ một lát, liền bị đoàn kia hỏa diễm toàn bộ nuốt chửng. Dưới sự bất đắc dĩ, Lâm Thanh Nô hóa thành một đạo kiếm quang, phi độn đến kiếm bại khác một bên. Rất hiển nhiên, có tam trọng thần lực bản thân Triệu Linh Lung, vẫn là muốn mạnh hơn kia Lâm Thanh Nô. Vâng. Lâm Thanh Nô bỏ chạy sau một khắc, thân mang kim giáp Triệu Linh Lung thì tốt dường như thuấn di bình thường, mang theo một đoàn liệt diễm, một quyển trùng điệp hướng kim quang kia nện xuống. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, Lâm Thanh Nô bị Triệu Linh Lung một quyền này, sinh sinh nện đến nhân kiếm tách rời. Có kim giáp thần tướng chi lực Triệu Linh Lung, cho dù là bình thường nhất một quyền, cũng đủ để đập chết một tên mới vừa vào vọng thiên cảnh tu sĩ. Thấy cảnh này về sau, nhìn trên đài các tu sĩ, lại một lần nữa kinh hô liên tục. Hứa Thái Bình ngay từ đầu đồng dạng là một mặt mừng rỡ, chỉ cảm thấy Linh Lung sư tỷ mượn tới cái này ba đạo thần tướng chi lực về sau, trận này văn kiện bất luận thắng thua, chí ít có thể có sức tự vệ. Bất quá, theo bình an trong tay đoàn kia thổ hoàng sắc trong vầng sáng, lại một lần nữa truyền đến Triệu Linh Lung tiếng lòng, trên mặt hắn thần sắc cũng đi theo lại một lần nữa biến thành nghiêm trọng. Chỉ nghe Triệu Linh Lung tiếng lòng nói, còn thiếu một chút, chỉ cần có thể kiên trì đến làm cho kia Lâm Thanh Nô thi triển ra cỗ kia thần nhân dị cốt thân thể, cho dù là đại công cáo thành. Nghe được thần nhân dị cốt bốn chữ này lúc, Hứa Thái Bình cùng một bên Linh Nguyệt Tiên Tử liếc nhau một cái, sau đó một mặt vẻ kinh ngạc mà hỏi thăm, thần nhân dị cốt, đây không phải là hoàng cổ thần minh mới có thể có được thể phách sao? Tu sĩ tầm thường cũng có thể tu luyện. Linh Nguyệt Tiên Tử thần sắc nghiêm túc lắc đầu nói, nhưng Thái Bình ngươi phải biết, cái gọi là hoàng cổ thần minh, tại bàn sơ thời điểm, cũng cùng ngươi ta những người bình thường này loại giống nhau, đều chỉ là một chút là tầm thường nhất sinh linh. Chương 90, mượn thần lực, nhu đồ bị nhìn thấu Triệu Linh Lung. Chương 90, mượn thần lực, nhu đồ bị nhìn thấu Triệu Linh Lung. Hứa Thái Bình vẻ mặt nghiêm túc hít sâu một hơi nói cách khác, chỉ cần là tại thế gian này tồn tại qua thể phách cùng thần thông, chỉ cần đúng phương pháp đều có thể tập được. Linh Nguyệt Tiên Tử thần sắc nghiêm túc dùng sức gật đầu một cái nói, không sai. Ngay tại hai người giữa lúc trò chuyện, chỉ thấy thân phụ tam trọng thần tướng chi lực Triệu Linh Lung lại một lần nữa người khoác sóng giữ, tay cầm trường thương, một thương trùng điệp hướng kia Lâm Thanh Nô đâm tới. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, kia Thái Hạo Tông Lâm Thanh Nô, mặc dù đã lại một lần nữa thi triển kiếm quyết, để thân thể cùng trong tay tiên kiếm phong vũ dung nhập vào một đạo cường bạo gió lốc bên trong, cũng tại kiếm khí này gió lốc phía trên, liên tục thực hiện hai đạo tăng lên tốc độ gió cùng chống cự công kích chấn ý, nhưng cũng như cũ vẫn là bị Triệu Linh Lung một thương xuyên thủng. Triệu Linh Lung trường thương trong tay, gồm cả hỏa giáp thần tướng lực lượng bị diện, cùng kim giáp thần tướng phá giáp chi lực, lại thêm sau lưng còn có nước giáp thần tướng cung cấp liên tục không ngừng chân nguyên linh lực, nàng lúc này, sát phạt chi lực đã không tầm thường hóa cảnh tu sĩ có thể chống lại. Ầm. Bị Triệu Linh Lung một thương phá pháp về sau, tay cầm phong vũ kiếm Lâm Thanh Nô bị trường thương thượng cự lực xung kích được trùng điệp ngã vào kiếm bãi bên trên. Xoẹt. Nếu không phải hắn cực ít cầm trong tay phong vũ kiếm cắm ở kiếm bãi bên trên, khả năng giờ phút này đã rơi ra kiếm bãi. Gặp tình hình này, Bạch Vũ một mặt gọi tốt, vừa dùng linh kính hướng xem cuộc chiến đám người gọi hàng nói, một đám không có chút nào thấy ra ngu xuẩn, còn chưa lên cùng ngươi Triệu tỷ bồi tội. Một bên Hứa Thái Bình thì là cười khổ, biết rõ đồng thời điều khiển tam trọng thần tướng chi lực đối thể phách cùng thần hồn tổn thương có bao lớn hắn, cho dù là nhìn thấy Linh Lung sư tỷ giờ phút này chiếm thượng phong, cũng mảy may cao hứng không nổi. Mà điểm này, từ Triệu Linh Lung thời khắc này tiếng lòng bên trong, cũng có thể thấy được một chút, không được ta thật không được quá đau. Tứ chi thân thể, tạm phủ huyết đục, giống như là bị từng khúc xé rách giống nhau đau nhức. Loại này đau, tiểu sư đệ hắn trước kia đã là làm sao sống qua tới. Nô! Ngón tay của ta! Giống như đoạn mất. Không sai, nhìn bên ngoài, giống như thần tướng hạ phàm giống nhau vai hùng vô cùng Triệu Linh Lung, trên thực tế tâm thần cùng thân thể, đã sớm đến nàng đủ khả năng tiếp nhận cực hạn. Vâng! Bất quá! Dù là nội tâm sớm đã bị đau đớn cùng hoảng sợ chiếm cứ, nhưng đạo tâm kiên định Triệu Linh Lung cũng như trước vẫn là dựa vào bản năng, lại một thương mang theo tam thần tướng chi lực hướng kia Lâm Thanh Nô đâm tới. Bạch. Tiếng xe gió bên trong, tại quý thủy chi khí biến thành món kia áo choàng bên trong mãnh liệt sóng lớn thúc đẩy phía dưới, Triệu Linh Lung thân hình nhanh đến mức như là thuấn di bình thường, tại kia Lâm Thanh Nô còn chưa đứng người lên lúc, liền xuất hiện tại hắn trước mặt. Sau đó, một thương đâm tới. Cái này nhìn như đơn giản một thương, nhưng lại có nước giáp thần tướng sóng dữ sóng to, kim giáp thần tướng lực phá ngàn quân, hỏa giáp thần tướng gió thổi cỏ giáp chi thế. Cho nên nó căn bản cũng không cần biến hóa gì, liền có thể để đối diện đối thủ không thể không điều vận lên 12 phần tâm thần đi chống cự. Tựa như thời khắc này Lâm Thanh Nô, cong, tiếng kiếm reo bên trong, Lâm Thanh Nô một tay cầm kiếm đón lấy Triệu Linh Lung trường thương, đồng thời một cái tay khác dùng tự thân tinh huyết vẽ ra một đạo mây lục. Từ mây lục trung ương chỗ, cái kia cổ triển thể chữ thổ đến xem, cái này nên là một đạo chất chứa có thổ nguyên chi lực mây lục. Ầm. Không sai biệt lắm tại kia mây lục vẽ ra đồng thời, Triệu Linh Lung trường thương phá vỡ Lâm Thanh Nô kiếm thế, trường thương trong tay càng đem kia phong vũ kiếm mũi kiếm xô ra một vết nứt. Thanh trường thương kia bên trong hỏa giáp chi lực càng là vang một tiếng, tại đụng vào kia một cái chớp mắt, bao trùm toàn bộ thân kiếm. Bất quá, đang lúc kia liệt diễm sắp dọc theo kia phong vũ kiếm thân kiếm lan tràn đến Lâm Thanh Nô cánh tay lúc, một đạo cực kỳ khổng lồ thổ nguyên chi lực vang một tiếng, tại Lâm Thanh Nô trước người khuyết tán ra tới. Theo sát lấy, cũng chỉ thấy một ngọn núi thần miếu chống rông xuất hiện tại kiếm bài phía trên, đem kia Lâm Thanh Nô toàn bộ bao phủ trong đó. Ầm. Làm Triệu Linh Lung trường thương trong tay đâm trúng kia sơn thần miếu lúc, kia sơn thần miếu sân môn tuy bị một thương này đâm ra một cái lỗ thủng, nhưng cuối cùng vẫn là thay Lâm Thanh Nô ngăn lại một thương này. Mà tại ngăn lại một thương này về sau, kia Lâm Thanh Nô một mặt tiếp tục lấy tự thân tinh huyết vẽ lại một bức mây lục, một mặt thần sắc lãnh đạm nhìn về phía Triệu Linh Lung nói: "Ngươi nếu đối ta hiểu rõ như vậy, kia chắc hẳn cũng đã biết, chỉ dựa vào tam trọng thần tướng chí lực là không thắng được ta đúng không?" Triệu Linh Lung không có trả lời, chỉ là mặt không thay đổi cầm trong tay trường thương, dùng sức hướng phía trước đẩy. Chợt, theo anh một tiếng vang thật lớn, ngọn núi kia thần miếu liền bị Triệu Linh Lung trường thương trong tay rung sụp một nửa. Mà kia Lâm Thanh Nô lại tựa như là không hề hay biết bình thường, tiếp tục thần sắc lãnh đạm nhìn chằm chằm Triệu Linh Lung nói: "Cho nên, ngươi cho dù biết được dựa vào cái này tam trọng thần tướng chi lực cũng thắng không được ta, cũng như cũng chịu đựng hình thần câu diệt phong hiểm cùng ta hỏi kiếm, mục đích chỉ có một cái." Nói đến đây lúc, Lâm Thanh Nô ánh mắt bên trong toát ra một đạo hàn mang, sau đó tiếp tục nói: "Đó chính là bức ta tại trận này hỏi kiếm bên trong, sớm dùng ra thần nhân dị cốt." Nghe nói như thế, Triệu Linh Lung ánh mắt bên trong có một tia thần sắc kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Hiển nhiên, nàng không ngờ đến, cái này Lâm Thanh Nô đã biết được nàng trận này hỏi kiếm mục đích chính yếu nhất. Cái này lúc, chỉ nghe Lâm Thanh Nô lại nói: "Bất quá, chỉ bằng dưới mắt ngươi, còn không có cách nào làm cho ta dùng tới thần nhân dị cốt." Không sai biệt lắm tại hắn nói lời này đồng thời, bảo vệ Lâm Thanh Nô ngọn núi kia thần miếu, tại Triệu Linh Lung thương thế phía dưới ầm vang sụp đổ. Mà Lâm Thanh Nô trường thương trong tay, cũng thuận thế đâm thẳng kia Lâm Thanh Nô yết hầu. Nếu để một thương này đâm trúng, Lâm Thanh Nô tất nhiên hồn phi phách tán. Nhưng ngay tại Triệu Linh Lung trường thương trong tay đâm ra trong nháy mắt, Lâm Thanh Nô trước người cái kia đạo mây lục đột nhiên bộc phát ra một trận chướng mắt quang hoa. Chợt, đoàn kia chướng mắt quang hoa hóa thành một kiện rất là hoa lệ pháp bảo bổ vào Lâm Thanh Nô trên người. Phủ thêm cái này pháp bảo Lâm Thanh Nô, khí tức trên thân ba động, giống như kia vỡ đê dòng lũ giống nhau lần nữa tăng vọt. Chỉ là cố khí tức này, trong nháy mắt gian, liền theo Lâm Thanh Nô thân thể, cùng nhau dung nhập vào một đạo kiếm quang bên trong. Cong. Nương theo lấy một đạo giống như phong bạo tiếng kiếm reo nổ vang, Lâm Thanh Nô biến thành đạo kiếm quang kia, một kiếm đón Triệu Linh Lung kia tản ra chướng mắt quang hoa trường thương đánh tới. Ầm. Điếc hai tiếng va chạm bên trong, đám người vô cùng ngạc nhiên nhìn qua gặp, thân có tam trọng thần tướng chi lực Triệu Linh Lung, thế mà bị Lâm Thanh Nô đạo kiếm quang này, một kiếm phá thương thế, trùng điệp đâm vào ngực. Nếu không phải mặc trên người kim giáp, Lâm Thanh Nô vừa mới một kiếm kia, 89/10 đã quán xuyên Triệu Linh Lung lồng ngực. Nhưng cho dù không có xuyên qua Triệu Linh Lung lồng ngực, kiếm quang bên trong, tiếc như là báo tác quá cảnh giống nhau cường bạo lực lượng, cũng vẫn là chấn động đến Triệu Linh Lung bay ngược mà lên. Theo sát lấy, tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Lâm Thanh Nô từ kia kiếm quang bên trong hiện ra thân hình, sau đó ánh mắt không có chút nào ba động hai chỉ khép lại, trong tay trên trường kiếm một bôi nói, gió nổi. Ngay tại hắn tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt, tại kia chói hai cuồng phong gào rít giận dữ thanh âm bên trong, cả tòa kiếm bãi đều bị cuồng phong bao phủ. Chương 91, dị cốt hiện, thanh huyền đệ tử ai không sử dụng kiếm. Chương 91, dị cốt hiện, thanh huyền đệ tử ai không sử dụng kiếm. Sau một khắc, tại túc sát tiếng kiếm reo bên trong, Lâm Thanh Nô thân hình dung nhập trong cuồng phong, hóa thành vô số đạo nuột ngang lộn xộn giăng khắp nơi kiếm quang, hoặc đâm hoặc chạm hoặc bổ, từ bốn phương tám hướng càng không ngừng thẳng hướng Triệu Linh Lung. Ầm. Triệu Linh Lung cho dù thân có tam trọng thần tướng chí lực, cũng vẫn là bị Lâm Thanh Nô một kiếm này làm cho chỉ còn lại sức lực chống đỡ. Rất hiển nhiên, thời khắc này một kiếm này mới là Lâm Thanh Nô chân chính chiến lực. Thấy cảnh này, Hứa Thái Bình cau mày nói, cái này Lâm Thanh Nô thế mà có thể tại khám phá Linh Lung sư tỷ ý đồ tình hình dưới, như cũng giấu một kiếm này. Một bên Linh Nguyệt Tiên tử gật đầu nói, cái này Lâm Thanh Nô, xem xét chính là hướng về phía kiếm khôi chi tịch đến, cho nên không nghĩ tại gặp gỡ như A Mông loại này cường địch trước đó, bại lộ quá nhiều. Hứa Thiên Bình có chút lo lắng nói, hiện tại xem ra, khả năng coi như Linh Lung sư tỷ mượn tới tam trọng thần tướng chi lực, cũng chưa chắc có thể làm cho hắn dùng ra thần nhân dị cốt. Nếu là tốn hao như vậy đại đại giới, vẫn như cũng không có cách nào làm cho cái này Lâm Thanh Nô dùng ra thần nhân dị cốt, trận này hỏi kiếm về sau, Triệu Linh Lung cực khả năng đạo tâm long đong. Mà liền tại hắn đang khi nói chuyện, Triệu Linh Lung tiếng lòng lại một lần nữa xuyên thấu qua bình an tha tâm thông biến thành đoàn kia thổ hoàng sắc vầng sáng, tại cái này trong xương phòng vang lên, ha 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 ha. Gọi Hứa Thái Bình cùng Linh Nguyệt Tiên tử bọn hắn rất là không hiểu là, giờ phút này Triệu Linh Lung tiếng lòng, thế mà là một trận cười như điên. Cũng may rất nhanh, Cái này tiếng cười điên cuồng liền đỉnh chỉ thay vào đó chính là Triệu Linh Lung kia tràn ngập vẻ mừng rỡ âm thanh, ngươi chờ đều cho rằng ta Triệu Linh Lung am hiểu nhất đạo pháp là Thỉnh Thần Thuật, có thể các ngươi đều quên, ta Triệu Linh Lung là Thanh Huyền Tông đệ tử. Thanh Huyền Tông đệ tử, ai sẽ không dùng kiếm? Chợt, tại Hứa Thái Bình cùng Linh Nguyệt Tiên tử kinh ngạc trong ánh mắt, Triệu Linh Lung quanh thân kim giáp, hỏa giáp còn có nước giáp thần tướng chi lực, đột nhiên cùng nhau chui vào bộ ngực của nàng bên trong. Triệu Linh Lung khí tức trên thân ba động, trong nháy mắt về không. Bất quá, còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, một đạo kiếm quang biến thành thô to của sáng, lấy Triệu Linh Lung làm trung tâm xông lên trời không. Đồng thời, một cỗ uy áp mênh mông cũng lấy Triệu Linh Lung làm trung tâm, tại cái này Thiền Châu trên đỉnh ẩm vang khuyết tán ra tới. Cong. Theo sát lấy, tại một đạo tràn ngập nặng nề chi ý kiếm minh thanh âm bên trong, một thanh thân kiếm cực rộng, nặng nề vô phong cự kiếm, chậm rãi từ Triệu Linh Lung ngực bay ra. Chôi này thanh đồng tự kiếm, bộ dáng thường thường không có gì lạ, nhưng tại nó bay ra Triệu Linh Lung ngực một cái chớp mắt, cả tòa kiếm bãi đều bị ép tới trùng điệp run lên. Trên trận ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, đột nhiên có tu sĩ lên tiếng kinh hô nói, "Cự quyết, đây là thần binh cự quyết." Thanh Huyền Tông có dưỡng kiếm kiếm quyết, cái này Triệu Linh Lung đang dùng tam thần tướng thần lực, ôn dưỡng trong cơ thể nàng thần binh cự quyết. Không sai, Triệu Linh Lung mượn pháp chân chính mục đích, kỳ thật chính là vì nuôi ra nàng khí phụ bên trong chôi này cự quyết. Điểm này, chẳng những kia Lâm Thanh Nô không nghĩ tới, ngay cả bao quát Hứa Thái Bình tại bên trong Thanh Huyền Tông đám người, cũng đều không nghĩ tới. Không có chút gì do dự, Triệu Linh Lung đưa tay tại kia thần binh cự quyết trên chôi kiếm trùng điệp vỗ. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, kia cự quyết kiếm tùy theo mang theo một cỗ tựa như núi cao vô hình trọng lực, một kiếm xông phá kiếm khí này bao tác, thẳng tắp mà đâm về kia Lâm Thanh Nô. Ầm ầm. Cứ việc cái này cự quyết kiếm bay rất chậm, nhưng nó kia cơ hồ đồng đẳng với núi phách chi lực kiếm thế, sớm đã tại xuất kiếm trong nháy mắt, liền đem kia Lâm Thanh Nô đóng đinh ngay tại chỗ. Lâm Thanh Nô căn bản là không có cách thoát đi. Mà lúc này Lâm Thanh Nô, ánh mắt không có đi nhìn kia cự quyết kiếm, mà là không nháy mắt nhìn chằm chằm Triệu Linh Lung. Sau một hồi lâu, hắn lúc này mới thu hồi ánh mắt, mặt không thay đổi dựng thẳng lên kiếm chỉ nói, đã ngươi như vậy muốn nhìn ta cái này thần nhân dị cốt, vậy ta liền thỏa mãn ngươi đi. Đang nói lời này đồng thời, chỉ thấy kia Lâm Thanh Nô kiếm chỉ nhẹ nhàng tại trán mình một điểm, sau đó mặt không chút thay đổi nói, giải. Tiếng nói vừa dứt, nương theo lấy một đạo từ khí tức ba động dẫn động khí nổ cho âm thanh, kia Lâm Thanh Nô quần áo trên người bỗng nhiên nổ tung, lộ ra một bộ đâm đầy phong ấn phủ văn thân thể. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp gian, hắn cố kia thân thể liền bị trên thân phủ văn phát tán ra quang hoa bao trùm. Sau đó, thân thể này bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cất cao đến khoảng 3 trượng. Nhìn về nơi xa đi, giống như hoang cổ lúc từng ngày thần nhân nhất tộc, mà không sai biệt lắm. Tại đồng thời, kia cự quyết kiếm vang một tiếng, mang theo kia cổ nặng nề núi phách chi lực, bay vụt đến Lâm Thanh Nô trước mặt. Đối mặt một kiếm này, hiện ra thần nhân thể phách Lâm Thanh Nô, vẹn vẹn chỉ là đưa bàn tay nâng lên, một trường hướng kia cự quyết kiếm vô tới. Ầm. Kết quả tại trong một tiếng nổ vang, đám người trợn mắt há hốc mồm mà trông thấy, cự quyết kiếm đúng là liền Lâm Thanh Nô bàn tay đều không thể đâm xuyên, liền bị này trưởng lực chấn vỡ. Nhìn trên đài vũ, khi nhìn đến một màn này về sau, một thanh tử trên ghế ngồi đứng lên nói, một trưởng liền đem cự quyết kiếm chấn vỡ, cái này thần nhân dị khung xương phách, thế mà cường hành như vậy. Mà liền tại Bạch Vũ nói lời này lúc, Hứa Thái Bình bọn hắn chỉ thấy, ý cười đầy mặt Triệu Linh Lung, dùng hết cuối cùng khí lực cao giọng nói, Thanh Huyền Tông Triệu Linh Lung, nhận thua. Bất quá kia hiện lộ ra thần nhân thể phách Lâm Thanh Nô, lại là hừ lạnh một tiếng, sau đó nắm chặt hắn trôi này bản mệnh tiên kiếm, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Triệu Linh Lung nói, bước ta hiện lộ thần nhân dị cốt, là phải bỏ ra đại giới. Tiếng nói vừa dứt, liền chỉ nghe được vang một tiếng vang thật lớn. Kia Lâm Thanh Nô thân hình phảng phất như là thuấn di bình thường, dẫn theo trường kiếm trong tay xuất hiện tại Triệu Linh Lung trước mặt. Ầm. Tại lúc này Lâm Thanh Nô giơ kiếm, Triệu Linh Lung trên người tam trọng thần tướng chi lực, liền tựa như giấy đồng dạng, bị từng cái phá vỡ. Linh Nguyệt tỷ. Thấy thế, Hứa Thái Bình lúc này quay đầu nhìn về phía một bên Linh Nguyệt tiên tử. Bất quá tại hắn quay đầu đi lúc, Linh Nguyệt tiên tử thân ảnh đã biến mất tại hắn bên cạnh. Tập trung nhìn vào, Linh Nguyệt tiên tử đã cưỡng ép phá vỡ khán đài kết giới, thân hình hướng kiếm bay phá không bay lượn mà đi. Hứa Thái Bình còn cảm ứng được, tại Linh Nguyệt tiên tử ra tay đồng thời, đối diện Thanh Huyền Tông đệ tử khán đài cũng có hai đạo khí tức cường đại từ trên đài bay xuống. Hiển nhiên, cái này nên là trưởng môn cùng nhị sư huynh ra tay. Cong. Nhưng gọi Hứa Thái Bình không ngờ tới chính là, ngay tại cái này mấy đạo khí tức ra tay trong nháy mắt, một đạo tiếng kiếm reo bỗng nhiên tại kia kiếm bãi thượng nổ vang. Sau một khắc, một đạo như sấm sét gầm thét thanh âm từ kia kiếm bãi bên trên truyền ra, nàng đã nhận thua, ngươi vì sao còn phải lại hạ sát thủ? Hứa Thái Bình theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện cái này Song Lâm Thanh Nô gầm thét người chính là A Mông. Chợt, tại quanh một đạo tiếng xé gió bên trong, một mặt phẫn nộ A Mông trực tiếp một kiếm đón kia Lâm Thanh Nô mũi kiếm phách chạm qua khứ. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trông thấy, một tay cầm kiếm A Mông, đúng là cứ thế mà đón lấy Lâm Thanh Nô một kiếm này. Oanh. Hai kiếm chạm vào nhau dẫn động khí lãng, tùy theo càn quét cả tòa Thiên Châu phong. Cùng lúc đó, đỉnh đầu kiếm khôi bảng, đột nhiên không có dấu hiệu nào giãn ra. Sau đó, trận tiếp theo hỏi kiếm người tính danh, sớm trên kiếm khôi bảng hiện hiện, hỏi kiếm giả, Thuần Dương Kiếm Tông, A Mông. Chương 92, mở liên đồng. Thần nhân dị cốt bên trong thần ý chương 92, mở liên đồng, thần nhân dị cốt bên trong thần ý chờ một chút, Lâm Thanh Nô kia cuối cùng một kiếm, đến tuột cùng là lai lịch gì? Lại có thể một kiếm phá tam trọng thần tướng chi lực. Vừa mới A Mông tiền bối một kiếm kia, có tính không là trận nhìn kia Lâm Thanh Nô. Có hay không cựu phủ người đi ra nói một chút, cái này kiếm khôi bảng, vì sao sớm công bố hỏi kiếm danh sách? Nghe bốn phía nhìn trên đài ồn ào tiếng nghị luận, nhìn xem mặt bản lình kính bên trong xem cuộc chiến tu sĩ gọi hàng, Bạch Vũ lắc đầu liên tục nói, loạn cuộc tỷ thí này, sắp loạn thành một bầy. Nói chuyện đồng thời, hắn vẫn không quên hướng linh kính bên trong đầu nhập mấy cái kim tinh tiền, tại linh kính bên trong lưu lại một chút kích động ngôn ngữ, vì cái này hỏa thượng dội lên một thanh dầu. Bất quá lúc này Hứa Thái Bình lại là thật dài thở phào nhẹ nhõm nói, còn tốt, Linh Lung sư tỷ không việc gì. Mặc dù nói, cưỡng ép tiếp nhận tam trọng thần tướng chi lực, đối thể phách cùng thần hồn tổn thương cực lớn. Nhưng theo Hứa Thái Bình, chỉ cần người sống xuống tới vết thương trên người luôn có thể nghĩ biện pháp trị liệu. Một bên đã một lần nữa trở lại khán đài Linh Nguyệt Tiên Tử, lại là ánh mắt bên trong mang theo một bôi ngạc nhiên nhìn về phía kiếm bài nói, thượng một trận hỏi kiếm mới kết thúc, cái này kiếm khôi bảng liền lập tức công bố trận tiếp theo hỏi kiếm người tính danh, thật đúng là hiếm lạ. Tại trong trí nhớ của nàng, kiếm khôi bảng cực ít làm như thế. Bất quá đối Hứa Thái Bình đến nói, hắn đối với kiếm khôi bảng xuất hiện dị thường tò mò, kém xa vừa mới A Mông tiền bối chém về phía Lâm Thanh Nô một kiếm kia. Thế là hắn rất là tò mò hướng Linh Nguyệt Tiên Tử thỉnh giáo, Linh Nguyệt tỷ, vừa mới A Mông tiền bối tùy ý một kiếm, đều có thể bức lui hiện lộ thần nhân thân thể Lâm Thanh Nô. Đã như vậy, Linh Lung sư tỷ, không thiết cưỡng ép mượn dùng tam trọng thần tướng chi lực, dẫn tới cái này Lâm Thanh Nô hiện lộ thần nhân dị cốt dụng ý ở đâu? Ý thì theo lúc trước Triệu Linh Lung tiếng lòng bên trong để lộ ra một chút tình báo. Hắn cùng Linh Nguyệt Tiên Tử nguyên bản phỏng đoán, Linh Lung sư tỷ sở dĩ không tiếc bất cứ giá nào, làm cho Lâm Thanh Nô hiện lộ thần nhân dị cốt, chính là vì để A Mông tiền bối sớm có chuẩn bị, cũng may kế tiếp hỏi kiếm bên trong chiến thắng. Nhưng từ vừa mới A Mông đánh lui Lâm Thanh Nô một kiếm kia đến xem, lấy A Mông tiền bối thực lực hôm nay, coi như không có Linh Nguyệt Tiên Tử nhắc nhở, dường như cũng không cần lo lắng thần nhân dị cốt. Linh Nguyệt Tiên Tử lắc đầu nói, ngươi vẫn là quá coi thường thần nhân dị cốt. Linh Nguyệt Tiên Tử một bên cho Hứa Thái Bình truyền đi một đạo thần hồn ấn ký, một bên giải thích nói, thần nhân dị khung xương phách, chân chính chỗ cường đại, ở chỗ cái này cụ thể phách sau khi tu luyện thành, tu sĩ có thể từ cái này cụ thể phách bên trong tu ra một đạo thần ý. Cái này thần ý, cùng chân ý cùng loại, nhưng muốn cao hơn nhiều chân ý. Bình thường dưới tình hình, trừ số rất ít kinh thiên cảnh tu sĩ bên ngoài, chỉ có hợp đạo về sau tu sĩ mới có thể lĩnh ngộ. Trong truyền thuyết, cái này thần ý, nếu là sớm có đề phòng, kia còn tốt. Nếu là không có đề phòng, một khi thi triển ra, có thể trực tiếp xóa bỏ kinh thiên cảnh trở xuống tu sĩ. Nghe Triệu Linh Lung giải thích về sau, Hứa Thái Bình cái chán, nhịn không được toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói thần ý cái từ này, càng thêm không ngờ tới, cái này thần ý lại có thể trực tiếp xóa bỏ tu vi tại kinh thiên cảnh trở xuống tu sĩ. Bất quá lập tức, Hứa Thái Bình trong lòng liền lại toát ra một cái nghi vấn, vì sao Linh Lung sư tỷ không trực tiếp đem việc này báo cho A Mông tiền bối? Ngay tại Hứa Thái Bình chuẩn bị đem nghi vấn trong lòng chuyển âm hướng một bên Linh Nguyệt Tiên Tử hỏi thăm lúc, trong xương phòng đống nhiên lại một lần nữa vang lên Triệu Linh Lung tiếng lòng, có thể, đáng tiếc, không thể làm cho kia Lâm Thanh Nô trực tiếp dùng ra cái kia đạo thần ý. Nghe do cái này đạo tâm âm thanh về sau, Hứa Thái Bình trong lòng run lên, âm thầm nắm chặt nắm đấm nói, nguyên lai, Linh Lung sư tỷ nàng từ vừa mới bắt đầu, chính là định dùng chính mình cái mạng này, đổi đi Lâm Thanh Nô cái kia đạo thần ý. Ngay tại Hứa Thái Bình nghĩ như vậy thời điểm, Triệu Linh Lung tiếng lòng lại một lần nữa vang lên, bất quá còn tốt, cái này thần ý Lâm Thanh Nô tại trận này hỏi kiếm bên trong, nhiều nhất chỉ có thể thi triển một lần. Mà lại cái này Lâm Thanh Nô, sớm bại lộ thần nhân dị cốt về sau, A Mông tiền bối tất nhiên sẽ không lại chủ động hướng hắn hỏi kiếm. Như Lâm Thanh Nô hướng A Mông tiền bối hỏi kiếm, vậy cũng không cần. Không cần lo lắng, dù sao A Mông tiền bối trong tay còn có một khối đỉnh chiến lệnh tại. Đang nghe qua sư tỷ Triệu Linh Lung câu này tiếng lòng về sau, Hứa Thái Bình trong lòng hoang mang, không sai biệt lắm tiêu giảm hơn phân nửa. Chỉ nghe hắn truyền âm một bên Linh Nguyệt Tiên Tử nói, hiện tại xem ra, sư tỷ nàng lựa chọn hỏi kiếm Lâm Thanh Nô, mà không phải đem Lâm Thanh Nô bí mật báo cho A Mông, là có qua một phen nghiêm túc suy tính. Linh Nguyệt Tiên Tử gật đầu nói, không sai, tin hoặc không tin các luận, lấy A Mông cá tính là không thể nào để một tiểu nha đầu vì hắn mất mạng. Mặc dù Triệu Linh Lung tiếng lòng, thời ra Hứa Thái Bình trong lòng rất nhiều hoang mang, nhưng có một chuyện, mãi cho đến Triệu Linh Lung bị Thanh Huyền Tông bảy phong mấy vị sư minh cùng sư tỷ mời xuống đài, cũng không thể từ nàng tiếng lòng bên trong tìm được đáp án. Thế là Hứa Thái Bình nhìn về phía một bên Linh Nguyệt Tiên Tử nói, Linh Nguyệt tỷ, phía sau màn giật dây Linh Lung sư tỷ hỏi kiếm Lâm Thanh Nô người này, ta nhất định phải tìm ra tới. Từ trước đó Triệu Linh Lung tiếng lòng đến xem, để nàng hỏi kiếm Lâm Thanh Nô màn này sau người, không những đối với Thái Hạo Tông Lâm Thanh Nô cực kỳ thấu hiểu, mà lại cực khả năng còn có được cùng hắn liên đồng giống nhau, có thể suy diễn dự báo tương lai hung hiểm thần thông. Nếu là không đem người này tìm ra, tất nhiên sẽ là một cọc cực lớn thai hoàng ẩm. Linh Nguyệt Tiên Tử tại nghiêm túc suy nghĩ chỉ chốc lát về sau, cuối cùng cũng gật đầu nói, người này xác thực mười phần nguy hiểm, đáng giá ngươi mở mắt một lần. Nói xong lời này, Linh Nguyệt Tiên Tử lúc này đem mũi chân nhẹ nhàng tại mặt đất đập đập. Lập tức, một đạo vô hình thần hồn chi lực, tựa như kia ngày mùa hè gió mát bình thường, từ đám người trước người quét mà qua. Tại làm xong đây hết thể về sau, Linh Nguyệt Tiên Tử một mặt nghiêm túc nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, ngươi tại mở mắt lúc, ta sẽ tận lực đem ngươi mở mắt lúc, dẫn động thần hồn chi lực ba động, phong ấn tại căn này trong sương phòng. Có Linh Nguyệt Tiên Tử lời này, Hứa Thái Bình liền không có nỗi lo về sau. Hắn lúc này nhẹ gật đầu, nhanh chóng từ trong nạp giới lấy ra một khối to lớn kim tinh thạch. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị mở mắt lúc, phía dưới kiếm bai thượng bỗng nhiên vang lên lần nữa Thiên Châu Phong Chu trưởng lão âm thanh, Thuần Dương kiếm tông, A Mông, kiếm bai kết giới đã chữa trị, ngươi có thể lên đài chọn lựa hỏi kiếm đối thủ. Chợt, liền gặp A Mông từ dưới đài nhảy lên một cái, bay thẳng lướt đến kiếm bai trung ương. Chương 93, mở liên đồng, ai là giật dây Triệu Linh Lung hỏi kiếm người. Chương 93, mở liên đồng, ai là giật dây Triệu Linh Lung hỏi kiếm người. Trong lúc nhất thời, vô luận là Thiên Châu Phong nhìn trên này, vẫn là Linh Kính Tiền quán chiến tu sĩ, ánh mắt tất cả đều rơi xuống A Mông trên thân. Hứa Thái Bình cùng Linh Nguyệt Tiên Tử hết sức ăn ý liếc nhau một cái. Giờ phút này, lực chú ý của mọi người đều trên người A Mông, chính là mở liên đồng tốt đẹp thời cơ. Chợt, liền gặp hắn không chút do dự, đem tia to lớn kim tinh thạch nhờ giơ lên dưới mắt. Oeng! Trong chốc lát, khối tia to lớn kim tinh thạch liền hóa thành một đoàn kim sắc sương mù, bị Hứa Thái Bình mắt trái hút vào trong đó. Sau một khắc, nương theo lấy một đạo chỉ có trong phòng người mới có thể đủ cảm ứng được thần hồn ba động, Hứa Thái Bình mắt trái con ngươi lỗ bên trong kia đóa hoa sen vàng, đột nhiên nở rộ ra. Đi theo, liên đồng kia hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi, tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên, "Hứa Thái Bình, dưới loại trường hợp này mở mắt, rất nguy hiểm." Bất quá lập tức, liên đồng liền lại a một tiếng nói, "Có nàng che chở ngươi, ngược lại là tốt hơn một chút." Hứa Thái Bình đối với liên đồng âm thanh đã không xa lạ gì. Sớm tại đi vào Kim Đình động thiên thời, liên đồng âm thanh liền nhiều lần xuất hiện. Thế là cũng không cùng liên đồng nói nhảm, mà là một mặt tìm kiếm Hạ Phương Linh Lung sư tỷ thân ảnh, một mặt ở trong lòng đối liên đồng nói, "Sư tỷ ta Triệu Linh Lung sau lưng, giống như cũng có một vị giống như ngươi, có thể suy diễn thiên cơ tồn tại, ngươi có thể hay không giúp ta tìm ra đến?" Liên đồng trầm mặc chỉ chốc lát, lúc này mới lên tiếng nói, "Có thể." Liên đồng lập tức lại bổ sung, "Nhưng gặp nguy hiểm." Hứa Thái Bình lúc này truyền âm dò hỏi, "Cái gì nguy hiểm?" Liên đồng cười nói, "Như đối phương coi là thật có cùng ta tương tự suy diễn thần thông, vậy ta suy diễn ra kết quả, có thể là hắn cố ý để ngươi nhìn thấy." Hứa Thái Bình trong lòng run lên nói, "Vậy phải làm thế nào?" Liên đồng nghĩ nghĩ, sau đó hồi đáp, "Nhiều suy diễn một lần, hoặc là hai lần, thậm chí là ba lần." Hắn lập tức lại ngữ khí tràn ngập tiếp nối nói, "Bất quá dưới mắt ngươi đến nói, một tầng suy diễn đã là cực hạn, cho nên chỉ có thể dựa vào chính ngươi đến phân biệt." Nghe được Liên đồng lời này về sau, Hứa Thái Bình lại một lần trầm mặc. Mà liên tại hắn trầm mặc lúc, Liên đồng lại nói, "Đương nhiên, như giật dây sư tỷ của ngươi Triệu Linh Lung người kia, dựa vào cũng không phải là cùng ta tương tự suy diễn thủ đoạn, đây cũng là không cần phân biệt." Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Mà liên tại hai người tùy ý giữa lúc trò chuyện, Hứa Thái Bình ánh mắt cũng rốt cuộc tìm được sư tỷ Triệu Linh Lung thân ảnh. Lúc này, trưởng môn Triệu Khiêm còn có nhị sư Minh Độc Cô Thanh Tiêu, còn có sáu phong phong chủ Mạnh Thanh Thu, ngay tại bên sân vì Triệu Linh Lung chữa thương. Thấy thế, Hứa Thái Bình nhắm lại mắt trái, Độc Lưu mở liên đồng mắt trái, xa xa nhìn chăm chú lên phía dưới Triệu Linh Lung. "Oeng!" Đột nhiên, một ngọn lửa màu vàng từ Hứa Thái Bình mắt trái khỏe mắt phiêu tán đi ra. Theo sát lấy, liên tiếp hai đạo thần hồn ấn ký đi vào Hứa Thái Bình trong óc. Bây giờ Hứa Thái Bình muốn vận dụng liên đồng lực lượng, đã không cần thông qua liên đồng. Hô, tại hít vào một hơi thật dài về sau, Hứa Thái Bình nhắm mắt lại, ánh mắt tùy theo rơi xuống trong thức hải kia hai gốc chưa mở ra kim liên bên trên. Cái này hai gốc kim liên chính là từ vừa mới kia hai đạo thần hồn hiện hóa mà thành. Bất quá, ngay tại Hứa Thái Bình chuẩn bị đem bên trong một đóa kim liên bên trong thần hồn ấn ký mở ra lúc, liên đồng âm thanh lại một lần nữa ở trong đầu hắn vang lên, "Vận khí không tệ, giật dây sư tỷ của ngươi Triệu Linh Lung hỏi kiếm người kia, vẫn chưa nắm giữ cùng ta tương tự suy diễn thiên cơ thần thông." Hứa Thái Bình nghe vậy đồng dạng trong lòng vui mừng. Liên đồng tắc tiếp tục nói, "Bên trái gốc kia kim liên bên trong thần hồn ấn ký, là gần đây trên người Triệu Linh Lung phát sinh qua một cái chuyện, hiện tại liền có thể mở ra. Bên phải gốc kia kim liên bên trong thần hồn ấn ký, là một chút dưới mắt không thể xác định hình tượng, lại cùng ngươi tự thân hỏa phúc có quan hệ, có thể chờ đến ngươi gặp được nguy hiểm lúc lại mở ra, tràn diện càng nguy hiểm càng tốt." Hứa Thái Bình ta nói, "Đa tạ." Liên đồng nghe vậy cười cười nói, "Không cần phải khách khí, bây giờ ngươi coi như không có ta chỉ dẫn cũng đã có thể thi triển liên đồng lực lượng." Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đưa tay ở bên trái gốc kia kim liên thượng một điểm. Chỉ một thoáng, kia kim liên bên trong từng đạo hình tượng, giống như thủy triều tràn vào Hứa Thái Bình trong óc. Đang cố gắng ổn định tâm thần về sau, Hứa Thái Bình rốt cuộc đem kia lộn xộn hình tượng trải bớt rõ ràng. Hắn phát hiện, những này đứt quãng hình tượng, cơ hồ tất cả đều là nàng sư tỷ Triệu Linh Lung, tại đêm khuya lúc cùng một vị nữ tử che mặt trò chuyện tình cảnh. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, cô gái che mặt kia lần lượt chuẩn xác không sai lầm dự báo ngày thứ hai chuyện sẽ xảy ra. Tỷ như nói kiếm khôi hội bên trong, ngày thứ hai hỏi kiếm tu sĩ ở giữa thắng bại, cùng lưu tiên trên trấn giữa các tu sĩ phát sinh sự tình. Nhất làm cho Hứa Thái Bình cảm thấy kinh ngạc vẫn là cô gái che mặt kia, nhận ra ngụy trang thành Sở Bình ăn hắn. Cũng chính vì vậy, Triệu Linh Lung mới bắt đầu đối cô gái che mặt kia lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Mà tại cuối cùng một đạo trong tấm hình, nữ tử hướng Triệu Linh Lung tiên đoán chính là hôm nay hỏi kiếm tình hình. Chỉ nghe cô gái che mặt kia nói, ngày mai hỏi kiếm, một khi A Mông bại trên tay Lâm Thanh Nô, kia ở sau đó một trận liên quan đến chân vũ thiên tồn vong thai họa bên trong, ngươi Thanh Huyền Tông đệ tử, bao quát kia Hứa Thái Bình tại bên trong, đem đều không ngoại lệ, tất cả đều sẽ chết thảm tại trận này thai họa bên trong. Triệu Linh Lung một mặt khẩn trương hỏi, tiên tử, nhưng có phương pháp gì có thể tránh đi trận này tai họa? Nữ tử che mặt nói, vậy phải xem ngươi, có thể hay không ở phía sau mấy ngày hỏi kiếm bên trong, làm cho kia Lâm Thanh Nô hiện ra thần nhân dị cốt. Tiếp xuống, nữ tử che mặt bắt đầu hướng Triệu Linh Lung giải thích như thế nào thần nhân dị cốt, cùng kia Lâm Thanh Nô am hiểu thuật pháp cùng thủ đoạn. Đến cuối cùng, nàng thậm chí giúp Triệu Linh Lung cải tiến tỉnh thần thuật, cùng thần binh cự khuyết ôn dưỡng chi pháp. Nhìn đến đây lúc, Hứa Thái Bình lúc trước trong óc đủ loại hoang mang, không sai biệt lắm tất cả đều bị cởi ra. Tỷ như nói, Triệu Linh Lung sở dĩ không có đem Lâm Thanh Nô có được thần nhân dị cốt tình báo sớm báo cho A Mông, chính là bởi vì nữ tử che mặt hướng nàng cảnh cáo nói, một khi lộ ra lúc này, người ta mưu đồ đủ loại, đem toàn bộ thất bại. Bất quá, tại những ngày hoang mang toàn bộ sau khi được giải khai, hai cái càng lớn hoang mang xuất hiện tại hắn trong óc, cái này nữ tử che mặt là ai? lại vì sao muốn giúp chúng ta Thanh Huyền Tông? Vì tìm đến hai vấn đề này manh mối, Hứa Thái Bình lại đem cái kia đạo thần hồn ấn ký bên trong hình tượng tỉ mỉ xem xét một lần. Kết quả, hắn vẫn không có tìm tới đầu mối hữu dụng. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, thần hồn ấn ký bên trong một đạo hình tượng bên trong, một đầu ghé vào cổng con chó vàng thân ảnh, đột nhiên gây nên hắn chú ý trước đó bởi vì hình tượng quá mờ, Hứa Thái Bình một mực không có phát hiện, kia cửa phòng cổng nằm sấp một con chó vàng. Mà chờ Hứa Thái Bình đem kia con chó vàng phóng đại, con ngươi của hắn cũng theo đó đột nhiên phóng đại. Đi theo hắn có chút khó có thể tin lẩm bẩm nói, cái này con chó vàng, làm sao cùng thập ác quan bên trong ta đưa cho bất ngự sư mỗi đầu kia như vậy tương tự? Đột nhiên một cái cực kỳ to gan ý nghĩ xuất hiện tại Hứa Thái Bình trong đầu, cái này nữ tử che mặt chẳng lẽ là bất ngự sư muội? Lại liên tưởng lên trước đó Liên Đồng xác nhận nói để Linh Lung sư tỷ hỏi kiếm người kia cũng sẽ không suy diễn thiên cơ chi pháp, Hứa Thái Bình đột nhiên lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nói bất ngự sư muội là từ thời gian Trường Hà bên trong nhìn thấy trận kia tai họa, cố ý đến đây nhắc nhở chúng ta? Bất quá lập tức Hứa Thái Bình lại lắc đầu nói, không đúng, bất ngự sư muội không phải là bổ sai người, không có cách nào du lịch thời gian Trường Hà, càng thêm không có cách nào can thiệp thời gian Trường Hà bên trong phát sinh sự tình. Mà đang lúc Hứa Thái Bình một mặt hoang mang nghĩ như vậy thời điểm, A Mông hỏi kiếm thanh âm đột nhiên như kia kinh lôi bình thường từ phía dưới kiếm bãi bên trong truyền đến, Thuần Dương kiếm tông A Mông hỏi kiếm, Thái Hạo tông Lâm Thanh Nô. Hứa Thái Bình bị một tiếng này đột nhiên bừng tỉnh, một mặt kinh ngạc nhìn về phía dưới kiếm bãi nói, A Mông tiền bối, vì sao còn muốn hỏi kiếm Lâm Thanh Nô? Chương 94, Mại Kiếm Thạch, A Mông tiền bối hỏi kiếm lý do. Chương 94, Mại Kiếm Thạch, A Mông tiền bối hỏi kiếm lý do. Khán đài trong xương phòng Bạch Vũ đang nghe A Mông lựa chọn hỏi kiếm Lâm Thanh Nô về sau, cũng rất là kinh ngạc nói, A Mông tiền bối hắn không có khả năng nhìn không ra, Linh Lung sư tỷ nàng làm cho Lâm Thanh Nô hiện lộ thần nhân dị cốt, vì chính là tránh hắn hướng Lâm Thanh Nô hỏi kiếm a. Linh Nguyệt Tiên lắc đầu nói, hôm nay nếu như hắn cự tuyệt hướng Lâm Thanh Nô hỏi kiếm, thì hắn liền không gọi A Mông. Lời này nghe được Bạch Vũ càng thêm hoang mang. Thế là hắn rất là không hiểu nói, nếu là như vậy, thần bí nhân kia gọi Linh Lung sư tỷ, làm cho Lâm Thanh Nô hiện lộ thần nhân dị cốt ý nghĩa ở đâu? Linh Nguyệt Tiên tử không có trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một bên Hứa Thái Bình, dường như muốn Hứa Thái Bình trả lời. Lúc này Hứa Thái Bình, thần sắc cũng đã tỉnh táo một chút. Tại nghiêm túc dò xét liếc mắt một cái, lúc này đứng ở trên đài A Mông về sau, hắn lúc này mới cũng không quay đầu lại mở miệng nói, Linh Nguyệt tỷ ngươi nói không sai, hôm nay như cự tuyệt hướng Lâm Thanh Nô hỏi kiếm, thì hắn cũng không phải là A Mông tiền bối. Nói đến đây lúc, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Linh Nguyệt Tiên tử, tiếp tục nói, chắc hẳn ở sau lưng chỉ điểm Linh Lung sư tỷ người kia, cũng là như vậy nghĩ. Linh Nguyệt Tiên tử hết sức hài lòng gật gật đầu nói, ngươi nói không sai. Linh Nguyệt Tiên tử ánh mắt sắc bén nhìn về phía dưới đài kiếm bãi thượng đứng A Mông, tiếp tục nói, ở sau lưng chỉ điểm Linh Lung vị kia, chân chính dụng ý, kỳ thật chính là vì giờ phút này A Mông một tiếng này hỏi kiếm. Hai người đối thoại, để Bạch Vũ càng thêm hồ đồ lên. Ngược lại là Bình An, đang nghe qua hai người đối thoại về sau, đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, ta rõ ràng Linh Nguyệt tỷ tỷ, Thái Bình đại ca. Tại Hứa Thái Bình cùng Linh Nguyệt Tiên tử ánh mắt tò mò bên trong, Bình An rất là hưng phấn giải thích nói, tại phía sau màn chỉ điểm Linh Lung sư tỷ người kia, mục đích cuối cùng nhất cũng không phải là muốn để hai đầu thắng được trận này hỏi kiếm, mà là muốn đồng thời giúp Linh Lung sư tỷ cùng A Mông tiền bối vững chắc đạo tâm của bọn họ. Linh Nguyệt Tiên tử đang nghe lời này về sau, ánh mắt mang theo mấy phần ngạc nhiên nhìn về phía Bình An, sau đó hỏi, ngươi là thế nào nhìn ra? Nghe được Linh Nguyệt Tiên tử tra hỏi về sau, Hứa Thái Bình đồng dạng ánh mắt hết sức tò mò nhìn về phía Bình An. Bình An nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó biểu lộ rất là nghiêm túc hồi đáp, trước đó Linh Nguyệt tỷ tỷ ngươi cũng đã nói, Linh Lung tỷ tỷ tu vi tại cùng thế hệ tu sĩ, ở vào một cái nửa vời tình cảnh lung túng. Nói có cao hay không, nói thấp không thấp, nhưng vừa mới trận kia hỏi kiếm về sau, có kia phần biết không thể làm, nhưng vẫn là phải vì quyết tâm, cái này thượng thanh tu hành giới, ai còn dám khinh thị Linh Lung sư tỷ? Đến nỗi A Mông tiền bối, ta mặc dù nhìn không biết rõ, nhưng luôn cảm thấy, chỉ bằng vừa mới kia một tiếng hỏi kiếm, tu vi của hắn liền muốn so cùng Thôi Thiết Cốt hỏi kiếm lúc, lại cao hơn mấy tầng lâu. Nghe xong Bình An hồi đáp về sau, Linh Nguyệt Tiên tử một tay lấy nó kéo, dùng sức xoa bóp một phen, vừa trà vào còn một bên tảng dương, ngươi Bình An ngươi cuối cùng là lớn lên, không hưởng công tỷ tỷ ngươi ta, tay nắm tay giáo ngươi nhiều năm như vậy. Mà một bên Bạch Vũ, đang nghe qua tiểu Bình An lời nói này về sau, cũng cuối cùng đã rõ ràng đi qua, ánh mắt bên trong nhịn không được toát ra một tia cực kỳ hâm mộ thân sắc. Làm hắn hâm mộ, tự nhiên không phải có thể bị Linh Nguyệt Tiên tử kéo chuyện này, mà là Bình An phần này cao hơn nhiều ngộ tính của hắn. Hắn ai một tiếng, thở dài nói, đạo tâm a. Hứa Thái Bình nghe vậy, ngữ khí bình tĩnh an ủi hắn một câu nói, đừng có gấp, ngươi cùng Bình An đều có các đạo. Bạch Vũ ừ một tiếng, hai con ngươi bên trong lập tức lần nữa khôi phục ngày xưa tự tin thần thái nói, ta tự có đạo của ta. Mặc dù hắn cùng Bạch Vũ đều chưa từng đột phá, nhưng Kim Đình Động Thiên bên trong kia mấy chục năm bế quan, còn có Linh Nguyệt Tiên tử mỗi ngày dạy bảo phía dưới, bọn họ một khi đột phá, chiến lực thậm chí có khả năng tới gần Hứa Thái Bình. Mà đây cũng là Hứa Thái Bình cùng Tô Thiền ám đấu át chủ bài một trong. Cái này lúc, Linh Nguyệt Tiên tử bỗng nhiên hướng Hứa Thái Bình truyền âm nói, Thái Bình, Liên Đồng phải chăng nhìn thấy Linh Lung người sau lưng? Linh Nguyệt Tiên tử nói bổ sung, người này tinh kế, một tầng tiếp lấy một tầng, liền ta đều kém chút bị hắn lừa rồi. Ta hiện tại coi là thật có chút hiếu kỳ thân phận của nàng. Hứa Thái Bình nghe vậy, một chút trầm mặc về sau, lúc này mới hướng Linh Nguyệt Tiên tử truyền âm nói, Linh Nguyệt tỷ, chỉ điểm Linh Lung sư tỷ, hỏi kiếm Lâm Thanh Nô người, cứ có thể là bất ngự sư muội. Chợt, tại Linh Nguyệt Tiên tử kinh ngạc trong ánh mắt, Hứa Thái Bình đem Liên Đồng cái kia đạo thần hồn ấn ký nội dung, giản lược hướng nàng tự thuật một lần. Chợt, Linh Nguyệt tiên tử cùng vừa mới hứa Thái Bình giống nhau, rất là khốn hoặc nói, ta nhớ được ngươi trước đó hỏi qua Triệu Linh Lung, kia sáu phong lâm bất ngữ, bây giờ còn đang bế quan bên trong, chưa từng đi ra. Nói đến đây, nàng nhíu mày, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn chằm chằm Hứa Thái Bình truyền âm nói, chẳng lẽ nàng là từ thời gian Trường Hà bên trong tới chỗ này? Nhưng lời này mới nói ra miệng, nàng lập tức liền lại lắc đầu nói, thời gian Trường Hà, sao có thể dễ dàng như vậy xuất nhập? Không có khả năng, không có khả năng. Lệnh Linh Nguyệt tiên tử hoang mang điểm này, cũng tương tự khốn hoặc thời khắc này Hứa Thái Bình. Mà liền tại hai người cùng nhau lâm vào hoang mang lúc, phía dưới kiếm bãi bên trên, đột nhiên truyền đến Tiên Châu Phong Chu trưởng lao tiếng thúc giục, Lâm Thanh Nô, ngươi có nguyện ý hay không tiếp kiếm? Nhanh chóng trả lời. Nghe được một tiếng này, đám người lúc này mới kịp phản ứng, tại A Mông tiền bối đưa ra hỏi kiếm về sau, Thái Hạo Tông Lâm Thanh Nô giống như chậm chạp không có làm ra đáp lại. Linh Nguyệt tiên tử ánh mắt hướng phía dưới kiếm bãi tìm kiếm một phen, cuối cùng rơi xuống kiếm bãi biên giới chỗ kia Lâm Thanh Nô trên người. Buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Linh Nguyệt tiên tử cười nhạt nói, chắc hẳn cái này Lâm Thanh Nô cũng đã phát hiện, hắn tại cuộc tỷ thí này bên trong tuần tự trở thành Triệu Linh Lung cùng A Mông mài kiếm thạch, chuyện này đi. Hứa Thái Bình tắc hít sâu một hơi nói, tại biết được Lâm Thanh Nô có được thần nhân dị cốt, lại còn chuyển thừa thần nhân dị cốt bên trong thần ý tình hình phía dưới, còn dám chủ động hướng Lâm Thanh Nô hỏi kiếm, ít nhất nói rõ A Mông tiền bối kiếm tâm đã vô sơ hở. Kế tiếp trận này hỏi kiếm, coi như Lâm Thanh Nô có được thần ý truyền thừa, thắng bại còn chưa thể biết được. Cho nên, vì kế tiếp kiếm khôi hội so tài, 89/10, Lâm Thanh Nô không muốn tiếp kiếm. Ghé vào Linh Nguyệt tiên tử trong ngực bình an, tắc có chút hưng phấn nói, hiện tại xem ra, kiếm khôi bảng sở dĩ sớm công bố hỏi kiếm người danh sách, hoàn toàn là bởi vì A Mông cùng Lâm Thanh Nô trận này hỏi kiếm đã sớm bắt đầu. Nghe Hứa Thái Bình ba người bọn hắn đối thoại về sau, Bạch Vũ liếc mắt nói, hảo hảo một trận hỏi kiếm, biến thành chơi tâm nhãn tử, còn bị các ngươi nói được như vậy đường hoàng. Bất quá đang nói lời này lúc, hắn cực nhanh đem vừa mới Hứa Thái Bình ba người bọn hắn đối thoại, lấy chính mình hắn tại linh kính bên trong dùng tên giả Bạch Thần gọi hàng đến linh kính bên trong. Ngay từ đầu lúc, đối với hắn lời này, chất vấn nhiều. Nhìn xem cái này từng đạo tiếng chất vấn, Bạch Vũ vừa muốn phản bác, lại chỉ nghe Lâm Thanh Nô âm thanh, đột nhiên từ phía dưới kiếm bãi bên trên truyền đến, Thái Hạo Tông Lâm Thanh Nô, đỉnh chiến. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Thanh Nô đúng là giơ cao đỉnh chiến lệnh, cự tuyệt A Mông hỏi kiếm. Nhìn thấy Lâm Thanh Nô thế mà cự tuyệt A Mông hỏi kiếm, bốn phía nhìn trên đài đám người, cùng nhau phát ra một trận tiếng ồ lên. Không ít tu sĩ, thậm chí bắt đầu gọi hàng lúc trước tiên đoán việc này Bạch Vũ, tò mò hắn vì sao có thể sớm biết được việc này. Chương 95, Mại Kiếm Thạch, con cá muốn mắc câu. Chương 95, Mại Kiếm Thạch, con cá muốn mắc câu. Mặc dù nói, thông qua phỏng đoán Triệu Linh Lung phía sau người kia dụ ý, vô luận là Hứa Thái Bình hay là Linh Nguyệt Tiết Tử, đều đã đoán được Lâm Thanh Nô cực có thể sẽ dùng tới đỉnh chiến lệnh, cự tuyệt A Mông hỏi kiếm. Nhưng thật nghe được Lâm Thanh Nô cự tuyệt hỏi kiếm lúc, trên mặt của hai người như trước vẫn là hiện lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì giờ khắc này Lâm Thanh Nô cự tuyệt hỏi kiếm cử động chẳng khác gì là chứng minh bọn hắn lúc trước phỏng đoán, có người muốn mượn Lâm Thanh Nô thanh kiếm này ma luyện Triệu Linh Lung cùng A Mông tiền bối kiếm tâm. Nhìn phía dưới Lâm Thanh Nô từng bước một đi xuống kiếm bãi, Linh Nguyệt Tiết Tử ánh mắt bén nhọn lẩm bẩm nói, nếu như trận này mưu đồ quả nhiên là xuất từ Lâm Bất Ngữ chi thủ, kia thân phận của nàng khả năng còn lâu mới có được chúng ta dưới mắt hiểu biết đơn giản. Hứa Thái Bình tò mò hỏi, vì sao? Linh Nguyệt Tiên Tử giải thích nói, không nói trước, nàng là như thế nào xuất hiện tại cái này Chân Vũ Kiếm Khôi hội thượng, đơn chỉ nói trận này mưu đồ bản thân, càng giống là xuất từ thiên ngoại những lao quái kia chi thủ. Những lao quỷ này nhóm toan tính mưu, xưa nay không là một trận thắng bại thắng thua được mất, mà là dùng một trận hỏi kiếm làm điểm xuất phát, để dẫn dắt phương tiên địa này bên trong, mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn vài vạn năm nhân quả khí vận, để cái này khí vận nhân quả dự dục ra bọn hắn muốn trái cây. Mà bọn hắn, tựa như kia cắm cây người giống nhau, lặng lặng chờ trái cây thành thục, sau đó đem bọn hắn lấy xuống, ăn hết. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn lý giải Linh Nguyệt Tiên Tử lời này, nhưng đang nghe qua lời nói này về sau, Hứa Thái Bình như cũng cảm giác được một trận không rét mà run. Bởi vì dựa theo Linh Nguyệt Tiên Tử thuyết pháp, cái này thượng thanh giới bất kỳ tu sĩ nào bất kỳ cái gì một trận kỳ ngộ hoặc tai họa, cũng có thể là thiên ngoại cái nào đó lao quỷ một trận mưu đồ. Hứa Thái Bình thế là hỏi do, Linh Nguyệt tỷ ngươi, phải chăng đã từng tao ngộ qua những này? Linh Nguyệt Tiên Tử do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, ta bỏ nhục thân, dung hợp địa quả, biểu tử nhất sinh chạy trốn tới Chân Vũ Thiên Thế Tụng, hoàn toàn chính xác chính là vì chặt đứt một đoạn nhân quả, tránh cho bị cái nào đó lao quỷ xem như đạo quả ăn hết. Lời này nghe được Hứa Thái Bình chấn động trong lòng. Linh Nguyệt Tiên Tử cái này lúc lại bổ sung, những lời này kỳ thật ta vốn là chuẩn bị tại trận này kiếm khôi hội về sau lại nói với ngươi, nhưng hôm nay trận này hỏi kiếm rõ ràng đã có kia giúp lão quái núng tay vết tích, chỉ có thể sớm báo cho tại ngươi, tốt dạy ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía dưới kiếm bãi nói như vậy đến, chúng ta những tu sĩ này chẳng phải là cũng có thể trở thành Linh Nguyệt tỷ trong miệng ngươi những cái kia lão quỷ nhóm quân cờ? Linh Nguyệt Tiên Tử lắc đầu nói, can thiệp người khác nhân quả vận mệnh cũng không phải trò đùa, coi như những cái này lão quỷ nhóm cả một đời cũng chỉ có thể cắm một cái cây, loại một hạt loại. Cái này cùng đám con bạc đặt cược giống nhau, một khi tiền đặt cược rời tay liền không thể hối cải, cho nên bọn hắn nhất định phải cực kỳ thận trọng. Mà thế gian này tu sĩ nhiều không kể xiết, có thể bị bọn hắn chọn chúng tất nhiên là phương tiên địa này bên trong cao cấp nhất tu sĩ, cho nên chí ít tại dưới mắt ngươi sẽ không xuất hiện tại bàn cờ của bọn họ phía trên. Bất quá, nói đến đây lúc Linh Nguyệt Tiên Tử đống nhiên dừng lại một chút, sau đó ánh mắt khóa chặt phía dưới A Mông nói, bất quá cái này A Mông liền có nói. Hứa Thái Bình nghe vậy trong lòng trầm xuống. lấy A Mông tiên tử cùng tu vi, 89/10, có thể sẽ bị Linh Nguyệt tiên tử trong miệng những cái kia lão quỷ chọn chúng. Linh Nguyệt tiên tử, cái này lúc lại nói, đương nhiên, những lão quỷ này nhúng tay hạ giới tu sĩ nhân quả, cũng không nhất định chỉ là vì bản thân tư dụng. Cũng có người là vì thượng thanh giới nhân tộc tồn tụ, thông qua cho một ít tu sĩ cơ duyên, đến bồi dưỡng có thể chống cự cửu đền tu sĩ. Đang nghe qua Linh Nguyệt tiên tử sau khi giới thiệu, Hứa Thái Bình trong lòng đối với hắn trong miệng lão quỷ sinh ra nồng đậm tò mò. Thế là hắn thử nghiệm hướng Linh Nguyệt tiên tử dò hỏi, "Linh Nguyệt tỷ, những lão quỷ này đến tột cùng là như thế nào tồn tại?" Linh Nguyệt tiên tử tại do dự một lúc sau, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, "Những lão quỷ này đều vì chỉ thiếu chút nữa, liền có thể phi thăng lên trời tu sĩ, chúng ta xưng là bán tiên. Ngươi bây giờ chỉ cần biết, những này bán tiên không phải người, không phải ma, không phải tiên, không có nửa phần thất tình lục dụng, chỉ biết tuân theo bọn họ nói tâm làm việc không có bất kỳ đạo lý gì đáng nói. Đến nỗi cái khác, chờ cái này kiếm khôi hội về sau, ta sẽ tìm cái có thể hoàn toàn che đậy bọn hắn cảm ứng ở chỗ đó, kỹ càng báo cho tại ngươi." Nghe qua Linh Nguyệt tiên tử giảng thuật về sau, Hứa Thái Bình bỗng nhiên có một loại bị người đẩy ra một cái tràn ngập không biết cửa lớn huyền diệu cảm giác. Hắn đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía dưới kiếm bài nói, "Dựa theo Linh Nguyệt tỷ ngươi thuyết pháp, trận này chân vũ kiếm khôi hội, há không chính là những này bán tiên nhóm chọn lựa quân cờ phường thị?" Linh Nguyệt tiên tử lắc đầu nói, "Trở thành quân cờ, có đôi khi cũng không phải là một chuyện xấu." Nói đến đây lúc, Linh Nguyệt tiên tử dừng lại một chút, sau đó một mặt trịnh trọng nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, "Thái Bình, ngươi phải nhớ kỹ, khi ngươi tu vi tăng lên tới cảnh giới nhất định lúc, nhất định tránh không được trở thành quân cờ vận mệnh. Nhưng không quan hệ, bởi vì chỉ cần tránh thoát kia phương bản cờ, ngươi liền có thể đối kia kỳ thủ thay vào đó. Đến lúc đó, ngươi chính là mới bán tiên. Chỉ có trở thành bán tiên, ngươi mới có thể có được phi thăng lên trời tư cách." Thời khắc này Hứa Thái Bình còn muốn tượng không đến, Linh Nguyệt tiên tử vừa mới câu nói này, đem đối với hắn sau này tu hành mang đến bao lớn ảnh hưởng. Bất quá có một chuyện, hắn lại là từ Linh Nguyệt tiên tử trong lời nói nghe ra, đã từng Linh Nguyệt tiên tử chỉ thiếu chút nữa liền có thể đối nàng sau lưng vị kia bán tiên thay vào đó. Buổi tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Mà liền tại hai người đang khi nói chuyện, phía dưới kiếm bãi thượng bị gián đoạn hỏi kiếm, lần nữa bắt đầu. Cơ hồ không có bất kỳ huyền niệm gì, A Mông cùng Lâm Thanh Nô, chúa tể trận này hỏi kiếm, song song đi vào vòng tiếp theo đoạn kiếm thử. Phanh, phanh, ầm. Bất quá, ngay tại Hứa Thái Bình cùng Linh Nguyệt tiên tử chuẩn bị xuống lầu lúc, xương phòng cửa phòng đông nhiên bị người gõ vang. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh ba động, xuyên thấu qua kia phiến cửa phòng, giống như thủy triều tràn vào xương phòng. Trong lúc nhất thời, trong xương phòng Hứa Thái Bình cùng Linh Nguyệt tiên tử cùng nhau một mặt cảnh giác đứng dậy. Hứa Thiên Bình thay đổi sở bình an khuôn mặt, hướng ngoài cửa hỏi, "Ai?" Rất nhanh, ngoài cửa truyền đến một lão giả, có chút thanh âm đạm mạc, tại Hạ Thuần Dương kiếm tông tiến ất, phụ cựu phụ ủy thác, chuyên tới để mời sở bình an đạo hữu, theo ta đi một chuyến cựu phụ trấn Vân Phong. Hứa Thái Bình nghe vậy chấn động trong lòng, bởi vì cái này trấn Vân Phong chính là cựu phụ chuyên môn giam giữ chân vũ thiên tội tu địa phương. Hứa Thái Bình tại cùng Linh Nguyệt tiên tử liếc nhau một cái về sau, ngữ khí bình tĩnh hướng ngoài cửa hỏi, "Tiền bối nghĩ đưa ta đi trấn Vân Phong, ít nhất phải cho vãn bối một cái lý do chứ?" Ngoài cửa tiến ất hơi không kiên nhẫn nói, "Tán tu sở bình an, ngươi bị cướp đoạt tụ tinh bản, cấu kết cửu uyên, sát hại vạn ác phong thủ sơn trưởng lão trừ thu sơn núi, chứng cứ vô cùng xác thực." Nói đến đây lúc, kia tiến ất dừng lại một chút, sau đó phóng xuất ra một cỗ cực kỳ khổng lồ khí tức ba động cùng sát ý, tiếp tục nói, "Nếu không mở cửa để tội, lão phu giờ phút này liền sẽ đem ngươi trấn sát tại đây." Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình trong lòng đầu tiên là giật mình, tiếp theo lại là vui mừng, chỉ nghe hắn truyền âm Linh Nguyệt tiên tử nói, "Linh Nguyệt tỷ, con cá muốn mắc câu." Chương 96, vào nhà ngục, cựu phủ hỏi tội sở bình an. Chương 96, vào nhà ngục, cựu phủ hỏi tội sở bình an. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Cựu phủ, trấn Vân Phong, đỉnh núi trấn Vân điện bên trong. Ngồi tại trên điện phủ chủ Lưu Sử Huyền, thần sắc cực kỳ nghiêm nghị, sông đại điện trung ương đứng Hứa Thái Bình quát lớn, "Tán tu sở bình an, triệu ra phía sau ngươi sai xử người, ta cựu phủ có lẽ có thể miễn ngươi một cái hồn phi phách tán nỗi khổ." Bởi vì đây là một trận bí mật thẩm vấn, cho nên giờ phút này đại điện cửa điện đóng chặt, trong điện cũng chỉ có Lưu Sử Huyền phụ chủ cùng tiến ất tại bên trong mấy tên trưởng lão tại. Hứa Thái Bình biểu lộ chấn định lắc đầu nói, "Phụ chủ đại nhân, trừ thu sơn núi trưởng lão không phải là tại hạ làm hại, các ngươi tìm nhầm người." Lưu Sử Huyền chỉ đại điện trung ương, cái kia đạo từ nguyện ảnh thạch tăng lên thận lâu hư ảnh nói, "Chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn dám rào biện?" Một bên đến từ Thuần Dương kiếm tông khách khanh trưởng lão tiến ất, cái này lúc cũng lạnh giọng nói, "Cái này nguyện ảnh thạch chính là từ kim điện bên trong bị ngươi tổn hại kia mấy khối nguyện ảnh thạch chữa trị mà đến, trong đó hình tượng không có khả năng là giả." Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình ánh mắt bên trong lộ ra hiểu rõ thần sắc, nói thầm, thì ra là thế. Đám người này tại ám sát trừ thu sơn núi lúc cố ý nguyện ảnh thạch mảnh vỡ, sau đó đoán ra cựu phủ chữa trị cái này mảnh vỡ thời gian, đem cái này nguyện ảnh thạch bên trong hình tượng đổi thành bọn hắn muốn để cựu phủ nhìn thấy, từ đó giá họa cho bọn hắn muốn giá họa người. Đương nhiên, Hứa Thái Bình sở dĩ có thể lập tức nghĩ tới chỗ này, đó là bởi vì hắn sớm biết được kia giúp hắn sắp sửa mưu sát trừ thu sơn núi trưởng lão. Chợt hắn hỏi lại Lưu Sử Huyền cùng Tiễn Đất nói, "Tiền lão, Lưu phủ chủ, các ngươi làm sao có thể kết luận cái này nguyệt ảnh thạch bên trong hình tượng liền không có bị người đổi qua?" Mặc dù lời này nghe có chút giống như là giả biện, nhưng Hứa Thái Bình tin tưởng, như Lưu Sử Huyền cùng Tiễn Đất bậc này cường giả, tất nhiên cũng sẽ hoài nghi cái này nguyệt ảnh thạch thật giả. Lưu Sử Huyền nghe vậy, quay đầu mắt nhìn bên cạnh Tiễn Đất. Tiễn Đất hí mắt, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá Hứa Thái Bình liếc mắt một cái, sau đó lẩm bẩm nói, đúng như là lời ngươi nói, có khả năng này. Nhưng bất kể nói thế nào, ngươi hiểm nghi lớn nhất. Hứa Thái Bình một chút suy nghĩ qua đi, lần nữa mở miệng nói, Thanh Huyền Tông Triệu Linh Lung, Triệu tiên tử, có thể chứng minh trừ lão xảy ra chuyện thời điểm, ta cũng không ở đây. Lưu Sử Huyền nhíu, tức giận đối Hứa Thái Bình nói, Linh Lung cô nương còn tại dưỡng thương, thế nào giúp ngươi chứng minh? Hứa Thái Bình sắc mặt không có chút rung động nào nói, cựu phụ sẽ không điểm ấy thời gian cũng chờ không dậy nổi à? Nghe xong lời này, Lưu Sử Huyền lúc này cùng Tiễn Ất liếc nhau một cái, sau đó hắn mới nhìn hướng Hứa Thái Bình nói, vậy liền rõ đạo trưởng ngươi, trước tiên ở ta cựu phụ nhà ngục bên trong nghỉ ngơi mấy ngày. Đang nói lời này lúc, mấy vị cựu phụ khách khanh trưởng lão lần lượt từ ngồi vào thượng đứng lên, cùng nhau cất bước đi đến Hứa Thái Bình trước mặt. Hứa Thái Bình liếc nhìn kia mấy tên trưởng lão liếc mắt một cái, sau đó hỏi, Lưu phủ chủ ngài đây là ý gì? Lưu Sử Huyền hồi đáp, không khỏi sinh ra ngoài ý muốn. Tại chứng minh sở đạo trưởng trong sạch của ngươi trước đó, chúng ta được đem tu vi của ngươi phong ấn. Mà liền tại hắn đang khi nói chuyện, kia mấy tên trưởng lão không nói lời gì nâng lên tay đến, cùng nhau cầm trong tay viên kia huyết sắc ngân châm đánh vào Hứa Thái Bình thể nội bất đồng huyệt đạo bên trong. Ê! Hứa Thái Bình nhíu chặt lông mày, cố nén hạ kia cổ toàn tâm đau đớn. Đồng thời, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, tự thân thần hồn chi lực cũng không còn cách nào điều vận thể nội chân nguyên và khí huyết. Hắn giờ phút này cùng thế tục phạm nhân không khác. Hô! Hứa Thái Bình thở ra trong miệng một ngụm trọc khí, sau đó ngửa đầu nhìn về phía phụ chủ Lưu Sử Huyền nói, phụ chủ đại nhân, tại chưa hoàn toàn xác nhận ta chính là hung thủ trước đó, liền phong ta chân nguyên khí huyết. Như cuối cùng chứng minh, ta là vô tội, ngươi cựu phụ phải làm như thế nào? Lưu Sử Huyền tại đối mặt Hứa Thái Bình ánh mắt lúc có chút né tránh, dường như cũng cảm thấy có chút không ổn. Bất quá một bên Tiễn Ất lại là hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói, chỉ là tán tu, giết ta bạn tốt, nếu không phải cựu phụ ngăn cản, lão phu vừa mới đang nhìn đại lúc, liền đã đem ngươi thi thể chỗ khác biệt. Hiện tại, thế mà còn dám trái lại chất vấn chúng ta, quả thực làm cản. Đang nói lời này lúc, Tiễn Ất kia một tiếng sát khí, liền tựa như kia như phong bạo, nặng nề mà đập hướng Hứa Thái Bình. Đối mặt cỗ này sát ý, Hứa Thái Bình vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự tin nói, Tiền lão hảo hữu, đại khái cũng không muốn nhìn thấy Tiền lão, uổng giết vô tội à. Tiễn Ất nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Lưu Sử Huyền nói, Lưu Sử Huyền, cho ngươi tối đa là 2 ngày thời gian thẩm vấn. Nói đến đây lúc, Tiễn Ất đột nhiên tăng thêm một phần ngữ khí, hung tợn nói, 2 ngày thoáng qua một cái, lão phu tự sẽ nhắc tới người. Nói xong lời này, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ Tiễn Ất, phẩy tay áo bỏ đi. Chờ Tiễn Ất sau khi đi, Lưu Sử Huyền tựa như nhẹ nhàng thở ra bình thường, thở phào một hơi. Sau đó hắn lần nữa quay đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình, một mặt nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, như hung thủ coi là thật không phải ngươi, ta cựu phụ tuyệt đối sẽ cho ngươi một hợp lý bằng giao. Nói, hắn dùng sức vẫy tay một cái, mấy vị cựu phụ trưởng lão liền áp lấy Hứa Thái Bình hướng đại điện nối thẳng cựu phụ nhà ngục cửa ngầm đi đến. Mà đúng lúc này, Hứa Thái Bình trong óc đột nhiên vang lên linh nguyện tiên tử âm thanh, Thái Bình, ngươi hiện tại có thể dùng ngươi nuốt vào trong bụng viên kia linh châu đến cùng ta truyền âm. Hứa Thái Bình lúc này vừa đi vừa nếm thử nói, Linh Nguyệt tỷ, nghe được sao? Rất nhanh, Linh Nguyệt tiên tử âm thanh lại một lần nữa tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên, hô, còn tốt, Lý Đạo Yên đưa cho ngươi viên này linh châu, có thể giúp ngươi tránh đi Trấn Vân Phong thượng cấm chế. Buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Linh Nguyệt tiên tử lập tức lại truyền âm hỏi, Thái Bình, ngươi tình hình bên kia như thế nào? Hứa Thái Bình bất động thần sắc hồi đáp, vừa mới ở trong đại điện tình hình, cơ hồ cùng liên đồng đạo thứ 2 thần hồn ấn ký bên trong suy diễn ra hình tượng giống như lúc. Cựu phủ nhận định ta chính là hung thủ, bọn họ đang chuẩn bị đem ta giải vào nhà ngục. Nửa nén hương trước, làm Hứa Thái Bình xác nhận Tiễn Ất là vì trừ thu sườn núi thời điểm, đến đây bắt hắn lại lúc, hắn liền 10 phần quả quyết mở ra liên đồng suy diễn ra đạo thứ 2 thần hồn ấn ký. Mà kia ấn ký hiện lộ ra trong đó một đạo hình tượng, cùng vừa mới Lưu Sử Huyền, Tiễn Ất ở trong đại điện chất vấn Hứa Thái Bình lúc hình tượng, giống như lúc. Linh Nguyệt tiên tử lúc này có chút khẩn trương hỏi, bọn hắn dùng hồn châm phong huyền đạo, cũng cùng liên đồng suy diễn hình tượng bên trong giống nhau. Hứa Thái Bình hồi đáp, một dạng. Hứa Thái Bình nói bổ sung, Linh Nguyệt tỷ ngươi yên tâm, ta đã dựa theo ngươi truyền thụ cho phương pháp, tại mấy vị kia trưởng lão dùng hồn châm phong ta huyệt đạo trước đó, tại kia mấy chỗ huyệt đạo bên trong tích xúc đại lượng đao khí lôi đỉnh. Hiện tại, ta chỉ cần vận chuyển những cái kia đao khí lôi đỉnh, nên liền có thể đem những này hồn châm phế bỏ. Linh Nguyệt tiên tử nghe vậy lúc này thở phào nhẹ nhõm nói, như vậy ta cứ yên tâm. Linh Nguyệt tiên tử lập tức lại ngữ khí nghiêm túc hướng Hứa Thái Bình truyền âm nói, nếu liên đồng suy diễn không sai, vậy kế tiếp tại ngục bên trong. Linh Nguyệt tiên tử dừng lại một chút, sau đó hít sâu một hơi nói, ngươi khả năng sắp sửa một mình đối mặt đến từ Tô Thiền ám sát. Chương 97, vào nhà ngục, Tô Thiền chân chính nhu đồ. Chương 97, vào nhà ngục, Tô Thiền chân chính nhu đồ. Cựu phủ nhà ngục bên trong. Ầm. Làm nhà ngục cửa đá rơi xuống, Hứa Thái Bình ánh mắt tùy theo tối đen, quanh mình nghe không được bất luận cái gì tiếng vang. Hứa Thái Bình dựa vào thần hồn cảm ứng, từng bước một đi đến thạch trong lao kia lạnh như băng bên giường bằng đá, sau đó không nói một lời khoanh chân ngồi xuống. Bất quá, mặt ngoài không nói một lời Hứa Thái Bình, trên thực tế lại là một mực tại cùng Linh Nguyệt tiên tử truyền âm. Tại Hứa Thái Bình sau khi ngồi xuống, Linh Nguyệt tiên tử lập tức liền lại hướng Hứa Thái Bình hỏi, ngươi bị nhốt vào nhà tù rồi? Hứa Thái Bình không chút biến sắc truyền âm hồi đáp, ừm. Hứa Thái Bình tại dùng thần hồn cảm ứng một chút cái này nhà tù hoàn cảnh về sau, tiếp tục hướng Linh Nguyệt tiên tử truyền âm nói, cái này thạch lao nên là trực tiếp tại trong lòng núi đục ra đến bốn phía trên vách tường khắc đầy phù văn trực tiếp, muốn tiến đến hoặc là ra ngoài nên đều chỉ có một cái thông đạo. Nói cách khác, tiếp xuống bất luận cái gì từng tiến vào cái thông đạo này tu sĩ cũng có thể là Tô Thiền hoặc là thủ hạ của hắn. Linh Nguyệt tiên tử lập tức đáp lại nói, Ngươi yên tâm, ta đã an bài Bạch Vũ tại khoảng cách Trấn Vân Phong gần nhất trên ngọn núi kia nhìn chằm chằm, hắn sẽ ghi lại mỗi một vị tiếp cận qua chỗ kia nhập khẩu người. Hứa Thái Bình nghe vậy, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn sắp đứng trước, cứ có thể là đến từ Tô Thiền Nưu độ dị thường ám sát, không thần trương, kia là giả. Bất quá, mặc dù hắn thông qua liên động, sớm biết được trận này ám sát, nhưng đối với Tô Thiền đầu tiên là giá họa với hắn, sau đó lại muốn tại cái này ngục trung tướng hắn ám sát động cơ, còn có chút hoang mang. Có một số việc muốn cùng Linh Nguyệt Tiên Tử xác nhận một chút. Thế là hắn lập tức lại hướng Linh Nguyệt Tiên Tử xác nhận nói, Linh Nguyệt tỷ, ta bị giam giữ tiến cái này nhà ngục, không sai biệt lắm cũng đã có hơn 2 canh giờ bên ngoài, hiện tại có động tĩnh gì sao? Bất quá lần này, Linh Nguyệt Tiên Tử cũng không có lập tức hồi phục Hứa Thái Bình, dường như đang bận rộn lấy cái gì. Hứa Thái Bình không có gấp, mà là tĩnh tọa tại thạch trong lao chờ. Ước chừng một nén hương về sau, tĩnh tọa tại trên giường đá Hứa Thái Bình, trong óc rốt cuộc chuyển đến Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh, Thái Bình, vừa mới có cựu phụ người đến điều tra ta mang theo Bình An đổi một chỗ chỗ ở. Hứa Thái Bình nghe vậy, lúc này truyền âm dò hỏi, Linh Nguyệt tỷ ngươi cùng Bình An không có sao chứ? Linh Nguyệt Tiên Tử hồi đáp, không có việc lớn gì, bất quá cựu phụ một vị trưởng lão, dường như nắm giữ tin đồn thất thiệt chân ý, ta cùng Bình An suýt nữa bị bọn hắn phát hiện tung tích. Hứa Thái Bình nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút nói, có cái này thần thông tại, bọn họ có thể hay không phát hiện Trừ Thu Sơn núi trưởng lão chỗ ẩn thân? Trừ Thu Sơn núi bị bọn hắn cứu một chuyện, dưới mắt tuyệt không thể bại lộ, không phải vậy khẳng định sẽ khiến Tô Thiền bọn hắn cảnh giác. Linh Nguyệt Tiên Tử hồi đáp, yên tâm đi, trưởng lão kia tu vi không đủ, một khi rời đi vượt qua một canh giờ, hắn liền tìm không được. Hứa Thái Bình nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, ngày ấy Trừ Thu Sơn núi bị ám sát, thẳng đến ngày thứ 2 cựu phủ người mới phát hiện. Cái này lúc, chỉ nghe Linh Nguyệt Tiên Tử, trong giọng nói mang theo một tia mừng rỡ tiếp tục hướng Hứa Thái Bình nói, mặc dù ta cùng Bình An suýt nữa bị cựu phủ người phát hiện, bất quá ngay tại chúng ta tìm kiếm trụ sở mới trên đường, tham dò được một kiện chuyện thú vị. Chuyện này nên có thể nói rõ, vì sao Tô Thiền muốn trước giá họa tại ngươi, lại đem ngươi sát hại tại ngục bên trong? Hứa Thái Bình to mò dò hỏi, chuyện gì? Linh Nguyệt Tiên Tử hồi đáp, ngươi bị cựu phủ giam giữ tiên trấn Vân Phong nhà ngục một chuyện, đã tại Lưu Tiên trấn bị truyền ra. Hứa Thái Bình hơi kinh ngạc nói, tin tức này là ai truyền đi? Linh Nguyệt Tiên Tử hồi đáp, khẳng định không phải cựu phủ. Vì không để lộ tin tức, lúc trước cựu phủ tại thẩm vấn Hứa Thái Bình lúc, phủ chủ Lưu Sử Huyền đều chỉ an bài tin được mấy vị trưởng lão, liền hắn đắc lực cái tướng hoàng tức đều không có được cho biết. Bởi vậy có thể thấy được, chí ít cựu phủ là không muốn thả ra tin tức này. Hứa Thái Bình ánh mắt run lên nói, vậy cũng chỉ có thể là hắn. Hứa Thái Bình trong miệng hắn, dĩ nhiên chính là Tô Thiền. Hứa Thái Bình lúc này lại hướng Linh Nguyệt Tiên Tử do hỏi, tin tức này tại bị tỏa ra đến về sau, các phe phản ứng như thế nào? Linh Nguyệt Tiên Tử cười hỏi, Thái Bình ngươi là muốn hỏi tán tu cùng tông môn con em thế gia phản ứng à? Không đợi Hứa Thiên Bình trả lời, liền nghe Linh Nguyệt Tiên Tử tiếp tục nói, dưới mắt, vô luận là tại linh kính bên trong hỏi kiếm trong tỷ thí, vẫn là Lưu Tiên Trấn tiểu lầu quán trà bên trong, tán tu cùng tông môn con em thế gia đều làm cho túi bụi. Đám tán tu mang cửu phủ vô sỉ, nói bọn hắn là bởi vì ngươi đang hỏi kiếm trong tỷ thí biểu hiện vượt trên tông môn tu sĩ, vì chen ép tán tu mới có thể đem Trừ Thu Sơn núi cái chết giá họa cho ngươi. Mà tông môn thế gia tu sĩ, ta đang mắng ngươi là vong ân phụ nghĩa chi đồ, rõ ràng Trừ Thu Sơn núi tại kim điện trước chỉ điểm qua ngươi, mà ngươi đã thấy lợi nghĩa khí, nhu tài hại mệnh. Tiến tới, bắt đầu mắng đám tán tu tất cả đều là vong ân phụ nghĩa hạng người, thậm chí yêu cầu cựu phụ sắp tán tu từ kiếm khôi hội bên trong xóa tên. Bạch Vũ thậm chí nhìn thấy có trong tiểu lâu, tán tu cùng tông môn tu sĩ tại ra tay đánh nhau. Nghe Linh Nguyệt Tiên Tử lời nói này về sau, nguyên bản trong lòng đối với Tô Thiền trước giá họa với hắn, sau đó lại đem hắn tại ngục bên trong sát hại động cơ còn có chút hoang mang Hứa Thái Bình, trong lòng đột nhiên sáng tỏ. Giá họa ta ám sát Trừ Thu Sơn núi trưởng lão, cũng đem ta bị cựu phủ giam giữ vào tù tin tức đem ra công khai. Đây là bọn hắn chân vũ thiên tán tu cùng tông môn thế gia giữa các tu sĩ, điểm gây bốc thứ nhất. Tiếp xuống, chờ đem ta tại nhà ngục bên trong ám sát về sau, lại đem Trừ Thu Sơn núi trưởng lão chân chính nguyên nhân cái chết đem ra công khai. Gọi đám tán tu phát hiện, ta nhưng thật ra là bị cựu phủ vu hãm. Đến lúc đó, bị phẫn nộ choáng váng đầu óc tán tu, căn bản liền không biết quan tâm ta chết tại ngục bên trong trận tướng, chỉ biết càng không ngừng hướng cựu phủ cùng những tông môn khác con em thế gia phát tiết trong lòng phẫn nộ. Mà đây cũng chính là hắn tại chân vũ thiên tán tu cùng tông môn thế gia giữa các tu sĩ nhóm lửa thành thứ hai hỏa. Cái này hai thanh hỏa qua đi, chân vũ thiên tán tu cùng tông môn thế gia giữa các tu sĩ xung đột, đem không cách nào tránh khỏi. Đến lúc đó, kiếm khôi hội tất loạn, chân vũ thiên tất loạn. Hứa Thái Bình càng nghĩ càng là kinh hãi. Linh Nguyệt Tiên Tử cái này lúc cũng truyền âm nói, hiện tại xem ra bọn họ sở dĩ tại sát hại Trừ Thu Sơn núi trưởng lao về sau cũng không có lập tức áp dụng nhu đồ, kỳ thật chính là đang chờ đợi một cái có thể có một vị tán tu trên kiếm khôi hội bộc lộ tài năng, sau đó lại giá họa với hắn. Cho nên người này, nếu như không phải ngươi, vô cùng có khả năng chính là kia Lý Liêu Trang Bạch Lệ. Hứa Thái Bình có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, bọn hắn vì sao không chọn Thôi Thiết Quốc? Linh Nguyệt Tiên Tử hồi đáp, bọn hắn không có khả năng tuyển Thôi Thiết Quốc, bởi vì người này chiến lược quá mạnh, giá họa với hắn phong hiểm quá lớn. Hứa Thái Bình âm thầm gật đầu. Tại thoáng trầm mặc chỉ chốc lát về sau, Linh Nguyệt Tiên Tử đỗng nhiên lại nói, còn có một chuyện khác, không biết dưới mắt có nên hay không nói cho ngươi. Hứa Thái Bình có chút hiếu kỳ nói, Linh Nguyệt tỷ ngươi cứ nói đừng ngại. Linh Nguyệt Tiên Tử nói, chúng ta tại thăm dò tin tức lúc phát hiện, ngươi tên còn giống như tại 10 ngày sau cuối cùng một trận hỏi kiếm bên trong. Hứa Thái Bình rất là không hiểu hỏi, ta trận kia hỏi kiếm, không phải đã kết thúc rồi hả? Linh Nguyệt Tiên Tử cười nói, là ngươi Hứa Thái Bình cái tên này. Hứa Thái Bình nghe vậy, lập tức trong lòng run lên, sau đó trong lòng ấm áp nói, đại khái là trưởng môn bọn họ nghĩ biện pháp đem ta thêm vào a. Trên thực tế, cũng đúng như Hứa Thái Bình phỏng đoán như vậy, trưởng môn Triệu Khiêm chẳng những để cựu phủ phá lệ cho hắn danh ngạch, hơn nữa còn đem hắn so tài an bài tại cuối cùng một trận, chính là vì chờ hắn khi trở về có thể tham gia chân vũ kiếm khôi hội. Ầm ầm. Đúng lúc này, một trận cơ khuyết trương xiềng xích kéo động thanh âm, đánh vỡ thạch thất bình tĩnh. Hứa Thái Bình lúc này trong lòng run lên, hướng Linh Nguyệt Tiên Tử truyền âm nói, "Linh Nguyệt tỷ, có người đến." Linh Nguyệt Tiên Tử lúc này cũng có chút khẩn trương hướng Hứa Thái Bình truyền âm nói, "Chuẩn bị rút, sau đó y theo liên đồng suy diễn làm việc." Linh Nguyệt Tiên Tử lập tức lại bổ sung, "Tô Thiền không phải bình thường đối thủ, Thái Bình ngươi nhất định phải vạn vạn phân cẩn thận." Chương 98, sông nhà ngục, Tiền tiểu phu cùng Bạch Lệ ý đồ đến chương 98, sông nhà ngục, Tiền tiểu phu cùng Bạch Lệ ý đồ đến ta rõ ràng Linh Nguyệt tỷ. Hứa Thái Bình một mặt như vậy lên tiếng, một mặt từ trong bụng Linh Châu bên trong, lấy ra hai bức tranh chụp tới. Cái này hai bức tranh chụp chính là lên đỉnh Huyền Hoang Tháp về sau, Huyền Hoang Tháp đại đế tặng cho kia mấy tấm quỷ thần đồ. Mà giờ khắc này Hứa Thái Bình từ trong giới chỉ lấy ra chính là quỷ bên trong thần đồ Xích Sư cùng dân nghiện. Đến nơi Tuyết vực quỷ chủ bức họa kia giống, bởi vì Huyền Hoang đại đế phong ấn chỉ có thể vây khốn hắn 10 năm, cho nên Hứa Thái Bình là tuyệt đối không còn dám đem hắn gọi ra đến. Bất quá Xích Sư cùng dân nghiện liền không giống, bọn họ hoàn toàn là từ Huyền Hoang Tháp thai nghén mà thành, chỉ cần Huyền Hoang Tháp vẫn còn, bọn họ liền thoát khỏi không được Huyền Hoang Tháp phong ấn trói buộc. Cho nên cho dù Huyền Hoang đại đế vong ưu phong đã mất đi hiệu lực, cái này hai bức tranh hắn cũng vẫn là có thể dùng. Ầm. Tại hắn lấy ra họa chụp đồng thời, thạch lao bên ngoài bỗng nhiên vang lên một đạo trùng điệp va chạm thanh âm. Hứa Thái Bình biết, cái này nên là thạch lao bên ngoài trong thông đạo, cuối cùng nhất trọng cửa đá mở ra âm thanh. Quả nhiên, tại cái này tiếng va chạm vang lên sau cũng không lâu lắm, Hứa Thái Bình liền nghe được một trận lạch cạch thanh thúy tiếng bước chân, hướng hắn ở chỗ đó thạch cửa nhà lao miệng đi tới. Lập tức, hắn một mặt thử nghiệm thôi động, bị kim châm phong bế kia mấy chỗ huyệt đạo bên trong đào khí lôi đỉnh. Một mặt ở trong lòng truyền âm dân nghiện cùng Xích Sư nói, "Dân nghiện, Xích Sư, các ngươi trước tiên ở họa bên trong chờ lệnh, chờ ta hiệu lệnh trở ra." Xích Sư một tiếng cười quái dị nói, "Tuân lệnh." Dân nghiện tắc trong bức họa xoạch một tiếng hít một hơi thuốc lá về sau, lúc này mới ngự khí thận trọng ngồi đáp, "Công tử cẩn thận." Khoanh chân ngồi Hứa Thái Bình, không chút biến sắc gật gật đầu, ở trong lòng đáp lại một câu nói, "Ta hiểu rồi." Ngay tại cái này đang khi nói chuyện, trong thông đạo tiếng bước chân bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo tại lại một trận cơ khuyết trương thanh âm bên trong, thạch lao cửa lớn ầm ầm chậm rãi dâng lên. Hứa Thái Bình hai con ngươi, tại đột phá hóa cảnh về sau, sớm không phải người thường, cho nên cho dù là bốn phía đen kịt một màu, hắn cũng vẫn là có thể mười phần rõ ràng thấy rõ cổng người bộ dáng. Bất quá đang nhìn thanh người tới cửa bộ dáng về sau, Hứa Thái Bình lại là sửng sốt. Nói đúng ra, đứng ở cửa chính là hai người, một nam một nữ. Nữ chính là Thuần Dương Kiếm Tông trưởng lão Tiễn Ất cháu gái, Tiền Tiểu Phù. Mà người nam kia, thế mà là kia Lý Liêu Trang Bạch Lệ. Kia Tiền Tiểu Phù, dường như từ Hứa Thái Bình ánh mắt kinh ngạc bên trong, đoán ra Hứa Thái Bình đã đem nàng nhận ra. Thế là nàng một mặt căm ghét xông Hứa Thái Bình hừ lạnh một tiếng nói, "Bản cô nương không nhìn lầm, ngươi tiểu tử quả nhiên là cái hư loại." Đang nói lời này lúc, kia Tiền Tiểu Phù thân hình bá một tiếng, chỉ là một cái thời gian lập loè liền đi vào Hứa Thái Bình trước mặt, cũng một cước nặng nề mà đá hướng Hứa Thái Bình phần bụng. Mà không sai biệt lắm tại Tiền Tiểu Phù một cước đá ra đồng thời, dân nghiện ở chỗ đó bức họa kia cuốn đột nhiên run rẩy một chút, nhưng Hứa Thái Bình lập tức liền ở trong lòng sông dân nghiện hạ lệnh, "Dân nghiện, đừng đi ra." Thế là dân nghiện bị Hứa Thái Bình câu nói này, sinh sinh đặt ở họa bên trong. Ầm. Cơ hồ là đồng thời, Tiền Tiểu Phù một cước kia, nặng nề mà đá vào Hứa Thái Bình phần bụng. Bởi vì không có chân nguyên khí huyết hộ thể, phần bụng cứ thế mà chịu một cước này Hứa Thái Bình, đau đến biểu lộ có chút mặt mẹo. Bất quá cùng hắn lúc này biểu lộ trái lại chính là, tại xác nhận Tiền Tiểu Phù một cước này cường độ về sau, Hứa Thái Bình trong lòng lộ ra may mắn thần sắc, nói thầm, còn tốt không có để dân nghiện đi ra. Sở dĩ như thế may mắn, đó là bởi vì từ Tiền Tiểu Phù một cước này lực đạo, hắn có thể xác nhận, cái này Tiền Tiểu Phù không phải là Cửu Huyền Ma Tu. Mà như vừa mới, hắn để dân nghiện hiện thân rất có thể sẽ để nút trong bóng tối Cửu Huyền Ma Tu phát hiện lá bài tẩy của hắn. Khu khu khu. Tại một trận tiếng ho khan kịch liệt bên trong, Hứa Thái Bình một lần nữa ngồi thẳng người, sau đó ánh mắt ung dung nhìn về phía Tiền Tiểu Phù nói, "Tiền cô nương, tự tiện xông vào cựu phủ nhà ngục, chính là trọng tội." Tiền Tiểu Phù hừ lạnh một tiếng, lại một cước nặng nề mà đá trên người Hứa Thái Bình, sau đó mặt mũi tràn đầy lửa giận mà nói, "Ngươi chỉ là một giới tán tu, có tư cách gì đến định tội của ta?" Nói, chỉ gặp nàng lại một cước phanh một tiếng đá trên người Hứa Thái Bình, sau đó tiếp tục nói, "Không ngại nói cho ngươi, không cần chờ đến hai ngày sau, nhiều nhất ngày mai, gia gia của ta liền sẽ dẫn người đến đem ngươi lấy đi. Đến lúc đó cho dù là cựu phủ phủ chủ, cũng ngăn không được." Hứa Thái Bình tại lại ho khan vài tiếng về sau, lần nữa đứng lên nhìn về phía kia Tiền Tiểu Phù, một mặt cười khẩy nói, "Nếu ta đã là một người chết, tiền kia cô nương ngươi, cớ gì hao tâm tốn sức đến đây thăm viếng?" Tiền Tiểu Phù vừa muốn mở miệng, một bên một mực trầm mặc Bạch Lệ, cái này lúc đông nhiên thất thần đến đây đưa nàng kéo ra nói, "Tiểu Phù cô nương, đem cái thằng này giao cho ta đến thẩm vấn." Tiền Tiểu Phù đang nghe cái này âm thanh Tiểu Phù cô nương về sau, ánh mắt lập tức nhu hòa, lúc này từ một tiếng, mười phần khéo leo thối lui đến một bên, thần thái cùng đối mặt Hứa Thái Bình lúc, quả thực có cách biệt một trời. Bạch Lệ đi đến Hứa Thái Bình trước mặt, cười lạnh nói, "Sở Bình An, nói thật, ta còn thực sự là có chút bội phục sự can đảm của ngươi." Bạch Lệ ngồi xổm xuống tiếp tục nói, "Thế mà liền cựu phủ thủ sơn trưởng lão cũng dám giết." Hứa Thái Bình không hề nói gì, chỉ là lặng lặng cùng chi nhìn nhau. Cái ánh mắt này, để Bạch Lệ lập tức hồi tưởng lại ngày đó hỏi kiếm thảm bại lúc tình hình. Chợt, Bạch Lệ mặt không thay đổi đứng dậy, sau đó không có dấu hiệu nào một cước nặng nề mà đá vào Hứa Thái Bình ngực. ầm. Bạch Lệ trên chân to lớn lực đạo, bị đá Hứa Thái Bình thân thể cách mặt đất, nặng nề màn đện ở thạch lao tường trên vách. Một cước này, để Hứa Thái Bình đau đến suýt nữa bất tỉnh đi. Đồng thời, thạch lao truyền ra ngoài đến một thanh âm, hướng Bạch Lệ cùng Tiền Tiểu Phu cảnh cáo nói, động tĩnh tiểu chút. Mặt khác, các ngươi chỉ có thời gian một chén trà công phu, muốn hỏi điều gì nhanh hỏi. Hiển nhiên, đây là cho Tiền Tiểu Phu cùng Bạch Lệ mở cửa vị trưởng lão kia. Tiền Tiểu Phu nghe vậy, lúc này âm thanh ngọt ngào đáp lại nói, Liễu trưởng lão yên tâm, chúng ta lập tức liền hỏi xong. Nói xong lời này, Tiền Tiểu Phu quay đầu nhìn về phía Bạch Lệ, có chút ngượng ngùng nói, Bạch Lệ ca ca, chúng ta chỉ còn lại thời gian một chén trà công phu, ngươi tốt nhất mau mau. Bạch Lệ nhẹ gật đầu, lần nữa đi đến Hứa Thái Bình trước mặt ngồi xuống. Bạch Lệ mặt không thay đổi đối Hứa Thái Bình nói, Sở Bình An, cho ngươi một con đường sống, muốn hay không? Hứa Thái Bình ngẩng đầu lên, thật sâu nhìn Bạch Lệ liếc mắt một cái, sau đó mới gật đầu nói, nói một chút. Bạch Lệ thấp giọng nói, đem ngươi rèn thể chi pháp cùng quyền phổ giao cho ta, ta có thể giúp ngươi lấy ra trên người hồn châm. Hứa Thái Bình cười cười nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Bạch Lệ mặt không chút thay đổi nói, ngươi cảm thấy, ngươi có chọn sao? Hứa Thái Bình không có nói tiếp, mà là quay đầu nhìn về phía sau Tiền Tiểu Phu nhìn lại nói, Tiền cô nương, có thể nói cho, hiện tại là giờ nào sao? Tiền Tiểu Phu mặc dù đối Hứa Thái Bình cái này không đầu không đuôi vấn đề, cảm thấy mười phần hoang mang, nhưng nàng không có lập tức phát hỏa mà là đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Lệ. Bạch Lệ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là xông Tiền Tiểu Phu nhẹ gật đầu. Tiền Tiểu Phu thấy thế, lúc này mới tức giận nói, chúng ta lúc đi vào, cũng đã là giờ hợi ba khắc, hiện tại nên đã là giờ tí đi. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình khó khăn từ dưới đất ngồi dậy, thân thể dựa vào sau lưng lạnh như băng vết đá, một tay chống tại trên mặt đất, một cái tay khoác lên nết lên trên đầu gối, sau đó hô thật dài thở ra trong lồng ngực một ngụm trọc khí. Bạch Lệ lặng lặng mà nhìn xem Hứa Thái Bình ngồi xuống, lúc này mới một mặt không có sợ hãi mà hỏi thăm, thời gian không nhiều nghĩ được chưa? Hứa Thái Bình đón Bạch Lệ ánh mắt nhìn sang, sắc mặt bình tĩnh lắc đầu nói, thời gian không nhiều là các ngươi. Chương 99, sông nhà ngục, ở đâu ra hồi đến nơi đâu? Chương 99, sông nhà ngục, ở đâu ra hồi đến nơi đâu? Bạch Lệ mặt trong nháy mắt nghiêm túc, một mực bị áp chế khí tức ba động, tùy theo hiện ra. Tiên Tiểu Phu tắt châm chọc nói, chúng ta nếu không rời đi, ngươi còn muốn giết chúng ta không thành? Hứa Thái Bình đối với Tiền Tiểu Phu lời nói, giống như là căn bản không nghe thấy bình thường, vẫn như cũ phối hợp nói, đây không phải đang uy hiếp các ngươi, là xem ở A Mông tiền bối phân thượng, cho ngươi một điểm lời khuyên. Hứa Thái Bình nói bổ sung, canh giờ sắp đến, nếu không đi, các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Hắn sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì dựa theo liên đồng suy diễn, Cựu Liên Tô Thiền phái tới người ám sát hắn, xuất hiện tại thạch trong lao thời gian, chính là giờ hợi cùng giờ tí giao giới. Nghe nói như thế, Tiền Tiểu Phu lúc này một mặt không vui nhìn về phía Bạch Lệ nói, Bạch Lệ ca ca, nếu hắn không chịu giao ra kia rèn thể chi pháp cùng quyền phổ, vậy liền trước bẻ gãy tay chân của hắn, lại cho hắn cho ăn hạ thực cốt đan, gọi hắn ở đây, muốn sống không được muốn chết không xong. Bạch Lệ không để ý đến Tiền Tiểu Phu, mà là nhìn chằm chằm Hứa Thái Bình, lạnh lùng hỏi, Tiền cô nương lời nói, ngươi cũng nghe được đi. Hiển nhiên, vô luận là Bạch Lệ hay là kia Tiền Tiểu Phu, đều không có đem Hứa Thái Bình lời nói để ở trong lòng. Hứa Thái Bình cùng Bạch Lệ liếc nhau một cái, sau đó một mặt chính ngươi muốn chết đừng oán ta biểu lộ nói, canh giờ đến, các ngươi muốn đi cũng đi không được. Mà liền tại hắn nói lời này lúc, tên kia canh giữ ở thạch cửa nhà lao bên ngoài trưởng lão, đột nhiên gầm thét một tiếng nói, dám can đảm tự tiện xông vào cựu phủ nhà ngục, ngươi muốn chết. Nghe được một tiếng này, Tiền Tiểu Phu cùng Bạch Lệ cùng nhau cảnh giác nhìn về phía sau lưng. Bạch Lệ càng là tranh một tiếng, thế ra hắn bản mệnh phi kiếm. Tiền Tiểu Phu lúc này thử thăm dò hướng thạch lao bên ngoài hô, Liễu trưởng lão, ngươi. Vâng. Không đợi Tiền Tiểu Phu đem nói cho hết lời, một đạo điếc tai tiếng bạo liệt đột nhiên từ thông đạo phương hướng truyền đến. Đồng thời, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng ba động, chỉ trong chốc lát, tựa như thủy triều, đem cái này thạch lao đổ đầy. Chợt, mấy người lỗ tai dường như bị tắc lại bình thường, chỉ mơ hồ nghe được một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nghe được cái này tiếng kêu thảm thiết về sau, Tiền Tiểu Phu trong lòng siết chặt, bởi vì nàng đã nghe ra, phát ra cái này tiếng kêu thảm thiết chính là hỗ trợ trông chừng Liêu trưởng lão. Tiền Tiểu Phu trong lòng sợ hãi nói, tại sao có thể như vậy? Liêu trưởng lão chính là thực sự vấn tiên cảnh chút thành tựu chiến lực. Ngay tại nàng nghĩ như vậy lúc, một trận tiếng bước chân nặng nề đột nhiên từ thạch lao bên ngoài thông đạo phương vị truyền đến. Chợt, Tiên Tiểu Phu muốn xoay người đi kéo một bên Bạch Lệ, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện, nàng vươn hướng Bạch Lệ tay giống như là bị thả chậm rất nhiều lần bình thường, rõ ràng chỉ có ngắn ngủi vài thước khoảng cách cánh tay, nhưng thủy chung không có duỗi thẳng. Nàng muốn đi xin giúp đỡ Bạch Lệ, lại phát hiện Bạch Lệ cũng giống như nàng, thân hình động tác giống như là bị thả chậm vô số lần bình thường, chậm chạp không thể hướng nàng xoay người lại. Một cái mắt, hai cái chữ to xuất hiện tại Tiền Tiểu Phu trong óc, chân ý. Nàng cảm thấy mình đây nhất định là chúng một loại nào đó chân ý lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Cái này lúc, kia tiếng bước chân nặng nề lại một lần nữa tại Tiền Tiểu Phu bên tai nổ vang. Mà kỳ dị là, cái này đạo tiếng bước chân cũng không có thả chậm, vô luận là tốc độ hay là kia rơi xuống đất tiếng va chạm, đều rất bình thường. Tiền Tiểu Phu lập tức trong lòng tràn ngập tuyệt vọng lẩm bẩm nói, tiếng bước chân này nên chính là cái này đạo chân ý chủ nhân, cũng là sát hại Liêu trưởng lão người. Mặc dù nàng cũng không rõ ràng người kia tự tiện xông vào cựu phủ nhà ngục, sát hại Liêu trưởng lão động cơ, nhưng có một chút nàng rất rõ ràng, người này tuyệt không phải người lương thiện. Đồng thời, lấy người này tu vi, lấy nàng chờ tính mệnh, cũng như lấy đồ trong túi. Cái này lúc, tiếng bước chân bỗng nhiên đình chỉ, thay vào đó chính là điếc tai phá cửa thanh âm. Ầm. Phanh phanh phanh. Dung mạnh âm thanh bên trong, Tiền Tiểu Phu có thể thấy rõ, thạch lao kia phiến thật dày trên cửa đá, càng không ngừng xuất hiện khe hở. Mắt thấy thạch lao cửa đá liền muốn bị nện mở, Tiền tiểu phủ trong lòng vô cùng hối hận, hối tiếc vì sao không nghe Liếu trưởng lao khuyên cáo, khăng khăng đi vào cái này thạch lao nhục nhã sở bình an. Ầm. Theo lại một tiếng vang thật lớn, Tiền tiểu phủ một mặt hoảng sợ phát hiện, kia thật dày cửa đá, đúng là bị một quyền nện xuyên. Lại nhìn kia nện xuyên cửa đá nắm đấm tiện tay cánh tay, thế mà là từ tinh thạch ngưng tụ mà thành. Theo sát lấy, nương theo lấy lại một đạo điếc tai nện như điên thanh âm vang lên, ngăn chặn thạch lao cánh cửa đá kia bị đầu kia tinh thạch ngưng tụ mà thành nắm đấm, toàn bộ đập nát. Trong lúc nhất thời, vẩy ra ra hòn đá, tại thạch trong lao văng khắp nơi ra. Cứ việc kia Tiền tiểu phủ có cương khí cùng pháp bảo hộ thể, trên thân cũng vẫn là có tốt mấy chỗ, bị những này vẩy ra hòn đá ném ra lỗ máu. Bất quá so với trên thân những này vết thương da thịt, chân chính lệnh Tiền tiểu phủ cảm thấy hoảng sợ vẫn là quái vật kia sức chiến đấu đáng sợ. Dù sao, vẹn vẹn chỉ là vẩy ra hòn đá, sát lực liền như thế khủng bố. Nếu là quái vật kia tự mình ra tay, sát lực nên có bao nhiêu đáng sợ. Ầm. Ngay tại Tiền tiểu phủ kinh hãi thời điểm, một đầu chiều cao tiếp cận hai trượng, thân hình vì tinh thạch ngưng tụ mà thành hình người quái vật, một bước bước vào thạch trong lao. Tùy theo mà đến, là một cô tựa như muốn đem người đè ép thành thịt nát khủng bố uy áp. Cong. Đang lúc Tiền tiểu phủ tâm thần sắp tại cỗ uy áp này phía dưới sụp đổ lúc, một đạo tiếng kiếm reo bỗng nhiên nổ vang. Trận căn này coi như rộng rãi thạch lao, trong nháy mắt bị một tòa che kín thi thể chiến trường hư ảnh bao trùm. Thấy thế, Tiền tiểu phủ trong lòng mừng lớn nói, Bạch Lệ ca ca kiếm vực. Không sai, đây chính là Bạch Lệ kiếm vực. Mà kiếm vực chính là kiếm tu khắc chế tu sĩ chân ý lợi khí. Vừa mới Bạch Lệ sở dĩ trầm mặc bất ngữ, vì cái gì chính là tại cái kia quỷ dị chân ý hạ góp nhặt chân nguyên, mở ra kiếm vực. Tiểu phủ, theo ta đi. Mở ra kiếm vực về sau, kia Bạch Lệ kéo lên một cái Tiền tiểu phủ, sau đó thân hình hóa thành một đạo kiếm quang, mang theo kia như gió bao kiếm thế, một kiếm hướng kia từ tinh thạch ngưng tụ mà thành quái vật đâm tới. Bạch. Mà liên tại đạo kiếm quang này cùng quái vật kia ở giữa, chỉ còn lại hơn 10 bước khoảng cách lúc, kia kiếm quang đông nhiên hư không tiêu thất. Chỉ một cái chớp mắt, đạo kiếm quang kia cũng đã xuất hiện tại quái vật kia sau lưng. Đây chính là Bạch Lệ kiếm vực chi lực, 10 bước tất sát. Bất quá lần này, Bạch Lệ vô dụng hắn kiếm vực chi lực đi giết này quái vật, mà là mượn cái này kiếm vực chi lực, nhanh như lưu quang, bay thẳng hướng lối đi kia nhập khẩu. Nhưng ngay tại Bạch Lệ cùng kia Tiền tiểu phù hai người, cho là bọn họ đã chạy ra lúc, lối đi kia lối vào đống nhiên vang lên một đạo nữ tử âm thanh, ở đâu ra, hồi cái nào đi. Chợt, tại Bạch Lệ cùng Tiền tiểu phù tràn đầy kinh dị trong ánh mắt, một tên bộ dáng xem ra 10 phần nhu thuận thiếu nữ, dung nàng kia hiện ra từ sắc quang choáng bàn tay, một trường đón ánh kiếm của bọn họ bố tới. Đùng. Tại thiếu nữ bàn tay cùng kiếm quang tiếp xúc trong mấy mắt, Bạch Lệ cùng Tiền tiểu phù hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã trở lại vừa mới thạch trong lao. Mà kia từ tinh thạch ngưng tụ mà thành quái vật, tại nhìn thấy hai người bọn họ về sau, lúc này một mặt phẫn nộ nói, ai bảo các ngươi trốn? Nói, quái vật kia một quyền oanh một tiếng hướng bọn họ đập tới. Chương 100, bị phục kích, chúng ta là tới giết hắn. Chương 100, bị phục kích, chúng ta là tới giết hắn cong. Tại quái vật kia một quyền rơi đập đồng thời, Bạch Lệ tay cầm trường kiếm, hỏa địa vi lao, hét lớn một tiếng nói, này trượng tám chi địa, ta tức là vương, các ngươi còn không vì cô một trận chiến. Tiếng nói vừa dứt, cũng chỉ gặp hắn tỏa kiếp như là chiến trường giống nhau kiếm vực bên trong, mấy trăm cụ xương khô tay cầm trường kiếm, cùng nhau đón kia tinh thạch quái vật đâm tới. Ầm. Nhưng theo kia thạch yêu nằm đấm rơi đập, kia mấy trăm cụ xương khô tính cả trường kiếm trong tay của hắn cùng nhau bị một quyền đập nát. Nhưng ngay lúc đó, liền lại có mấy trăm cụ xương khô hư ảnh, tầng tầng lớp lớp đọc lại cùng một chỗ, cùng nhau dẫn theo kiếm bắn vào hướng kia thạch yêu nằm đấm. Thạch yêu thấy thế nổi giận nói, không dứt không dứt không dứt. Tại tiếng hét phẫn nộ bên trong, kia thạch yêu quân thần đột nhiên nổi lên một đạo tử thanh sắc bừng sáng. Chợt, một cỗ tràn ngập ra lông đốt cháy khét dị dạng khí tức, tự kia thạch trên ma thân khuyết tán ra tới. Từng cùng nguyên chủ hòa hắn tọa hạ quần ma giao thủ qua Hứa Thái Bình, tại người được này khí tức về sau, đột nhiên ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ, bản nguyên ma chủng chi lực. Mà liền tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, kia thạch yêu lại một lần nữa nắm tay, một quyền đón tầng kia trùng điệp chồng xương khô hư ảnh đâm tới trường kiếm lệnh xuống. Bất quá lần này, kia đá mài tinh thạch điêu khắc mà thành giống nhau to lớn trên nắm tay, đột nhiên tản mát ra một đạo rực rỡ như ngôi sao quang hoa. Đi theo cũng chỉ nghe kia thạch ma hét lớn một tiếng, bụi về với bụi, đất về với đất. Tiếng nói vừa dứt, hắn kia to lớn nắm đấm lại một lần nữa phanh một tiếng, đập ầm ầm tại kia mấy trăm cụ xương khô hư ảnh bên trên. Sau đó liền nghe vang một tiếng, kia mấy trăm cụ từ Bạch Lệ chân nguyên kết hợp hắn kia kiếm vực chi lực biến thành xương khô hư ảnh, đột nhiên biến thành một đoàn nổ tan ra cho bụi. Mà lại không chỉ là những này xương khô hư ảnh, kia Bạch Lệ toàn bộ kiếm vực rất nhanh cũng vang một tiếng, hóa thành một đoàn bụi đất. Một cỗ nồng đậm ra lông tiêu đốt khí tức tùy theo từ đoàn kia trong bụi đất quyết tán ra tới. Kiếm vực bị phá, Bạch Lệ lúc này từ trong ngực lấy ra một đạo tiên giai kim quan phủ, muốn dùng chương này chân quý kim quan phủ trước ngăn cản trước mắt cái này mà vật một hai. Ầm. Bất quá kia Bạch Lệ mới đưa kim quang phù lấy ra, một đạo sáng chói ánh sáng hoa tựa như dây lụa giống nhau đem này quấn quanh. Sau đó, kim quang kia phù phanh một tiếng, trực tiếp tại Bạch Lệ trước mặt nổ tung, sau đó cũng hóa thành một đoàn bụi đất. Kia Bạch Lệ thấy thế, lúc này một mặt hoảng sợ nói, đây là bản nguyên ma chủng chi lực, ngươi là cựu đen ma tu. Cho đến lúc này, Bạch Lệ mới thông qua vừa mới một quyển kia bên trong bản nguyên ma chủng chi lực, phát hiện trước mắt quái vật này là ma tu. Thạch ma dường như rất hưởng thụ Bạch Lệ cái này hoảng sợ bộ dáng, thế là không có vội vã giết hắn, mà là hai tay vòng ngực lớn cười nói, đây là bổn ma chủ bản nguyên ma chủng chi lực, về trần. Nói lấy hắn giơ lên hắn kia quả đấm to lớn tại Bạch Lệ trước mặt lắc lư một cái, một mặt đắc ý nói, bổn ma chủ quyền cương những nơi đi qua, phàm có linh chi vật đều hóa thành bụi đất. Ngay tại hắn nói lời này lúc, một bên lặng lẽ cầm lấy một con đĩa ngọc, dường như muốn từ kia đĩa ngọc bên trong phóng xuất ra cái gì tiền tiểu phù, mới vừa vặn hướng kia đĩa ngọc bên trong rót vào một đạo chân nguyên, kia đĩa ngọc liền phanh một tiếng hóa thành một đoàn bụi đất. Thật là cát bụi trở về với cát bụi. Khi nhìn đến chính mình cái này dùng để bảo mệnh pháp bảo, đồng dạng tại kia thạch ma bản nguyên ma chủng chi lực hạ hóa thành bụi đất về sau, tiền tiểu phù tại chỗ sủi lơ trên mặt đất. Chờ một chút, Sở Bình An khẳng định biết chút ít cái gì. Mà một bên Bạch Lệ, cái này lúc chợt nhớ tới cái này thạch ma đi vào thạch lao trước, Hứa Thái Bình đối bọn hắn lời quên. Thế là đột nhiên quay người bay ngược đến Hứa Thái Bình trước mặt, một tay lấy trường kiếm trong tay gác ở Hứa Thái Bình trên cổ, một mặt vội vàng hỏi: Sở Bình An, cái này ma tu là tới cứu ngươi đúng hay không? Hiển nhiên hắn đây là cho rằng hai vị kia ma tu là đến đây nghĩ cách cứu viện Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình không có trả lời, chỉ là ánh mắt không nháy mắt nhìn về phía thạch cửa nhà lao miệng, nhìn xem tên kia chính từng bước một đi vào thạch lao thiếu nữ. Thiếu nữ này để hắn cảm thấy rất là nhìn quen mắt. Tại nghiêm túc hồi tưởng một phen qua đi, hắn rốt cuộc đem thiếu nữ kia bộ dáng cùng trong óc một đoạn trong trí nhớ đạo thân ảnh kia đối mặt. Thế là hắn ở trong lòng hướng Linh Nguyệt Tiên Tử truyền âm nói: Linh Nguyệt tỷ, ta hiện tại có thể xác định những người này chính là Tô Thiền phái tới. Linh Nguyệt Tiên Tử không hiểu hỏi: Ngươi như thế nào xác định? Hứa Thái Bình không chút biến sắc hồi đáp: Hôm nay xông vào thạch trong lao cái này hai tên ma tu, một người trong đó chính là năm đó Tô Thiền xuất lĩnh cửu lũ bảy ma tôn một trong. Nếu ta nhớ không lầm, nàng nên gọi là Tố Tuyết. Năm đó lấy Tô Thiền cầm đầu cửu lũ bảy ma tôn, thừa dịp Thanh Huyền nội loạn, nhất cử đánh vào Thanh Huyền Tông Sơn một lúc, vẫn là Hứa Thái Bình mượn kiếm tại cửu thúc, cuối cùng lắng lại trận này nội loạn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn đối cái này bảy ma tôn tướng mạo, còn có trên người bọn họ phát tán ra cố khí tức kia, nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Bạch, cái này lúc Bạch Lệ thấy Hứa Thái Bình chậm chạp không đáp, lúc này trường kiếm cầm ngược, một kiếm cắm vào Hứa Thái Bình đầu vai. Hứa Thái Bình bị đau, rên khẽ một tiếng. Mà kia Bạch Lệ tắc quay đầu nhìn về kia không ngừng gần thạch ma cùng kia ma tu thiếu nữ, cắn răng nghiến lợi nói: Đừng tới đây. Đang khi nói chuyện, Bạch Lệ lại đưa tay bên trong kiếm hướng Hứa Thái Bình đầu vai đưa vào đi một điểm, sau đó cưỡng chế trong lòng hoảng sợ nói: Lại tới, ta liền giết hắn. Lời vừa nói ra, thiếu nữ cùng cái kia thân hình to lớn thạch ma, thế mà thật dừng bước. Cách đó không xa tiền tiểu phụ, khi nhìn đến một màn này về sau, dường như người chết chìm tìm được cây cỏ cứu mạng bình thường, thân hình nhanh chóng lui đến Bạch Lệ trước mặt. Bất quá, kia thạch ma tại đối mặt Bạch Lệ uy hiếp lúc, đột nhiên hai tay chống nạnh ha ha cười to nói: Một đống bụi đất, người chết một người, cũng dám đến uy hiếp bổn ma chủ, buồn cười, buồn cười. Ngay tại hắn nói lời này lúc, Bạch Lệ cùng tiền tiểu phụ gấp áo, cùng nhau tại một đạo tinh thần quang huy gặm ăn phía dưới, bay nhanh hóa thành cho bụi. Thấy thế, một mặt kinh hoàng tiền tiểu phụ, lúc này bá một tiếng rút ra bên hông đoạn kiếm, đưa nàng cùng Bạch Lệ góc áo tất cả đều mở ra. Bất quá, tại cắt xuống góc áo về sau, nàng trong tay thanh đoạn kiếm này tùy theo cũng biến thành một đoàn cho bụi. Lập tức, nàng cùng Bạch Lệ pháp bảo lại một lần nữa bị kia tinh thần quang huy quấn quanh, bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ hóa thành cho bụi. Tiền tiểu phụ lập tức hoảng. Bất quá một bên Bạch Lệ lại là nhẹ nhàng vô vô bả vai của nàng nói: Tiểu phụ cô nương chớ hoảng sợ. Nói, hắn lại một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía kia thạch ma cùng ma tu thiếu nữ, lạnh giọng nói: Ta đối với ngươi cái này bản nguyên ma chủng chi lực hoàn toàn chính xác vô giải. Nói, hắn quay đầu đầy mắt sát ý mà liếc nhìn dựa lưng vào vách đá Hứa Thái Bình, sau đó một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía thạch ma cùng thiếu nữ nói: Nhưng tại ta trước khi chết muốn cắt xuống cái này Sở Bình An đầu lâu, dễ như trở bàn tay. Nói lời này lúc, hắn cầm trong tay cắm vào Hứa Thái Bình đầu vai trường kiếm, đột nhiên uốn éo để sắc bén kia lưỡi kiếm tại Hứa Thái Bình đầu vai huyết nhục bên trong khuấy động. Ê! Hứa Thái Bình đau đến lại là kêu đau một tiếng. Bất quá, gọi kia Bạch Lệ không nghĩ tới chính là kia thạch ma nhưng lại là một trận ha ha cười to, sau đó một mặt rêu cực nói: Con lường ốc, ai nói cho ngươi chúng ta là tới cứu hắn? Ma tu thiếu nữ cái này lúc cũng lạc lạc cười nói: Tiểu gia hỏa, ngượng ngùng à, chúng ta cũng là tới giết hắn. Chương 101, bị phục kích, bản nguyên ma chủng chi lực về Trần. Chương 101, bị phục kích, bản nguyên ma chủng chi lực về Trần. Bạch Lệ lập tức cứng tại chỗ. Hắn không phải là xuẩn độn người, tại xác nhận hai tên ma tu ý đồ đến về sau, trong óc lập tức trở về nhớ tới Sở Bình An vào tù nguyên nhân. Sau đó hắn ánh mắt bên trong hiện lên một tia tuyệt vọng nói: Trừ Thu Sơn núi trưởng lão là các ngươi cựu đến giết, mà các ngươi hiện tại đến giết Sở Bình An là nghị chế tạo cựu phủ nộ sát Sở Bình An giả tượng. Chân ngòi, chân ngòi tán tu cùng tông môn giữa các tu sĩ mâu thuẫn. Một bên tiền tiểu phủ tại nghe xong Bạch Lệ lời nói này về sau cũng rốt cuộc phản ứng lại, lúc này mắng to: Các ngươi cựu uyên coi là thật vô sỉ. Mà kia ma tu thiếu nữ đang nghe lời của hai người về sau, lúc này nhàn nhạt cười một tiếng, khoát tay áo nói: Tiểu phù cô nương, lời ấy sai rồi. Thiếu nữ cất bước tiến lên, tiếp tục nói: Ma tu giết người tu lại bình thường bất quá, ngược lại là các ngươi rõ ràng cùng là người tu, lại rơi dưới giếng thạch dầu đổ bìm leo, đây mới gọi là vô sỉ. Thiếu nữ lời này để tiền tiểu phù á khẩu không trả lời được. Mà một bên Bạch Lệ mắt thấy thiếu nữ cùng kia thạch ma càng ngày càng gần, bốn phía về trần chi lực cũng càng ngày càng đậm, cuối cùng hắn làm ra một cái quyết định. Chỉ gặp hắn buông xuống cầm kiếm tay, một thanh hướng ma tu thiếu nữ quỳ lại nói: Tại tu lý liêu trang tán tu Bạch Lệ, nguyện quy thuận cửu uyên, từ nay về sau chỉ vì cửu uyên hiệu lực. Một bên tiền tiểu phụ khi nhìn đến một màn này về sau, một mặt khó có thể tin nói: Bạch Lệ ca ca, ngươi đây là đang làm cái gì? Bọn họ chính là cửu uyên, là ma vật. Mặc dù cái này tiền tiểu phụ không phải gì đó tâm tính thuần lương hạng người, nhưng xuất thân thuần dương kiếm tông nàng đối cửu uyên cùng ma tu có bản năng bài xích. Bạch Lệ nghe vậy lúc này quát lên: Câm miệng cho ta! Đang nói lời này lúc, Bạch Lệ trong đồng tử hiện lên một tia hờ mang. Chợt kia tiền tiểu phụ giống như là mất hồn bình thường, ánh mắt ngây ngốc thối lui đến Bạch Lệ sau lưng. Thấy thế, kia ma tu thiếu nữ cười hỏi, tiểu gia hỏa không tệ à, cái này hoặc tâm thuật, dùng đến như vậy thuần thủ. Bạch Lệ nghe vậy trên mặt vui mừng, lúc này hướng thiếu nữ tranh công nói, đại nhân, nữ tử này là thuần dương kiếm tông trưởng lão tiễn đất cháu, như đưa nàng bắt đi, nhất định có thể vì cựu huyên đổi được không ít chỗ tốt. Thiếu nữ tay nâng lấy cái cằm, như có điều suy nghĩ gật đầu nói, không tệ, không tệ, chờ trở lại cựu huyên, tính ngươi một cái công lớn. Nghe xong lời này, kia Bạch Lệ lập tức ánh mắt sáng rõ, lúc này trùng điệp một dập đầu nói, đa tạ. Ầm. Chỉ là không đợi hắn nói hết lời, kia thạch ma nằm đấm, liền tựa như trống rỗng xuất hiện đồng dạng, một quyền đem kia Bạch Lệ còn chưa tới kịp nâng lên đầu, nện đến thật sâu lâm vào mặt đất. Bất quá, cái này Bạch Lệ trung quy là vọng thiên cảnh tu sĩ, dù là trùng điệp chịu kia thạch ma một quyền này, cũng vẫn là không có lập tức chết đi. Chỉ là dù vậy, hắn cũng vẫn không có phản kháng, như cũng vẫn là đang không ngừng cầu xin tha thứ, hai vị đại nhân, tại hạ căn cốt chính là Kim Linh cốt, gieo xuống ma chủng về sau, nhất định có thể tu ra mạnh mẽ bản nguyên ma chủng chi lực. Thạch ma nghe vậy hừ lạnh một tiếng, phế vật. Nói xong, hắn lại một quyền trùng điệp truy đến ở kia Bạch Lệ cái hốt. Dù là kia Bạch Lệ thể phách không tầm thường, lại có hóa cảnh tu vi hộ thể, hắn kia cái hốt cũng vẫn là bị một quyền này nện đến vỡ ra. Mặc dù bị thương nặng, nhưng Bạch Lệ khí tức càng tại. Chỉ là, dù là đến một bước này, kia Bạch Lệ cũng vẫn là lựa chọn tiếp tục cầu xin tha thứ. Chỉ nghe hắn khí tức suy yếu hướng hai vị ma tu cầu xin tha thứ, hai vị đại nhân, tiểu nhân, tại hạ là thành tâm dẫn thân vào cựu uyên, mời hai vị đại nhân cho tiểu nhân một cơ hội. Tiểu nhân nhập ma về sau, định tại hai vị tả hữu ra sức châu ngựa. Hai vị đại nhân cho tiểu nhân một lần nhập ma cơ hội đi. Một bên đã điều chỉnh tốt hô hấp Hứa Thái Bình, thực tế là nghe không vô thế là tại thật dài thở ra một ngụm trọc khí về sau, một mặt thử nghiệm rút ra đầu vai trường kiếm, một mặt cau mày nói, Bạch Lệ, ngươi cầu bọn hắn còn không bằng cầu ta. Bạch Lệ đang nghe Hứa Thái Bình lời nói về sau, cho dù đã phi thường suy yếu, cũng vẫn là tức miệng mắng to, ngươi là cái thá gì? Ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, tại hai vị đại nhân trước mặt, là cái thá gì? Bất quá, kia ma tu Tố Tuyết đang nghe Hứa Thái Bình lời nói về sau, đồng nhiên ra hiệu thạch ma dừng tay. Sau đó rất là tò mò nhìn về phía Hứa Thái Bình. Lúc này Hứa Thái Bình chính tay cầm từ đầu vai rút ra trường kiếm, dựa vào sau lưng vách đá, chậm rãi đứng dậy. Ma tu Tố Tuyết rất là tò mò hướng Hứa Thái Bình hỏi, người ý tứ này là có biện pháp cứu hắn? Gian nan đứng thẳng người Hứa Thái Bình lại một lần nữa thật dài thở ra trong lồng ngực một ngụm trọc khí, sau đó mới đưa kia có chút mỏi mệt ánh mắt nhìn về phía kia ma tu Tố Tuyết. Hắn nói, đúng vậy a. Tố Tuyết ồ một tiếng, sau đó có chút hăng hài nói nghe một chút. Hứa Thái Bình lắc đầu nói không rõ. Hứa Thái Bình nhấc lên trường kiếm trong tay, duỗi thẳng cánh tay, mặt không thay đổi đem mũi kiếm chỉ hướng hai đầu ma tu, sau đó tiếp tục nói, vẫn là đến đánh đi. Thạch Ma nghe vậy, nhíu mày lại, bộ mặt tức giận nói, trêu đùa tập ra, ngươi muốn chết. Đang khi nói chuyện, liền gặp hắn một bước phanh một tiếng hướng phía trước bước ra, đồng thời kia quả đấm to lớn, mang theo bản nguyên ma chủng về trần chi lực, nặng nề màn đện như điên hướng Hứa Thái Bình. Vậy anh, quyền chưa đến, thế tới trước. Thạch Ma kia kinh khủng quyền thế, tại ra quyền một cái chớp mắt, đem lấy Hứa Thái Bình làm trung tâm phương viên hơn 10 trượng khu vực toàn bộ phong tỏa. Bất quá ngay tại Thạch Ma ra quyền trong nháy mắt, dân nghiện kia thon gầy thân hình đã từ Hứa Thái Bình sau lưng nhảy lên một cái, cũng giơ cao lên trong tay tẩu thuốc, đột nhiên hướng kia Thạch Ma đập tới. Buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, kia Thạch Ma thân thể khổng lồ đúng là tại dân nghiện cái này một đập phía dưới, đột nhiên ngửa về sau một cái. Đồng thời tại kia Thạch Ma về trần chi lực biến thành tinh huy đem dân nghiện bao phủ lúc, dân nghiện thân thể chính mình hóa thành một trận khói dày đặc nổ tan ra. Về trần chi lực ăn mòn bao nhiêu, kia khói dày đặc liền lại sẽ sinh ra bao nhiêu. Mà dân nghiện thân hình, tác giống như quỷ mị, ở trong đó một đoàn trong khói dày đặc đoàn tụ, cũng lại một tẩu thuốc hướng kia thạch ma đập ầm ầm đi. Ầm. Trong tiếng nổ, kia chưa đứng vững thạch ma, phía sau lưng bị dân nghiện đập trúng, dưới chân lại là một cái lảo đảo. Mà trên người hắn bị gõ nện xuống đến tinh thạch mảnh vỡ, tất bị dân nghiện cấp tốc nhặt lên, xem như làn khói nhét vào khói trong nồi. Chờ kia phẫn nộ thạch ma đứng vững, dân nghiện đã dẫn theo tẩu thuốc, thật sâu hút vào một ngụm. Hô. Đối mặt một mặt phẫn nộ dẫn theo nắm đấm đập tới thạch ma, dân nghiện thật dài phun ra một điếu thuốc sương mù, sau đó một mặt hưởng thụ nói, thoải mái. Hoàn toàn không có đem kia thạch ma để ở trong mắt. Tại Hứa Thái Bình đột phá hóa cảnh về sau, dân nghiện nguyên bản lực lượng cũng bị mở ra phong ấn phóng thích ra ngoài. Một bên ma nữ Tố Tuyết khi nhìn đến một màn này về sau, cũng không có đi lên chi viện thạch ma, mà là thần sắc bình tĩnh cười nhìn hướng Hứa Thái Bình nói, "Tiểu gia hỏa, ngươi chỗ dựa lớn nhất chính là đầu này quỷ vật." Hứa Thái Bình không có trả lời. Mà kia ma nữ Tố Tuyết, tất đang hỏi ra lời này về sau, không có dấu hiệu nào một trường mang theo che trời lấp đất cương khí kim màu tím, đột nhiên hướng Hứa Thái Bình bổ tới. "Ngươi cùng kia thạch ma giống nhau, trưởng chưa đến, trưởng thế tới trước." Bất đồng chính là ma nữ Tố Tuyết trưởng thế bên trong, thế mà cất giấu một đạo quỷ dị bản nguyên ma trùng chi lực. Phàm này trưởng thế những nơi đi qua, đều có từng mảnh cực mỏng màu trắng tuyết rơi thổi qua. Mà làm kia tuyết rơi rơi trên mặt đất, kia cứng rắn mặt đất nham thạch, trong nháy mắt bị cái này thật mỏng tuyết rơi mở ra. Cái này tuyết rơi, quả thực so phi kiếm còn muốn sắc bén. Bất quá, ma nữ Tố Tuyết một trường này, nhưng thật ra là hư trưởng. Nàng nhưng thật ra là tại vây ngụy cứu triệu, giả mượn công kích Hứa Thái Bình chi thế, đem kia dân nghiện dẫn dụ tới, sau đó lại rút trưởng kích chi. Dù sao, dưới cái nhìn của nàng, Huyền đạo hồn châm chỗ phong Hứa Thái Bình, không có khả năng có chiến lược. Nhưng gọi ma nữ Tố Tuyết không nghĩ tới chính là, Dân Nghiện thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn Hứa Thái Bình bên này liếc mắt một cái. Ma nữ Tố Tuyết lập tức cảnh giác. Chỉ là thì đã trễ. Chỉ thấy ngay tại nàng vì dẫn dụ Dân Nghiện thả chậm trường thế trong nháy mắt, Hứa Thái Bình bỗng nhiên cầm trong tay thanh tiên kiếm kia một thanh nhét vào trong miệng, như là nhấm nuốt đường phèn giống nhau ăn không còn một mảnh. Cùng lúc đó, tại siêu 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 tiếng xé gió bên trong, kia từng cây hồn châm bị Hứa Thái Bình từ thể nội bước đi ra. Oeng. Chợt, tại ma nữ Tố Tuyết kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, Hứa Thái Bình quanh thân khí tức ba động, như kia trong biển sóng dữ giống nhau đột nhiên cất cao. Chỉ một thoáng, một cái ý niệm kỳ quái tại Tố Tuyết trong đầu sinh ra, chúng ta đã thành bị mai phục phía kia. Chương 102, Chiến Song Ma, Ma Nữ Tố Tuyết Hoang Mang. Chương 102, Chiến Song Ma, Ma Nữ Tố Tuyết Hoang Mang. Rõ ràng có giải trừ hồn châm thủ đoạn phong ấn, nhưng không có lập tức thoát đi. Cho dù là bị Bạch Lệ cùng Tiền Tiểu Phu nhục nhã, cũng vẫn là lựa chọn ẩn nhẫn. Tại Ma Nữ Tố Tuyết xem ra, Hứa Thái Bình làm như thế lý do duy nhất chính là sớm biết được các nàng nhu đồ, sau đó ở đây phục kích nàng. Nghĩ như vậy đồng thời, Ma Nữ Tố Tuyết không chút do dự, điều vận lên toàn bộ của nàng ma lực. Vâng. Đột nhiên, ma nữ Tố Tuyết mái tóc màu đen hóa thành tơ bạc, khí tức trên thân ba động càng là như gió bão khuyết tán ra tới. Đồng thời, nàng trưởng phong bên trong kia từng mảnh tuyết bay, cũng tại nàng đột nhiên tăng vọt trưởng thế thôi động dưới, hóa thành từng đầu vết cào bộ dáng, đồng loạt hướng Hứa Thái Bình chụp tới. Lấy những này tuyết rơi trình độ sắc bén, đừng nói là huyết nhục chi khu, cho dù là sắt thép cũng phải bị cắt nát. Vâng. Chỉ trong chớp mắt, những này từ sắc bén tuyết rơi tạo thành vết cào, liền đem Hứa Thái Bình toàn bộ bao khỏa trong đó. Tại ma nữ Tố Tuyết xem ra, coi như Hứa Thái Bình khôi phục chân nguyên và khí huyết, lấy thân thể máu thịt của hắn chọi cứng hạ chính mình, cái này mang theo chém sắt như chém bùn bản nguyên ma chủng chi lực tuyết rơi, coi như không chết cũng ít nhất là trọng thương. Thế là nàng liền tại tuyết rơi đem Hứa Thái Bình toàn bộ bao khỏa, đồng thời không hề cố kỵ địa một trường cách kia tuyết rơi vô xuống đi. Vâng. Điếc hai tiếng xe gió bên trong, ma nữ Tố Tuyết kia mang theo tử kim quang mang bàn tay nặng nề mà đập tại bao trùm Hứa Thái Bình tuyết rơi bên trên. Cùng kia tuyết rơi giống nhau, ma nữ Tố Tuyết trưởng phong bên trong cũng ẩn chứa một đạo bản nguyên ma chủng chi lực. Cái này bản nguyên ma chủng chi lực tên là Thâu Thiên Hóa Nhật, tu luyện đến mạnh mẽ nhất lúc có thể đem tiếp xúc đụng chi vật tùy ý na di đến ma chủng chi lực nơi bao bọc khu vực, cùng sớm sắp đặt tín vật đổi vị trí. Cùng thanh đồng tà quân sở tu di hình hoán ảnh chân ý cực kỳ tương tự. Lúc trước đang ngăn trở Bạch Lệ cùng Tiền Tiểu Phù thoát đi lúc, ma nữ chính là dùng cái này đạo bản nguyên ma chủng chi lực đem hắn hai người đánh về đến thạch trong lao. Mà giờ khắc này, ma nữ Tố Tuyết tắc muốn dùng cái này ma đạo loại chi lực đem Hứa Thái Bình đưa ra cái này thạch lao, đưa đến nàng sớm bố trí tốt trong cạm bẫy. Kể từ đó, cho dù Hứa Thái Bình trong tay còn có dấu át chủ bài, tất nhiên cũng không kịp thi triển. Chỉ bất quá, cái này ma đạo loại chi lực tuy mạnh, nhưng nếu na di khoảng cách quá xa lúc, chẳng những cần tiêu hao rất nhiều ma lực, mà lại tốn thời gian rất dài. Vâng. Cái này lúc, theo lại một đạo khí nổ cho âm thanh nổ vang, ma nữ Tố Tuyết bàn tay đột nhiên một nắm, dùng tia tử kim quang mang biến thành to lớn trường ảnh, đem Hứa Thái Bình tính cả bao trùm hắn tuyết rơi cùng nhau giữ tại lòng bàn tay. Làm xong đây hết thể về sau, ma nữ Tố Tuyết cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nàng liếc mắt một bên còn tại kịch chiến thạch ma cùng Dân Nghiện, biểu lộ nghiêm túc xong kia thạch ma lẩm bẩm nói, tảng đá, lại kiên trì một lát, ta lập tức liền tới giúp ngươi. Làm nàng lời này mới xuất khẩu, nguyên bản cầm chặt bàn tay, đột nhiên bị một cô vô hình cự lực cứ thế mà chống ra. Cái này sở bình an thế mà còn có dư lực va chạm ta phong ấn. Ma nữ Tố Tuyết trong lòng giật mình, lúc này lại từ trong tay áo lấy ra một kiện hình như vòng tay, nhưng lại vết dỉ loang lổ, che kín tinh mịn gai nhọn thanh đồng vòng tròn. Bụt. Chỉ là, ngay tại nàng chuẩn bị đem kia thanh đồng vòng tròn ném bị tuyết rơi bao khỏa Hứa Thái Bình lúc, nương theo lấy chói hai đao minh âm thanh, một đạo mỏng như cánh ve, sáng như đại nhật đao mang, phá vỡ tầng tầng tuyết rơi bao khỏa, hướng nàng mặt phách chạm đi qua. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ma nữ Tố Tuyết quả quyết thu hồi đặt tại tuyết cầu thượng tay, ngược lại hướng bộ ngực mình nhấn một cái. Đùng. Tại một đạo giống như bóng da bạo liệt tiếng vang bên trong, ma nữ Tố Tuyết thân hình thư không tiêu thất, ngược lại xuất hiện tại thạch lao cổng. Bạch. Mà không sai biệt lắm tại nàng thân hình xuất hiện tại thạch cửa nhà lao miệng đồng thời, cái kia đạo mỏng như cánh ve đao ảnh, đúng là thay đổi lưỡi đao, một đao hướng kia thạch ma chém tới. Xì xì xì. Đao ảnh chém ra trong nháy mắt, từng đạo từ đao khí lôi đỉnh biến thành điện quang, cực nhanh quấn quanh ở đao ảnh phía trên. Hoàng bét tiểu tử này, thế mà sẽ đao khí hóa hình. Thế thế, ma nữ Tố Tuyết kinh hô một tiếng, sau đó lại một lần nữa đem tay đè tại lồng ngực của mình. Chỉ là, còn chưa chờ ma nữ Tố Tuyết đưa nàng kia Thâu Thiên Hoán Nhật chi lực thi triển ra, kia bị đao khí lôi đỉnh bao trùm đao ảnh đã phách chạm tại kia thạch ma hậu trên lưng. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, kia thạch ma từ cứng rắn tinh thạch ngưng tụ mà thành thân thể, đúng là bị một đao kia phách chạm ra một đạo thật dài vết đao. Mà đao kia ngấn bên trong đao khí lôi đỉnh, càng dường như hơn là độc trùng giống nhau chui vào thạch ma thân thể, để hắn cố kia tinh thạch biến thành thân thể tạch 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 không ngừng nứt ra. Mặc kệ là có được loại nào ma chủng chi lực ma vật, lôi đỉnh chi lực mãi mãi cũng là khắc tinh của bọn hắn. Mà Hứa Thái Bình cái này dung hợp lôi đỉnh chi lực đao khí, càng là ma vật khắc tinh bên trong khắc tinh. Điểm này, hắn đã tại Kim Đỉnh Động Thiên bên trong chứng thực. A, bị đao khí lôi đỉnh xé rách thân thể thạch ma, nhịn không được phát ra một tiếng chói tai kêu thảm, sau đó thân thể khổng lồ một cái lảo đảo, suýt nữa một đầu đập ngã. Ma Dân Nghiện tắt tìm đúng cơ hội, đem đầu thuốc chi xương mù quấn chặt lấy thạch ma cánh tay trái, sau đó để xương khói kia hóa thành sắc bén liêm đao, dùng sức hướng lên kéo một phát. Bạch. Tinh thạch tiếng vỡ vụn bên trong thạch ma đầu kia to lớn cánh tay, đúng là bị Dân Nghiện dùng khói xương mù biến thành liêm đao, xinh xinh cắt xuống, cũng cực nhanh chứa vào hắn tẩu hút thuốc bên trong. Thế là kia thạch ma lại một lần nữa phát ra một tiếng như tê tâm liệt phế kêu thảm. Cái này thạch ma mặc dù có được so sắt thép còn cứng rắn hơn thân thể, nhưng cái này thân thể vỡ vụn lúc chỗ sinh ra đau đớn, cơ hồ cùng hắn thân thể trình độ cứng cấp thành có quan hệ trực tiếp. Ầm. Thấy thế, đã thuấn di đến thạch ma trước mặt ma nữ Tô Tuyết, đột nhiên cầm trong tay kia chỉ thanh đồng vòng hướng trên mặt đất nhấn một cái. Oeng. Chỉ một thoáng, kia thanh đồng vòng hóa thành một đầu sinh đầy sắc bén gai nhọn con nhím, đem ma nữ Tô Tuyết cùng kia thạch ma toàn bộ bao phủ trong đó. Từ bên ngoài nhìn lại, hai người tựa như là bị đầu kia thanh đồng con nhím nuốt vào trong bụng đồng dạng. Ầm. Dân Nghiện dùng khói cán thử đập một cái, kết quả không những không thể đập ra, ngược lại suýt nữa bị kia siêu 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 bay vụt mà đến thanh đồng đâm bắn bị thương. Tảng đá, ăn hết. Ma nữ Tô Tuyết, một mặt cảnh giác hướng bốn phía liếc nhìn liếc mắt một cái, một mặt đem một viên đẫm máu khiêu động trái tim ném đến kia thạch ma trước mặt. Thạch ma một ngụm nuốt vào. Chỉ một thoáng, đạo đạo vầng sáng màu đỏ ngòm bắt đầu tại thạch ma quanh thân lượn vòng, chỉ là một cái hô hấp gian, thạch trên ma thân tổn thương, còn có gãy mất cánh tay kia, tất cả đều phục hồi như cũ. Thấy thạch ma khôi phục chiến lực, ma nữ Tô Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Bất quá cũng liền tại lúc này, triệt để thoát khỏi ma nữ Tô Tuyết chém sắt như chém bùn chân ý Hứa Thái Bình, tay cầm trường đao từng bước một đi đến hai người trước mặt. Xuyên thấu qua thanh đồng gai nhọn khe hở, ma nữ Tô Tuyết rốt cuộc thấy rõ giờ phút này Hứa Thái Bình bộ dáng. Chỉ thấy lúc này Hứa Thái Bình, toàn thân trên dưới, trừ bộ mặt bên ngoài, hoàn toàn bị tử kim sắc long lân bao trùm. Thậm chí trán của hắn còn có sinh có chút nô lên sừng chẳng bận. Mà trường đao trong tay của hắn càng là tản ra một cỗ, lệnh ma nữ Tô Tuyết cảm thấy không rét mà run sát ý. Chương 103, chiến song ma, tóc đỏ quỷ vương ở đây. Chương 103, chiến song ma, tóc đỏ quỷ vương ở đây. Long kình thể phách, tử kim cảnh huyết khí tôi thể chi lực, cộng thêm bị địa quả tăng lên qua lực lượng đoạn thủy đao. Lúc này Hứa Thái Bình, đơn thuần võ đạo sát lực mà nói, cùng cảnh giới phía dưới vô địch thủ. Cho dù là gặp gỡ mới vào vấn thiên cảnh tu sĩ, hắn cũng chí ít có sức đánh một trận. Mặc dù ma nữ Tô Tuyết đối Hứa Thái Bình rèn thể chi pháp, cùng huyết khí tôi thể chi thuật cũng không hiểu rõ, càng thêm không nhận ra trong tay hắn đoạn thủy đao, nhưng vẫn như cũ có thể tại Hứa Thái Bình cất bước gian cảm nhận được trên người hắn sát lực. Lúc này nàng một mặt cảnh giác trầm giọng hỏi, ngươi không phải Sở Bình An? Hứa Thái Bình không có trả lời, mà là tiếp tục cất bước tiến lên. Công tử, ngươi có thể tính rảnh tay. Cái này lúc Dân Nghiện chân đạp một đạo như sợi tơ khói dày đặc, bay xuống Hứa Thái Bình bên cạnh. Nói lời này lúc hắn còn từ tàu hút thuốc bên trong đảo một cái nồi khói. Cái này là khói có ánh sáng long lanh, xem xét chính là dùng thạch ma cánh tay kia làm. Công tử muốn hay không đến một ngụm? Dân Nghiện đem nhóm lửa tàu thuốc đưa tới Hứa Thái Bình trước mặt. Hứa Thái Bình nhíu mày, hơi có chút ghét bỏ nói, thứ này làm là khói, hương vị không kỳ quái sao? Cách đó không xa thương thế đã khôi phục thạch ma, đang nghe Hứa Thái Bình lời này về sau, lập tức nổi giận nói, tiểu tử, ngươi kêu người nào thứ này đâu? Ngươi muốn chết? Nổi giận âm thanh bên trong, thạch ma kia về trần chi lực, đột nhiên ở giữa như là kia tỏa ra ánh sáng lung linh dòng nước giống nhau khuyết tán ra tới. Chỉ là một cái hô hấp gian, cái này như dòng nước về trần chi lực, liền đem cái này thạch lao mặt đất toàn bộ bao trùm. Ôi ôi ôi! Dân Nghiện tẩu thuốc bên trong khói dày đặc, tại chạm đến những này về trần chi lực biến thành dòng nước về sau, lập tức hóa thành từng nắm bụi đất, dọa đến hắn trực tiếp từ mặt đất nhảy lên. Hứa Thái Bình thấy thế, chỉ là mũi chân tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình tùy theo nhẹ nhàng bật lên. Ma kia thạch ma đang nhìn chuẩn hai người bước lên đến thời cơ về sau, bàn tay bỗng nhiên đột nhiên hướng lên dương lên nói, ta nhìn các ngươi chạy đi đâu. Tiếng nói vừa dứt, cũng chỉ thấy mặt đất kia thượng như dòng nước về trần chi lực, trong lúc đó hóa thành sóng lớn cuộn cuộn mà lên. Mắt thấy liền muốn bị cái này sóng lớn bỗ chúng, Dân Nghiện đang muốn dùng khói dày đặc ngăn cản, nhưng còn chưa kịp phun ra, liền bị một bên Hứa Thái Bình gọi lại, ta đến. Cơ hồ là tại cái này tiếng nói chuyện vang lên đồng thời, Hứa Thái Bình rút đao ra khỏi vỏ, một đao mang theo một cỗ cuồng bạo đao khí lôi đỉnh phách chạm xuống dưới. Oeng! Dũng mạnh âm thanh bên trong, kia thạch ma về trần chi lực biến thành sóng lớn, bị cỗ này cuồng bạo đao khí lôi đỉnh tại chỗ xé rách. Cựu Liên ma vật bản nguyên ma chủng chi lực tuy mạnh, nhưng đang tìm được có thể đem này phương pháp khắc chế về sau, cùng bình thường thuật pháp thần thông cũng không có gì khác biệt. Ầm. Cái này lúc, chỉ thấy Hứa Thái Bình tại kia thạch ma cùng ma nữ Tô Tuyết kinh ngạc trong ánh mắt, mượn đao khí xung kích mặt đất lực phản chấn, thân hình lại một lần nữa bắn lên đồng thời, một đao lăng không hướng phía dưới thạch ma cùng ma nữ Tô Tuyết chém xuống. Bây giờ Hứa Thái Bình tại long kình thể phách cùng tử kim cảnh huyết khí tôi thể chi lực phối hợp xuống, dù chỉ là bình thường nhất đao chiêu, cũng có được lúc trước thời điểm tuyệt sát chiêu thức sát lực. Bất quá, dù là giờ phút này Hứa Thái Bình một đao kia hiện lộ ra cực kỳ đáng sợ sát lực, ma nữ Tô Tuyết cùng một bên thạch ma đối với bảo vệ bọn hắn cái này ma thần binh con nhím cũng vẫn như cũng mười phần tự tin. Chỉ thấy tại Hứa Thái Bình xuất đao lúc, ma nữ Tô Tuyết một bên đưa tay làm ra muốn đi đụng vào thạch ma thủ cánh tay tư thái, một mặt thấp giọng nói, tảng đá, tiếp tục dùng về trần chi lực tập kích quấy rối hai người kia, ta đến thi triển Tâu Thiên Hoán Nhật chi lực, đem ngươi ta mang về. Nhiệm vụ lần này xem như thất bại, nhưng nơi đây tình báo phải gọi Tô Hoàng biết được. Thạch ma dù mặt có không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Cơ hồ là đồng thời, Hứa Thái Bình hai tay nắm ở đoạn thủy đao, bá một tiếng, một đao chém xuống. Nhưng gọi hai người kinh ngạc là, bọn họ lần này không có nghe được Hứa Thái Bình trường đao trong tay cùng ma thần binh con nhím tiếng va chạm, chỉ nghe được một đạo mười phần thanh thúy cắt chém thanh âm. Bất quá, chỉ là một cái hô hấp về sau, thạch ma cá ma nữ Tô Tuyết hai người trên mặt kinh ngạc, liền hóa thành kinh dị. Bởi vì bọn hắn phát hiện, đem hai người bao lại món kia ma thần binh con nhím, đúng là răng rắc một tiếng, từ đó thật chỉnh tề đất nứt mở. Không có khả năng a, nhân tộc tiên binh sao có thể chém mở ta cựu huyền ma thần binh? Ma nữ Tố Tuyết vô cùng ngạc nhiên đạo. Nàng tự nhiên không biết, Hứa Thái Bình trong tay đoạn thủy đao chân ý một đao trẻ làm hai, đừng nói ma thần binh, chính là chân ý cùng bản nguyên ma chủng chi lực, cũng có thể một đao chém ra. Khuyết điểm chính là, chân nguyên tiêu hao quá lớn, lại một đao về sau, cần phải chờ đoạn thủy đao tự thân tiên lực hoàn toàn khôi phục, mới có thể ra đao thứ hai. Vâng. Chật, tại điếc hai khí bạo âm thanh bên trong, một cỗ cùng bạo đao khí lôi đỉnh, như là phá địa mà ra dòng lũ bình thường, từ kia khe hở bên trong hướng hai người cọ rửa mà xuống. Khổng lồ như vậy số lượng đao khí lôi đỉnh một khi rơi xuống, cho dù là ma nữ Tố Tuyết cùng thạch ma loại này ma chủ cấp bậc cường giả, chân ma thân thể cũng phải đối mặt bị xé nứt phong hiểm. Huống chi, ma nữ này Tố Tuyết còn chưa hiện chân ma thân thể, mà lại bởi vì quá mức tin tưởng cái này ma thần binh, cỗ này cùng bạo đao khí lôi đỉnh rơi xuống thời điểm, nàng còn tại toàn bộ thể xác tinh thần đang thi triển bản nguyên ma chủng chi lực thâu thiên hóa nhật, cho nên không có làm bất luận cái gì để phòng. Bất quá tại cái này đúng lúc chỉ mảnh treo chung, một bên thạch ma đột nhiên một tay lấy thân thể xoay chuyển lại, thân người cong lại đem ma nữ Tố Tuyết bảo hộ ở dưới thân. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, thạch ma mới vừa vặn khôi phục thân thể, trực tiếp bị cỗ này cuồng bạo đao khí lôi đỉnh xé rách nửa bên. Mà rốt cục lấy lại tinh thần ma nữ Tố Tuyết, một phát bắt được thạch ma cánh tay, thi triển ra thâu thiên hoán nhập chi lực. Đùng. Bọt khí vỡ tan âm thanh bên trong, ma nữ Tố Tuyết cùng kia thạch ma cùng nhau biến mất tại chỗ, ngược lại xuất hiện tại thạch lao cửa hang. Sử dụng thâu thiên hoán nhập ma chủng chi lực, tại như vậy cự ly ngắn tuấn gì, đối ma nữ Tố Tuyết đến nói, dù là mang lên một cái thạch ma cũng mười phần đơn giản. Chỉ là dân nghiện sớm đã đoán được các nàng sẽ hướng thạch cửa nhà lao miệng trốn, cho nên sớm tại các nàng tuấn di đến thạch cửa nhà lao miệng trước đó, liền sớm nổ một ngụm khói dấu ở thạch cửa nhà lao miệng trong thông đạo. Vâng anh, ma nữ Tố Tuyết cùng trọng thương thạch ma, thân hình mới vừa vặn đứng vững, trong thông đạo khói dày đặc liền huyễn hóa thành dân nghiện bộ dáng, nhấc lên trong tay tẩu thuốc, đột nhiên hướng hai người bọn họ đập tới. Ầm. Điếc hai tiếng va chạm bên trong, kia ma nữ Tố Tuyết cùng thạch ma, bị dân nghiện tẩu thuốc nện đến hai chân cách mặt đất bay ngược mà lên. Bất quá tại hai chân cách mặt đất trong nháy mắt, kia ma nữ Tố Tuyết đột nhiên một tay đặt tại bộ ngực mình, một tay đặt tại thạch ma đầu vai, chuẩn bị dùng thâu thiên hoán nhật ma chủng chi lực, đem bọn hắn trước đưa ra lối đi này. Ngay tại ma nữ Tố Tuyết đem tay đè chặt ngực đồng thời, Hứa Thái Bình thanh hát thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, "Xích Sương." Cơ hồ là tiếng nói này vang lên đồng thời, một tòa huyết sắc lồng giam quanh một tiếng đột nhiên hiện ra, đem bao quát Hứa Thái Bình cùng hai đầu ma vật tại bên trong tất cả mọi người, tất cả đều bao phủ tại trong đó. Sau một khắc, một đạo treo ngược tại lồng giam trung ương tóc đỏ thân ảnh, xông Hứa Thái Bình vị trí nết miệng cười nói, "Công tử, Xích Sương ở đây, ngài có gì dặn dò?" Hứa Thái Bình thân hình nhẹ nhàng rơi xuống đất, sau đó nhìn về phía kia ý đồ bỏ chạy ma nữ Tố Tuyết cùng thạch ma đạo, "Hôm nay phàm không chịu cùng ta cùng dân nghiện một trận chiến người, đều biến thành trong lồng thú bị nốt." Tóc đỏ quỷ vương hắc hắc cười một tiếng sau đó gật đầu nói, "Tốt công tử." Đúng vào lúc này, kia ma nữ Tố Tuyết lại một lần nữa thi triển lên Thâu Thiên Hoán Nhật chi lực, nhưng tại nàng cùng thạch ma thân hình biến mất sau một khắc, liền nghe được thạch cửa nhà lao nơi cửa truyền đến vang một tiếng vang thật lớn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia ma nữ Tố Tuyết cùng thạch ma, đúng là trực tiếp đâm vào tóc đỏ quỷ vương thú bị nốt chi lực biến thành lồng giam bên trên. Thấy thế, tóc đỏ quỷ vương hắc hắc cười quái dị một tiếng nói, "Hai vị, không cùng công tử nhà ta một trận chiến, là đi không được nha." Cách đó không xa, đã thoi thóp bật lệ, khi nhìn đến một màn này về sau, như có chút không dám tin vào hai mắt của mình bình thường, ánh mắt tràn đầy khó có thể tin nói, "Cái này Sở Bình An, người thế nào? Thế mà đem hai đầu ma chủ làm cho không chỗ có thể trốn." Chương 104, chiến song ma, lại gặp Xích Sư thú bị nhốt chi lực. Chương 104, chiến song ma, lại gặp Xích Sư thú bị nhốt chi lực. Giờ phút này, không cần cố kỵ thân phận bị nhìn tấu Hứa Thái Bình, có thể không chút kiêng kỵ thi triển hắn vốn có thủ đoạn. Chỉ là quỷ lực biến thành lao ngục, cũng muốn ngăn trở ta, nằm mơ. Cái này lúc đã khôi phục một chút lực lượng thạch ma đứng dậy, sau đó đột nhiên nắm tay, đem về trần chi lực bao trùm nắm đấm, sau đó một quyền nặng nề mà hướng kia huyết sắc lồng giam đập tới. Một bên ma nữ Tố Tuyết vẫn chưa ngăn cản, chỉ là ở một bên yên lặng nhìn xem, đồng thời cảnh giác Hứa Thái Bình các nàng. Ầm. Chỉ là, theo một tiếng vang thật lớn, thạch ma nắm đấm không những không có nện đứt kia lồng trụ, ngược lại bị chấn động đến ngã ngửa người về phía sau, cánh tay kia càng là tạch 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 không ngừng nứt ra. Thấy thế, kia thạch ma khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin. Trong đồng tử, lần thứ nhất lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Mà một bên ma nữ Tố Tuyết, tắt nhẹ nhàng vô vô cánh tay của hắn, sau đó quay người nhíu mày hướng Hứa Thái Bình vị trí nhìn lại, cái này lồng giam cùng ngươi ta bản nguyên ma chủng chi lực giống nhau, tại không tìm được khắc chế chi pháp trước, là không phá nổi. Nói, nàng ánh mắt rơi vào Hứa Thái Bình trên thân. Lúc này Hứa Thái Bình, đoạn thủy đã về vỏ, chính bản thân hình thẳng tắp đứng ở Xích Sư bên cạnh. Dường như cảm ứng được ma nữ Tố Tuyết ánh mắt bình thường, thân thể treo ngược lấy Xích Sư, cái này lúc cũng đem mặt quay lại, sau đó hai tay vào ngực, hai bên khóe miệng cùng nhau hướng lên câu lên, cười nhìn về phía ma nữ Tố Tuyết nói, "Tiểu nha đầu, nhãn lực không tệ nha, biết ta chiếc lồng này chỉ dựa vào man lực phá không được." Ma nữ Tố Tuyết không để ý đến Xích Sư Quỷ Vương, mà là ánh mắt yên lặng nhìn về phía Hứa Thái Bình, sau đó trên mặt tràn ngập tò mò thần sắc nói, "Ngươi để ta nghĩ đến một người." Hứa Thái Bình đón kia ma nữ Tố Tuyết nhìn sang, thần sắc bình tĩnh hỏi ngược lại, "Tô Thiền đã nói với ngươi người kia sao?" Đối với thân phận của mình bị nhìn thấu chuyện này, sớm tại quyết định ra tay trước đó, Hứa Thái Bình liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, cho nên mới sẽ biểu hiện được bình tĩnh như vậy. Mà kia ma nữ Tố Tuyết, nghe được Tô Thiền hai chữ này lúc, ánh mắt bên trong lập tức hiện lên một đạo lệ mang, tựa như là bị chạm đến vậy ngược đồng dạng. Nàng mặc dù đoán được Hứa Thái Bình đã thông qua thủ đoạn nào đó, sớm biết được các nàng lần này mưu đồ, nhưng lại chưa từng ngờ tới, Hứa Thái Bình liền lần này mưu đầu người chủ sự, cũng biết. Một bên Thạch Ma thì là sầm mặt lại, yên lặng đi đến ma nữ Tô Tuyết bên cạnh, âm thanh trầm giọng nói, "Tuyết tỷ, xem ra chúng ta thực sự là bị tính kế." Chỉ độn như hắn, cũng tại Hứa Thái Bình nói ra Tô Thiền tên về sau, cảnh giác đến Hứa Thái Bình trước đó biết được bọn hắn mưu đồ chuyện này. "Xem ra ngươi biết không ít chuyện." Ma nữ Tô Tuyết vừa nói vừa giật xuống trên thân món kia pháp bảo, lại lấy ra một viên giáp hoàn dùng sức hướng châu ngực nhấn một cái. Chỉ một thoáng, một kiện lóe ra kim loại u quang màu đen chiến giáp, đem ma nữ Tô Tuyết kia tinh tế linh lung thân thể hoàn toàn bao khỏa trong đó. Hứa Thái Bình không có phản bác, mà là gật đầu nói, chỉ là đã biết một chút phải biết chuyện. Không đợi ma nữ Tô Tuyết mở miệng, một bên Thạch Ma vượt lên trước tiến lên một bước nói, vậy chúng ta không thể để cho ngươi sống mà đi ra nơi này. Đang khi nói chuyện, trên người hắn kia dùng để ngưng tụ thân thể tinh hạch, lập tức từ trong suốt biến thành huyết hồng. Kia nhan sắc thay đổi quá trình, liền tựa như là một giọt đỏ và đen nhỏ vào chén nước bên trong, sắc thái dần dần choáng nhiễm ra. Một bên ma nữ Tô Tuyết mắt nhìn Thạch Ma, nhíu nhíu mày lại nói, tảng đá, ngươi có thể nghĩ tốt rồi, cái này điên giáp mặc vào, coi như thoát không xuống. Thạch Ma gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thái Bình, cũng không quay đầu lại, nết miệng cười nói, ta buồn ngoan thạch một viên, nay may mắn được Tô Hoàng điểm hóa, mở linh trí, được bản nguyên ma chủng chi lực. Hôm nay nếu có thể trừ bỏ người này, cũng coi như báo Tô Hoàng điểm hóa tri ân. Không sai biệt lắm đang nói xong lời này đồng thời, chỉ thấy lúc này Thạch Ma nguyên bản băng tinh ngưng tụ trên thân thể, đã biến thành màu đỏ thắm. Đi theo, một kiện có kỳ dị đường vân màu đỏ thắm giáp trụ, từ hắn kia thể phách mặt ngoài hiện ra. Cùng lúc đó, này quanh thân ma khí cũng hóa thành màu đỏ thắm. Vâng, tại món kia chu giáp triệt để hiện hiện trong ngay mắt, đá mài quanh thân sôi trào mãnh liệt ma khí, đột nhiên như là một đạo nóng bỏng liệt diễm bình thường, tự trong cơ thể hắn bay lên. Nhìn từ xa đi, kia thể phách khôi ngô Thạch Ma, tựa như một cây cháy hừng hực lấy ngọn đuốc. Chỉ từ khí tức trên thân cùng uy áp đến xem, lúc này Thạch Ma, so sánh với lúc trước cũng đã tăng lên gấp 3-4 lần không thôi. Thấy Thạch Ma tâm ý đã quyết, kia ma nữ Tố Tuyết cũng không còn thuyết phục. Chỉ gặp nàng tiến lên phóng ra một bước, đem tay đè tại bên hông một thanh trường đao trên chuôi đao, sau đó ánh mắt nhìn thẳng kia xích sư quỷ vương nói, y đi theo cùng ngươi tương cận quỷ lực đến suy đoán, ngươi cái này lồng giam nếu hoàn mỹ vô khuyết, kia lỗ hổng nên phải có ngươi lập hạ quy củ bổ sung. Nói đến đây lúc, ma nữ Tố Tuyết ánh mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình, tiếp tục nói, vừa mới, tiểu tử kia để cái này trong lòng người, nhất định phải đánh với hắn một trận mới có thể ra ngoài, điều này nói rõ hắn có thể tại trong lồng định quy củ. Mà y theo thiên đạo có thiếu thiên địa pháp tắc, ta cũng có thể định ra một quy củ mới đúng. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình cùng Xích Sư Quỷ Vương đều lộ ra một mặt kinh ngạc thần sắc. Hai người không nghĩ tới, ma nữ này Tố Tuyết, thế mà nhanh như vậy liền có thể suy đoán ra thú bị nhốt chi lực chỗ sơ hở. Sau đó liền nghe Xích Sư Quỷ Vương cười hắc hắc nói, tiểu nha đầu hoàn toàn chính xác thông minh, nhưng có một chút ngươi nói sai. Nói, Xích Sư Quỷ Vương vươn tay ra, đem chính mình cái đầu kia trái xoay xoay rẽ phải chuyển, sau đó sinh sinh từ đầu sọ thượng lấy xuống, cũng một thanh hướng kia ma nữ Tố Tuyết ném tới. Chờ kia ma nữ Tố Tuyết ôm lấy hắn cái đầu kia, hắn lúc này mới lên tiếng nói, cái này trong lòng người nhất định phải một trận chiến, không phải là công tử lập hạ quy củ, mà là ta cái này thú bị nhốt chi lực bản thân liền có quy củ. Chương 105, chiến song ma, nên ta đến định quy củ. Chương 105, chiến song ma, nên ta đến định quy củ. Tại ma nữ Tố Tuyết kinh ngạc trong ánh mắt, Xích Sư Quỷ Vương hắc hắc cười một tiếng dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục nói, nhưng làm bị ép đi vào thú bị nhốt lồng phía kia, ngươi hoàn toàn chính xác có tư cách, ở sau đó trong tỉ thí, định ra một quy củ. Chỉ bất quá quy củ này, không thể chỉ ước thúc một phương, nhất định phải đồng thời ước thúc hai phe. Đương nhiên, công tử bọn hắn phía kia cũng có thể định ra một quy củ. Ma nữ Tố Tuyết nghe vậy, nhíu chặt lông mày rốt cuộc thoáng giãn ra một chút. Chợt, chỉ gặp nàng ôm Xích Sư Quỷ Vương đầu lâu, một mặt ngạo nghễ nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, tại cuộc tỉ thí này bên trong, không thể thi triển khí huyết chi lực, chỉ có thể thi triển thuật pháp. Hiển nhiên, ma nữ Tố Tuyết đối Hứa Thái Bình trường đao trong tay, còn có đao pháp của hắn cùng quyền pháp cực kỳ kiêng kỵ, mà là cấm Hứa Thái Bình khí huyết chi lực. Không thể không nói, ma nữ Tố Tuyết cử động lần này đem Hứa Thái Bình chiến lực phong ấn hơn phân nửa. Hứa Thái Bình mặc dù đồng dạng tại tu đạo pháp, nhưng này nắm giữ sát lực lớn nhất thủ đoạn, đại bộ phận đều muốn dùng đến khí huyết chi lực. Tựa như Trảm Ma đao, Sát Sinh đao còn có Tổ Thánh quyền. Cái này ba loại võ đạo công pháp, nếu không có thể phách và khí huyết chi lực phối hợp, căn bản là không phát huy ra hắn vốn có sát lực. Đang nghe lời này về sau, đã đứng ở Hứa Thái Bình bên cạnh dân nghiện, tại phun ra một điếu thuốc vòng về sau, đột nhiên có chút lo lắng nói, "Công tử, xem ra người này đối ngươi đồng dạng mười phần hiểu rõ." Bất quá đang nói xong lời này về sau, dân nghiện lại lấy truyền âm nhập mật chi pháp nói bổ sung, nói đúng ra là đối 60 năm trước công tử ngươi, mười phần hiểu rõ. Hứa Thái Bình cười nhạt một tiếng, trong lòng hướng dân nghiện truyền âm nói, tiền bối quá khen. Nói, liền gặp hắn hướng kia ma nữ Tố Tuyết đưa tay ra nói, nên ta đến định quy củ. Nghe vậy, ma nữ Tố Tuyết thần sắc rất là bình tĩnh mà đưa tay bên trong đầu lâu, nhẹ nhàng hướng Hứa Thái Bình ném đi. Đùng. Hứa Thái Bình đưa tay tiếp được đầu lâu. Bị Hứa Thái Bình nâng ở trên tay Xích Sư Quỷ Vương, lúc này cười hắc hắc nói, công tử, ngài mau mau đi, tiểu nhân ta, mấy chục năm chưa có xem sinh tử chém giết, toàn thân trên dưới đều ngứa. Hứa Thái Bình không để ý đến Xích Sư Quỷ Vương cho đùa, mà là tay nâng lấy Xích Sư Quỷ Vương đầu lâu, mười phần nghiêm túc cất cao giọng nói, bổn chàng chó cùng rất dậu, cần phải đợi đến lấy một phương chiến tử, hoặc là mất đi toàn bộ sức tái chiến lúc, mới tính kết thúc. Lúc này thân mang chu giáp, chiến lực không ngừng kéo lên Thạch Ma, đang nghe Hứa Thái Bình quyết định cái này đạo quy củ về sau, lúc này cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá đắt. Tại Thạch Ma xem ra, Hứa Thái Bình đầu quy củ này, sở dĩ không có đối với hắn cùng ma nữ Tô Tuyết chiến lược làm bất luận cái gì ước thúc, đã cuồng vọng tới cực điểm. Mà một bên ma nữ Tô Tuyết đang nghe Hứa Thái Bình lời này về sau, thì là không hiểu cảm thấy một trận không rét mà run. Cùng Thạch Ma không giống, nàng từ Hứa Thái Bình trong lời nói nghe ra đối phương muốn đưa nàng hai người chém tận giết tuyệt quyết tâm. Ma nữ Tô Tuyết trong lòng lẩm bẩm nói, rõ ràng đối ta cùng Thạch Ma vẫn chưa hiện lộ ra quá lớn sắc ý, nhưng cũng hạ như vậy đại quyết tâm, nguyên nhân chỉ có một cái. Nghĩ tới đây, nàng thở phào một hơi, sau đó mới thấp giọng nói, hắn chân chính sắc ý lưu cho Tô Thiền đại nhân, mà chúng ta vẹn vẹn chỉ là hắn dùng để tìm được Tô Thiền đại nhân ban cầu. Đang suy nghĩ rõ ràng điểm này về sau, ma nữ Tô Tuyết mái tóc dài màu đen kia lại một lần nữa hóa thành tơ bạc. Nàng kia đối con ngươi cũng trong nháy mắt hóa thành băng phách sắc. Đó lấy, một cỗ sát ý ngút trời từ trên người nàng ầm vang khuyết tán ra tới. Ai cũng đừng hỏng hại ta Tô Thiền đại nhân. Tại như vậy hừ lạnh một tiếng về sau, chỉ thấy kia ma nữ Tô Tuyết vụt một tiếng rút đao ra khỏi vỏ, sau đó một đao mang theo kia hóa thành vô số mảnh tuyết bay chém sắc như chém bùn chi lực, đột nhiên hướng Hứa Thái Bình cùng dân nghiện ở chỗ đó kia phương phách chạm mà đi. Vâng. Dung mạnh âm thanh bên trong, ma nữ Tô Tuyết chỉ một đạo, liền đem Hứa Thái Bình cùng dân nghiện trước người khu vực toàn bộ phong kín. Trong tay nàng đao kia, so với đao, càng giống là tăng lên bản nguyên ma trùng chi lực pháp khí. Vâng. Đối mặt kia đầy trời chém sắc như chém bùn tuyết bay, dân nghiện tại đột nhiên từ tẩu thuốc bên trong hít một hơi khói về sau, lại hô một tiếng toàn bộ phun ra. Một máy mắt, kia khói dày đặc đem hắn cùng Hứa Thái Bình cùng nhau bao phủ trong đó. Ầm. Chợt, tại một tiếng to lớn tiếng va chạm vang bên trong, dân nghiện phun ra đoàn kia khói dày đặc, bị ma nữ Tô Tuyết kia đẩy trời chém sắc như chém bùn tuyết rơi, bán thành tổ ong vỏ vẽ. Bất quá ngay tại đoàn kia khói dày đặc sắp bị những này tuyết rơi xuyên qua lúc, kia khói dày đặc mặt ngoài bỗng nhiên lưu chuyển lên một đạo như ngôi sao ánh sáng chói lọi. Kia vô số bay vụt mà đến tuyết rơi, tại gặp được cái này như ngôi sao ánh sáng chói lọi về sau, lập tức hóa thành từng đoàn bạo liệt bay múa bụi bặm. Thấy thế, kia thân mang chu giáp Thạch Ma kinh hô một tiếng nói, ngươi thế mà ăn ta về trần chi lực. Bất quá một bên ma nữ Tô Tuyết lại dường như đã sớm ngờ tới một màn này bình thường, sắc mặt không có chút rung động nào, đưa tay hướng một bên Thạch Ma thủ cánh tay vỗ tới đến, tảng đá nổ nát vụn bọn hắn. Thạch Ma nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Chợt, hắn cái kia khổng lồ thân thể hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Một cái chớp mắt về sau, hắn lần nữa chống rồng xuất hiện tại dân nghiện đoàn kia trong khói dày đặc, đứng ở dân nghiện cùng Hứa Thái Bình trung gian. Còn chưa chờ Hứa Thái Bình cùng dân nghiện kịp phản ứng, Thạch Ma cố kia thân thể cao lớn đột nhiên thu nhỏ đến một nắm đấm lớn nhỏ, hóa thành một viên màu đỏ thắm giáp hoàn. Sau một khắc, chỉ nghe bay một tiếng, viên kia giáp hoàn đột nhiên nổ tung lên. Tiếng nổ bên trong, Hứa Thái Bình cùng dân nghiện thân thể cùng nhau chia năm xẻ bảy. Ma kia Thạch Ma, tất tại kia bạo tạc sinh ra hừng hực liệt diễm bên trong, thân hình bay nhanh đoàn tụ. Khi thấy Hứa Thái Bình cùng dân nghiện thân thể bị nổ chia năm xẻ bảy lúc, kia Thạch Ma vô cùng khoái ý cất tiếng cười to nói, thoải mái, thoải mái. Cách đó không xa ma nữ Tô Tuyết, cái này lúc trên mặt cũng lộ ra biểu lộ như chút được cái nặng. Chỉ là, còn chưa chờ Thạch Ma tiếng cười ngừng, kia ma nữ Tô Tuyết mặt đống nhiên cứng đờ. Bởi vì nàng nhìn thấy tại Thạch Ma hậu phương cách đó không xa, Hứa Thái Bình chính kéo cung như trăng tròn, trực chỉ Thạch Ma hậu tâm. Lại nhìn một bên những cái kia tàn khu, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Một cái mắt, một cái đáng sợ ý niệm xuất hiện tại ma nữ Tô Tuyết trong óc, bọn hắn chẳng những dự báo chúng ta lần này mưu đồ, còn dự báo trận này tử đấu bên trong, chúng ta thủ đoạn. Vừa nghĩ đến đây, nàng lúc này xông Thạch Ma hét lớn, tảng đá, tránh ra. Ầm. Cái này Tô Tuyết tiếng nói vừa dứt, liền bị đứng phía sau dân nghiện, một tẩu thuốc nện đến bay ngược mà lên. Theo sát lấy, cũng chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, một cây mũi tên mang theo một cỗ dọa người hỏa nguyên, tự Thạch Ma hậu phương phá không phong tới. Chương 106, Chiến Song Ma, ngươi tại ngưng tụ lôi diễm. Chương 106, Chiến Song Ma, ngươi tại ngưng tụ lôi diễm. Chính như ma nữ Tố Tuyết suy đoán như thế, Hứa Thái Bình sớm tại cái này hai đầu ma vật đi vào thạch lao trước đó, cũng đã thông qua liên đồng, sớm dự báo đến vừa mới phát sinh một màn kia. Cho nên hắn sớm tại ma nữ Tố Tuyết ra tay thời điểm, liền đã mượn dân nghiện xương mù yểm hộ, dùng một đạo huyền nguyên phân thân, đổi chân thân của mình. Cũng mai phục tại thú bị nhốt lồng phía sau, lấy ra thần đồ cùng, lấy ra hỏa đốt tiễn, lặng lặng chờ kia Thạch Ma tại thân thể bạo liệt về sau lại tụ lại. Cuối cùng một tiễn bắn ra, ầm, cơ hồ là tại ma nữ Tố Tuyết âm thanh vang lên đồng thời, kia thân mang chu giáp Thạch Ma bị sau lưng chi kia mang theo khủng bố hỏa nguyên chi lực mũi tên một tiễn xuyên thủng lồng ngực. Theo sát lấy, mũi tên bên trong kinh khủng hỏa nguyên lực tự Thạch Ma trong lồng ngực bắn ra. Vâng, dung mạnh âm thanh bên trong, Thạch Ma thân thể bị cỗ này kinh khủng hỏa nguyên chi lực nổ chia năm xẻ bảy. Thấy cảnh này về sau, Hứa Thái Bình bàn tay buông lỏng, thu hồi thần đồ cung. Đồng thời trên mặt của hắn lộ ra một bôi như chút được gánh nặng chi sắp nói, muốn giết cái này thân thể có thể một không ngừng bạo liệt Thạch Ma, cũng chỉ có thể tại hắn thân thể bạo liệt sau lại tụ lại một sát na kia, đem hắn kia thân thể lần nữa đánh nát. Liên tục 3 lần về sau, trên người hắn món kia chu giáp liền sẽ vỡ vụn, hắn bản nguyên ma chủng chi lực hỏa diễm cũng sẽ tùy theo dập tắt. Đây chính là Hứa Thái Bình cùng Linh Nguyệt Tiên Tử đang nhìn qua liên đồng suy diễn hình tượng về sau, cùng nhau tổng kết ra đối phó Thạch Ma thủ đoạn. Bạch, không sai biệt lắm tại Thạch Ma thân bị Hứa Thái Bình một tiên bắn thủng đồng thời, chỉ thấy kia ma nữ Tô Tuyết đột nhiên từ trong tay hào rút ra một cây hắc mâu, cũng tại đem kia hắc mâu ném đi ra trong nháy mắt, thi triển ra Thâu Thiên Hoán Nhật chi lực, lệnh kia hắc mâu chống rông xuất hiện tại Hứa Thái Bình sau lưng thị giác góc chết chỗ, cũng bay vụt hướng Hứa Thái Bình hậu tâm. Ầm. Nhưng gọi kia ma nữ Tô Tuyết không ngờ tới chính là, ngay tại nàng thi triển ra Thâu Thiên Hoán Nhật chi lực, hướng Hứa Thái Bình ném ra trường mâu sau một khắc, vừa mới một tiễn bắn thủng thạch ma lồng ngực Hứa Thái Bình, thân hình đột nhiên vỡ ra. Đây là phân thân của hắn. Thấy cảnh này, ma nữ Tố Tuyết thần sắc siết chặt, trong lòng tùy theo toát ra một cố dự cảm không tốt. Mà không sai biệt lắm cũng ngay lúc đó, Dư Nghiện thân hình đột nhiên từ phía sau nàng phiêu tán một sợi khói xanh bên trong hiện hiện ra, đồng thời dùng tay nâng giơ lên hắn kia điếu thuốc túi, ý đồ đem kia ma nữ Tố Tuyết cho đặt vào. Đúng. Chỉ là kia ma nữ Tố Tuyết quá mức cảnh giác, khi nhìn đến Hứa Thái Bình phân thân vỡ vụn trong nháy mắt, liền một trường vỗ tại lồng ngực của mình. Sau một khắc, ma nữ Tố Tuyết thân hình lặng yên không một tiếng động xuất hiện từ Dư Nghiện sau lưng, cũng một trường vỗ tại Dư Nghiện trên lưng. Đúng. Tiếng vỗ tay bên trong, Dư Nghiện thân hình biến mất ngay tại chỗ, thay vào đó là một đoàn ngay tại không ngừng ngọ ngậy tinh hồng huyết đục. Không hề nghi ngờ, cái này đoàn tinh hồng huyết đục chính là thân thể bạo liệt về sau thạch ma. Chỉ trong chớp mắt, thạch ma thân thể liền do đoàn kia tinh hồng huyết đục lại một lần nữa hóa thành cô kia thân mang chu giáp thân hình khổng lồ. Cong. Làm thạch ma thân thân khôi phục về sau, ma nữ Tố Tuyết không chút do dự tế ra một thanh tạo hình rất là kỳ dị đoàn đao, cùng sử dụng thần hồn thao túng chuôi này đoàn đao, mang theo nàng kia chém sắt như chém bùn chân ý biến thành bay đầy trời tuyết, hướng Dư Nghiện vị trí bay đi. Vâng. Dư Nghiện bởi vì chúng ma nữ Tố Tuyết thâu thiên hoán nhật ma chủng chi lực, thân hình trở nên chỉ độn rất nhiều, dù là đã để thân thể hóa thành sương mù, cuối cùng cũng vẫn là bị ma nữ Tố Tuyết thao túng chuôi này đoàn đao đâm bị thương. Siêu. Ngay tại ma nữ Tố Tuyết chuẩn bị tiếp tục điều khiển kia đoàn đao truy kích thời điểm, lợi dụng Dư Nghiện khói vụ ẩn giấu thân hình Hứa Thái Bình, lại một lần nữa hướng ma nữ Tố Tuyết bắn ra một tiễn. Ngay tại mũi tên này mũi tên bắn ra trong nháy mắt, kinh khủng lôi đỉnh chi lực, lấy cái mũi tên này mũi tên làm trung tâm, cơ hồ đem ma nữ Tố Tuyết ở chỗ đó kia nửa bên thú bị nhốt lồng hoàn toàn bao trùm. Hiển nhiên, lần này Hứa Thái Bình tên bắn ra mũi tên, chính là thần đồ cung lôi sư tiễn, một tiễn bắn ra, đủ lệnh một phương khu vực hoàn toàn hóa thành lôi chỉ. Thế, ma nữ Tố Tố đầu tiên là đưa tay tại thân thể đã khôi phục thạch ma thủ trên cánh tay vỗ, tiếp theo lại tại bộ ngực mình vỗ. Một cái mắt, hai ma cùng nhau biến mất tại chỗ. Sau một khắc, liền gặp lôi sư tiễn vũ thạch ma thân hình đổi chỗ, mà ma nữ Tố Tuyết tắc chống rông xuất hiện tại Dư Nghiện sau lưng. Đùng. Bị thương Dư Nghiện, chưa kịp trốn tránh, liền lại một lần nữa chúng ma nữ Tố Tuyết thâu thiên hoán nhật chi lực, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã là tại Hứa Thái Bình bên cạnh. Vâng. Cùng lúc đó, phẫn nộ thạch ma đang phát ra một tiếng biết hai gào thét về sau, mang theo hình rơi xuống đất một cái chớp mắt, đem song quyền hướng mặt đất hung hăng đập tới. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, về trần chi lực biến thành tinh thần quang huy, giống như thủy triều từ thạch ma thể bên trong khuyết tán ra tới. Chỉ trong chốc lát, cái này tinh thần quang huy biến thành sóng lớn, liền đem Hứa Thái Bình cùng Dư Nghiện bao phủ trong đó. Vâng. Bước ngoặt nguy hiểm, Hứa Thái Bình một hơi phóng xuất ra khí trong phủ tất cả đạo khí lôi đỉnh. Chỉ một thoáng, kia về trần chi lực biến thành tinh thần quang huy, bị Hứa Thái Bình đao khí toàn bộ xé rách. Nhưng cùng thời khắc này, kia ma nữ Tố Tuyết lại một lần nữa đứng ở thạch ma bên cạnh, cũng giang tay đè tại hắn đầu vai nói, "Tảng đá, lần này nên không có vấn đề." Tiếng nói vừa dứt, thạch ma thân hình tại hư không tiêu thất về sau, lại trống rông xuất hiện tại Hứa Thái Bình cùng Dư Nghiện sau lưng. Chợt, không có dấu hiệu nào, kia thạch ma thân thể đột nhiên hóa thành một viên hỏa cầu khổng lồ, sau đó vang một tiếng, nổ bể ra tới. Ma nữ Tố Tuyết nguyên lai tưởng rằng, thạch ma cái này một nổ, có thể đem Hứa Thái Bình cùng Dư Nghiện cùng nhau nổ thành tro tàn. Nhưng không nghĩ tới chính là, làm bụi mù tan hết về sau, nàng chợt phát hiện Hứa Thái Bình cùng Dư Nghiện chính bình yên vô sự đứng ở một viên từ hỏa phong ngưng tụ thành viên cầu bên trong. Ma nữ Tố Tuyết tập trung nhìn vào, sau đó một mặt hoảng sợ nói, "Phong diễm?" "Không sai, đây chính là Hứa Thái Bình lợi dụng thương loan giới lực lượng, lại mượn dùng vừa mới thạch ma bạo liệt lúc sinh ra hỏa nguyên chi lực, ngưng tụ thành phong diễm. Ma phong diễm cũng chính là quy nguyên chân hỏa bên trong, sức phòng ngự mạnh nhất một đạo chân hỏa." Cùng lúc đó, một tiếng trẻ con khóc lóc từ Hứa Thái Bình cùng Dư Nghiện ở chỗ đó viên kia từ phong diễm ngưng tụ mà thành hỏa cầu bên trong vang lên. Sau đó, liền thấy Hứa Thái Bình cùng Dư Nghiện trước người xuất hiện một đoàn huyết đục. Cái này đoàn huyết đục, không hề nghi ngờ, chính là thạch ma. Mà giờ khắc này, chính là thạch ma yếu ớt nhất thời khắc. Dư Nghiện nhìn qua đoàn kia huyết đục, xoa xoa đôi bàn tay, sau đó lấy ra tẩu hút thuốc, cười hì hì nói, đây chính là thượng đẳng thuốc xịn a. Thế, ma nữ Tố Tuyết một mặt tại lòng bàn tay dành dụ mạnh hơn ma lực, ý đồ cưỡng ép đem thạch ma ấu thân cứu trở về, một mặt sông Hứa Thái Bình lạnh giọng nói, tiểu tử, thật đến không chết không thôi tình trạng, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt. Đang khi nói chuyện, liền gặp ma nữ Tố Tuyết trên mặt, đột nhiên bóc ra từng mảnh bông tuyết tới. Mảnh này mảnh bông tuyết, dĩ nhiên chính là nàng dùng chém sắt như chém bùn bản nguyên chi lực huyễn hóa mà thành. Bất quá, không giống chính là, mảnh này mảnh bông tuyết mặt ngoài, giờ phút này đang bị tử kim quang hoa bao trùm. Rất rõ ràng, ma nữ này Tố Tuyết đang cố gắng đưa nàng chém sắt như chém bùn bản nguyên chi lực cùng Thâu Thiên Hoán Nhật bản nguyên chi lực dung hợp. Thế, phong diễm bên trong Hứa Thái Bình, một mặt nâng lên kia chỉ đeo lấy thương loan dưới tay, một mặt đem một cái tay khác lòng bàn tay hướng lên trên, bắt đầu tại trong lòng bàn tay ngưng tụ lôi đỉnh chi lực. Sau đó, hắn sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía ma nữ Tố Tuyết nói, tu sĩ nhân tộc cùng ma vận, từ trước đến nay cũng chỉ có không chết không thôi con đường này, đâu ra lấy không chiếm được chỗ tốt nói chuyện. Nói xong lời này, liền gặp hắn mí mắt cũng không nháy mắt một chút, đem bàn tay trái ngưng tụ lôi đỉnh chi lực, cưỡng ép cùng tay phải thương loan giới bên trong phong thích ra phong diễm dung hợp. Thế, kia ma nữ Tố Tuyết đống nhiên một mặt hoảng sợ nói, người nghĩ ngưng tụ lôi diễm? Chương 107, chiến song ma, nói cho ta Tô Thiền Mưu đổ. Chương 107, chiến song ma, nói cho ta Tô Thiền Mưu đổ. Cho đến ngày nay, tại không có đại trận cùng tu sĩ cấp cao hộ pháp tình hình hạ ngưng tụ lôi diễm, tại tu hành giới trong mắt cũng vẫn như cũng là cấm kỵ. Điểm này chẳng những tu hành giới các tu sĩ biết, ngay cả cửu huyền ma vật đồng dạng biết được. Đương nhiên, ma nữ Tố Tuyết sở dĩ kích động như thế, cũng không phải là bởi vì đang lo lắng Hứa Thái Bình, mà là lo lắng chính nàng bởi vì Hứa Thái Bình ngưng tụ lôi diễm lúc sinh ra ngoài ý muốn tác động đến. Nhưng lệnh ma nữ Tố Tuyết cảm thấy 10 phần không hiểu là, đã ngưng tụ ra phong diễm, tại trận này tử đấu bên trong, chiếm cứ thượng phong Hứa Thái Bình, vì sao còn biết vào lúc này mạo hiểm ngưng tụ lôi diễm? Bất quá lập tức, tại một đạo điếc hai tiếng nổ vang bên trong, ma nữ Tố Tuyết trong mắt hoang mang, chỉ một thoáng biến thành kinh ngạc. Xuyên thấu qua nàng kia đối tràn đầy kinh ngạc thần sắc con người, có thể nhìn thấy, theo Hứa Thái Bình dùng sức một năm quyền, sinh sinh đem lòng bàn tay chân hỏa chi lực, cùng trên tay kia ngưng tụ lôi nguyên chi lực cưỡng ép dung hợp. Chợt, một đoàn lập lòe nhấp nháy lấy lôi quang tử sắc liệt diễm, tùy theo lấy Hứa Thái Bình kia chỉ nắm đấm làm trung tâm, đột nhiên quyết tán ra tới. Oanh! Chỉ trong chốc lát, kia mang theo lôi quang tử sắc liệt diễm, liền đem ma nữ Tố Tuyết thao túng tuyết rơi tách ra. Ma nữ Tố Tuyết nơi nào biết, Hứa Thái Bình sớm tại vài thập niên trước, cũng đã có thể chỉ dựa vào tự thân ngưng tụ lôi diễm. Chỉ bất quá khi đó, hắn còn có thể dựa vào Phật môn nuốt biển ấn, mới có thể điều khiển lôi diễm. Bây giờ qua mấy thập niên hắn sớm đã có thể dựa vào tự thân, tự nhiên điều khiển lôi diễm. Thấy thế, đầy mắt hoảng sợ ma nữ Tố Tuyết, lúc này ngưng tụ tâm thần, đồng thời đem thể nội bản nguyên ma trùng chi lực thâu thiên hoán nhật cùng bản nguyên ma trùng chi lực chém sắt như chém bùn, toàn bộ phóng thích ra. Ầm. Tại điếc hai tiếng va chạm bên trong, ma nữ Tố Tuyết kia đẩy trời tản ra tử mang tuyết rơi, tại lôi diễm thiêu đốt phía dưới bỗng nhiên hóa thành hư vô. Bất quá tại thời khắc xuống còn, kia ma nữ Tố Tuyết rốt cục vẫn là đưa nàng kia hai loại ma trùng chi lực dung hợp làm một, hóa thành một đoàn tử sắc u quang, đưa nàng cả người bao phủ trong đó. Ầm ầm. Cuối cùng, Hứa Thái Bình tiết như mãnh liệt ác sóng liệt diễm, vẫn là bị kia tử sắc u quang ngăn trở bên ngoài. Chỉ là nhìn kỹ lại lúc lại có thể phát hiện, ma nữ Tố Tuyết dùng hai loại bản nguyên ma trùng chi lực ngưng tụ ra tử sắc u quang, đang bị lôi diễm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thiêu đốt vì hư vô. Đoán chừng một lát không đến, cái này tử sắc u quang liền muốn bị thiêu đốt thành hư vô. Ngay tại ma nữ Tố Tuyết ra sức chống cự lấy lôi diễm lúc, thú bị nhốt lồng đối diện Hứa Thái Bình, đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ. Bạch. Theo sát lấy, liền gặp Hứa Thái Bình đem bao vây lấy lôi diễm đoạn thủy đao, một đao chém về phía bên cạnh đã sinh trưởng ra hình người thạch ma. Thấy thế, ma nữ Tố Tuyết nhịn không được lên tiếng kinh hô nói, không muốn. Nhưng Hứa Thái Bình liền tựa như không có nghe thấy bình thường, không chút nào để ý, trong tay đoạn thủy đao trực tiếp cắt xuống kia thạch ma đầu lâu. Chỉ một cái mắt, đoạn thủy đao thượng lôi diễm, liền đem kia thạch ma thân thể bá khỏa. Oanh. Kia có được sức nổ thạch ma, thân thể thậm chí chưa kịp bạo tạc, liền bị lôi diễm thiêu thành cho tàn. Bất quá lập tức, liền nghe qua một tiếng, lại một đạo khóc lóc thanh âm từ kia cho tàn bên trong vang lên. Đây là thạch ma thân thể, lần thứ ba tại cho tàn bên trong trọng sinh. Đương nhiên, đây cũng là một lần cuối cùng. Một bên dân nghiện thấy thế, có chút nóng nảy xoa xoa tay nói, công tử, lần này dù sao cũng nên lưu chút cho lão nô làm làn khói đi. Tay cầm đoạn thủy đao Hứa Thái Bình, ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm kia ma nữ Tố Tuyết, cũng không quay đầu lại nói, chờ một chút lưu nửa bên cho ngươi. Dân nghiện đại hỉ. Bị tử sắc quang choáng bao trùm ma nữ Tố Tuyết, đang nghe hai người đối thoại về sau, dường như làm ra cái gì quyết định giống nhau cắn răng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, tiểu tử, chỉ cần ngươi lưu hắn một viên ma trùng, ta có thể trả lời ngươi một vấn đề. Hứa Thái Bình sắc mặt bình tĩnh cùng kia ma nữ Tố Tuyết liếc nhau một cái, sau đó mới mở miệng nói cho ta Tô Thiền Nhu Đồ. Nếu như có thể biết được Tô Thiền Nhu Đồ, liền có thể sớm rút ra hắn sắp đặt tại trận này kiếm khôi hội bên trong quân cờ. Ma nữ Tố Tuyết cười khổ lắc đầu nói, chúng ta đều chỉ là hắn một con cờ, trừ tự thân nhiệm vụ bên ngoài, sự tình khác hoàn toàn không biết. Đối với ma nữ Tố Tuyết câu trả lời này, Hứa Thái Bình cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vâng. Cái này lúc, theo một đạo mãnh liệt khí tức ba động khuyết tán ra đến, kia thạch ma thân thể, đúng là trực tiếp từ kia một vũng máu thịt, biến hóa làm thân mang chu giáp xóa đi. Chết. Theo sát lấy, chỉ nghe kia thạch ma hét lớn một tiếng, sau đó một quyền mang theo bản nguyên ma trùng về trần cùng sức nổ, trung điệp hướng một bên Hứa Thái Bình đập tới. Vụt. Không sai biệt lắm là tại kia thạch ma thân tái hiện đồng thời, nương theo lấy một tiếng sen lẫn hạc kêu tiếng long ngâm đao minh âm thanh, một tòa ngàn trượng đao vực, đột nhiên đem mảnh khu vực này bao phủ. Một đạo mạnh mẽ núi phách chi lực, tùy theo như là một con vô hình bàn tay bình thường, đem kia thạch ma thân thể khổng lồ ép tới trùng điệp ngồi quỳ chân trên mặt đất. Bạch. Sau một khắc, tại đao khí tiếng xé gió bên trong, Hứa Thái Bình một đao đem kia thạch ma hai tay chặt đứt. Hai đoàn mang theo khủng bố khí tức hủy diệt lôi diễm, tùy theo thuận kia thạch ma bị chém đứt hai tay, bò đầy kia thạch ma toàn thân. Chỉ một hơi ở giữa, thạch trên ma thân món kia chu giáp liền bị lôi diễm thiêu đến tàn khuyết không đầy đủ. Một màn này, chẳng những cách đó không xa ma nữ Tô Tuyết thấy kinh hãi không thôi, ngay cả một bên lão Nghiêm Quỷ cũng đều một trận sợ hãi nói, cái này lôi diễm không hổ là tiên tiên chân hỏa phía dưới, đệ nhất bá đạo chân hỏa, thế mà liền bản nguyên ma trùng chi lực cũng có thể cháy hết sạch. Cách đó không xa ma nữ Tô Tuyết, tại ngắn ngủi ngây người về sau, đông nhiên hướng Hứa Thái Bình hô lớn, tiểu tử, thu hồi chân hỏa. Ma nữ Tô Tuyết mặt mũi tràn đầy lo lắng nói bổ sung, mặc dù ta cũng không biết Tô Hoàng cụ thể mưu đồ, nhưng cùng hắn có quan hệ một chuyện khác, ta có thể nói cho ngươi. Chương 108, thấy Tô Thiền, toàn thân run rẩy ma nữ Tô Tuyết. Chương 108, thấy Tô Thiền, toàn thân run rẩy ma nữ Tô Tuyết. Hứa Thái Bình nghe vậy, đầu tiên là yên lặng nhìn kia ma nữ Tô Tuyết liếc mắt một cái, sau đó nắm chặt chuôi đao, đinh một tiếng thu đao vào vỏ. Chợt, bao trùm thạch ma đoàn kia lôi diễm, liền giống như là định trụ bình thường, lặng lặng lơ lửng tại kia thạch ma thân mặt ngoài. Sau đó, Hứa Thái Bình nhìn về phía kia ma nữ Tô Tuyết nói, chuyện gì? Ma nữ Tô Tuyết hơi chút trầm ngâm về sau, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, mặc dù ta không biết Tô Hoàng lưu đồ, nhưng ta có thể nói cho ngươi, hắn dưới mắt tận thân vị trí. Ma nữ Tô Tuyết cười lạnh một tiếng nói bổ sung, nếu ngươi dám đi gặp hắn lời nói. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lập tức ánh mắt sáng lên. Bất quá hắn không có trả lời ngay, mà là đem vừa mới cùng ma nữ Tô Tuyết đối thoại, ý nguyên không thay đổi truyền âm cho Linh Nguyệt Tiên Tử. Cũng không lâu lắm, hắn liền nghe được Linh Nguyệt Tiên Tử truyền âm, nếu thật có thể tìm tới kia Tô Thiền Châu ân thần, cũng thực sự có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giải quyết cái này quặp thai hoàng ẩm. Linh Nguyệt Tiên Tử đang nói lời này lúc, trong lời nói để lộ ra một cô Phật cản giết Phật thần cản giết thần tự tin. Hứa Thái Bình lúc này gật đầu nói, ta tới thăm dò nàng một phen. Hắn sở dĩ mạo hiểm đi vào cái này thạch lao, chính là vì lấy thân làm mồi, tìm đến Tô Thiền tin tức. Bây giờ ma nữ này Tô Tuyết, nếu khả năng biết được Tô Thiền ẩn thân vị trí, thì hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chợt, liền nghe Hứa Thái Bình trực tiếp hướng kia ma nữ Tô Tuyết hỏi, Tô Thiền ở đâu? Ma nữ Tô Tuyết không có trả lời, mà là mắt nhìn kia toàn thân bị đốt thành than cốc thạch ma, sau đó mới lạnh lùng nói, trước thả hắn. Nhưng gọi kia ma nữ Tô Tuyết không ngờ tới chính là, Hứa Thái Bình đang nghe qua hắn lời này về sau, chẳng những không có thả người, ngược lại vụt một tiếng đem bên hông đoạn thủy từ trong vỏ đẩy ra mấy tấc. Chỉ một thoáng, nguyên bản nhẹ nhàng trôi nổi tại kia thạch ma bốn phía lôi diễm, đột nhiên oanh một tiếng bay lên. A! Tại một đạo chói hai giữa tiếng kêu gào thê thảm, kia thạch ma thân thể trực tiếp bị Hứa Thái Bình dùng lôi diễm đốt cháy thành cho bụi, chỉ còn lại một đầu hình như con giun quái vật to lớn, trên mặt đất không ngừng lúc đích. Hứa Thái Bình mắt nhìn trên mặt đất quái vật kia, sau đó bá một đạo đưa nó đóng ở mặt đất, đi theo lẩm bẩm nói, đây chính là các ngươi cựu đền ma chủ sao? Khả năng bởi vì Hứa Thái Bình ra tay quá mức cấp tốc, thẳng đến Hứa Thái Bình âm thanh vang lên, kia ma nữ Tố Tuyết lúc này mới kịp phản ứng. Chợt, chỉ nghe giọng nói của nàng rất là kinh hoàng nói, tiểu tử, chớ có tổn thương hắn ma chủng, ta hiện tại liền nói cho ngươi biết Tô Hoàng Châu ẩn thân. Hứa Thái Bình sắc mặt bình tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía ma nữ Tố Tuyết, sau đó hỏi, Tô Thiền ở đâu? Ma nữ Tố Tuyết tại một chút dãy rủa về sau, rốt cuộc mở miệng nói, Tô Hoàng dưới mắt ngay tại Lưu Tiên trên trấn. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình trong lòng khẽ động, lúc này truy vấn, lại cụ thể một chút. Ma nữ Tố Tuyết cau mày nói, đem kia ma chủng giao cho ta. Vâng. Ma nữ Tố Tuyết vốn muốn cho Hứa Thái Bình đem kia thạch ma ma chủng giao cho nàng, nhưng nàng lời vừa ra miệng, Hứa Thái Bình liền không chút do dự dùng lôi diễm đem kia ma chủng thân thể bá khỏa. Tại Lưu Tiên trấn Lục Hóa Tháp, thấy Hứa Thái Bình vẫn không có dập tắt lôi diễm ý tứ, kia ma nữ Tố Tuyết lúc này lại cường điệu nói, ta không có lừa ngươi, Tô Hoàng hắn ngay tại Lục Hóa Tháp, ngươi nếu có gan, ta có thể dẫn ngươi đi Lục Hóa Tháp tìm hắn. Hứa Thái Bình nghe vậy, lại một lần nữa đinh một tiếng, đem đoạn thủy đao đẩy trở lại trong vỏ đao. Lập tức, đoàn kia lôi diễm tùy theo lại một lần nữa như là trực tiếp bình thường, yên lặng lơ lửng tại đầu kia ma chủng một phía. Thấy thế, kia ma nữ Tố Tuyết tùy theo thở ra một hơi dài. Hứa Thái Bình cái này thường có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, vì sao nguyện ý báo cho ta Tô Thiền rơi xuống? Sở dĩ hỏi như vậy, đó là bởi vì Hứa Thái Bình tin tưởng ma nữ này Tố Tuyết sẽ không tùy tiện bán Tô Thiền. Nghe vậy, kia ma nữ Tố Tuyết khoẹt miệng giơ lên nói, coi như biết đến Tô Hoàng rơi xuống lại như thế nào? Phóng nhãn hạ giới, trừ Tam Hoàng Đạo Cung lão cung chủ kia chờ một hai cái lao quái vật bên ngoài, căn bản cũng không có tu chân giả có thể uy hiếp được Tô Hoàng. Không sai, nàng nguyện ý mang Hứa Thái Bình đi gặp Tô Thiền, vẻn vẹn chỉ là bởi vì nàng tin tưởng lấy Tô Thiền thực lực, muốn đào thoát, dễ như trở bàn tay. Thấy Hứa Thái Bình trầm mặc, kia ma nữ Tô Tuyết tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi nếu là sợ có thể làm ta giao dịch này không có để, dùng lôi diễm đem chúng ta đốt thành cho bụi. Ma nữ Tô Tuyết, chắc chắn Hứa Thái Bình sẽ để cho nàng dẫn đường đi tìm Tô Thiền. Hứa Thái Bình tại một chút trầm mặc về sau, đột nhiên gật đầu nói, tại nhìn thấy Tô Thiền trước đó, ta có thể trước không giết các ngươi. Nói, hắn quay đầu mắt nhìn Dương Nghiện. Dương Nghiện lúc này cười hắc hắc, cầm trong tay tẩu hút thuốc lắc một cái, đem kia ma chủng cùng cách đó không xa ma nữ Tố Tuyết tất cả đều thu vào. Lần này, ma nữ Tố Tuyết không có phản kháng, bởi vì nàng tự tin, chỉ cần để Tô Thiền cùng Hứa Thái Bình gặp nhau, mình cùng Thạch Ma liền nhất định có thể được cứu. Một nén hương sau, làm cựu phủ phụ chủ Lưu Sử Huyền cùng Tuần Dương Kiếm Tông trưởng lão Tiết Ất, mang theo một đám cựu phủ khách khanh trưởng lão, lại một lần nữa đi vào cái này thạch lao lúc, Hứa Thái Bình đã rời đi. Thạch trong lao, chỉ còn lại hôn mê Tiền Tiểu Phủ, cùng tựa như điên giống nhau bạch lệ. Thuần Dương Kiếm Tông Tiết Ất, tại xác nhận cháu gái Tiền Tiểu Phủ không có lo lắng tính mạng về sau, đột nhiên nổi giận nói, "Lưu Sử Huyền, ta đã sớm nói kia sợ bình an giáp tâm hại người, ngươi lại không ngừng, bây giờ chẳng những để hắn đào thoát, còn làm ta cháu gái Tiền Tiểu Phủ trọng thương, ngươi như cho không được ta một cái công đạo." Nói đến đây lúc, một cỗ manh liệt sát ý tự tiến ất trên thân khuyết tán ra đến, đi theo hắn tiếp tục nói, ngươi người phụ chủ này, cũng đừng làm. Lưu Sử Huyền nghe vậy, lúc này mặt lạnh lấy, không cam lòng yếu thế nói, Tiền trưởng lão, ta người phụ chủ này có thể hay không làm, cũng không phải ngươi một người định đoạt. Chợt, hắn không nhìn tiến ất trên thân kia càng ngày càng đậm sát ý, xông bên cạnh một tên trưởng lão áo sắm nói, Tô trưởng lão, nhanh thi triển hồi quang ngược dòng ánh chân ý, nhìn xem cái này thạch trong lao, đến cùng xảy ra chuyện gì. Nghe vậy, kia trưởng lão áo sắm từ trong đám người đi ra. Kia Tô trưởng lão hướng bốn phía liếc nhìn một vòng, sau đó cau mày nói, phụ chủ, cái này thạch trong lao có mạnh mẽ chân hỏa đốt cháy qua vết tích, ta lúc này quang ngược dòng ảnh chân ý có thể hồi tưởng cảnh tượng, chỉ sợ vô pháp hoàn chỉnh. Lưu Sử Huyền nghe vậy đồng dạng cao mày, nhưng cuối cùng hắn vẫn là để kia Tô trưởng lão dùng hồi quang ngược dòng ảnh chân ý đếm thử một phen. Thế là kia Tô trưởng lão lại không chần chờ, lúc này tại mọi người ánh mắt nhìn kỹ giữa, cất bước đi đến thạch lao trung ương, cũng trên ngón tay ngưng tụ một điểm chướng mắt ánh sáng về sau, nhẹ nhàng tại mặt đất kia một điểm. Chợt, một đạo hình tượng hiện tại trước mặt mọi người. Chỉ thấy hình ảnh kia bên trong, một tên cô gái trẻ tuổi, một cước trùng điệp đá vào Sở Bình An phần bụng, sau đó cười lạnh nói, ngươi chỉ là một giới tán tu, có tư cách gì đến định tội của ta? Thấy cảnh này, thạch trong lao ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Thuần Dương Kiếm Tông trưởng môn Tiễn Ất. Bởi vì cho dù ai đều có thể nhận ra, nói lời này nữ tử chính là Tiền Tiểu Phủ. Một cái mắt, Tiễn Ất sắc mặt tái xanh, sau đó nổi giận nói, không có khả năng, người này tuyệt không phải Tiểu Phủ. Lại nửa canh giờ qua đi, Lưu Tiên Trấn, Lục Hoa Tháp, Thái Bình ngươi đoán xem nhìn, kia Tiễn Ất nhìn thấy hắn cháu gái ngu xuẩn trong cử động, sẽ là phản ứng gì? Phẫn nộ. Ta cảm thấy, rất có thể tại chỗ đem mặt cho tức điên. Không đến nơi đi, Tiền Lao cũng không phải bình thường tu sĩ. Vậy ngươi có thể quá để mắt hắn. Hứa Thái Bình cùng Linh Nguyệt Tiên Tử, một mặt sóng vai hướng Lục Hoa Tháp lầu năm đi đến, một mặt thần thái thoải mái mà trò chuyện với nhau. Trước đó rời đi Thạch Lao lúc, vì phòng ngừa cựu phụ dùng hồi quang ngược dòng ảnh chi lực, phát hiện Hứa Thái Bình trên người bí mật. Thế là Hứa Thái Bình dùng Linh Nguyệt Tiên Tử truyền thụ phương pháp, gọi ra lôi diễm, đem Thạch Lao một ít khu vực thiêu đốt một lần. Chỉ lưu Tiền Tiểu Phụ cùng Bạch Lệ bọn hắn đã từng xuất hiện khu vực. Kể từ đó, kia hồi quang ngược dòng ảnh nhìn thấy cảnh tượng bên trong, liền chỉ có Tiền Tiểu Phụ cùng Bạch Lệ bọn hắn bức bách Hứa Thái Bình kia một đoạn. Lại cạnh. Cái này lúc, Hứa Thái Bình cùng Linh Nguyệt Tiên Tử rốt cuộc đứng ở Lục Hoa Tháp lầu năm cổng. Cái này Lục Hoa Tháp là Phật môn cường thịnh lúc, tại cái này lưu tiên trên trấn xây dựng. Bây giờ trong tháp sớm đã không còn bày ra Phật tượng, lầu 1 đến lầu 4 là du khách du ngoạn chi địa, lầu 5 đến lầu 7 các bị đổi thành khách sạn. Bất quá tại Kiếm Khôi hội sau khi bắt đầu, bởi vì khoảng cách hội trường quá xa, đã cực ít có du khách sẽ đến đây du ngoạn. Đứng ở lầu 5 cổng Hứa Thái Bình, từ bên hông gỡ xuống hồ lô rượu, một mặt uống rượu, một mặt truyền âm hướng bên hông Bạch trong hồ lô phong ấn ma nữ Tố Tuyết hỏi, "Là cái này à?" Ma nữ Tố Tuyết cười lạnh đáp lại nói, "Vâng." Ma nữ Tố Tuyết nói tiếp, "Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, lấy tu vi của ngươi, không thể nào là Tô Hoàng đối thủ." Hứa Thái Bình nghe vậy cười cười nói, "Ngươi cũng chớ có cái ta." Nói lấy hắn nhìn về phía một bên Linh Nguyệt Tiên Tử nói, "Hôm nay muốn cùng Tô Thiền giao thủ, vốn không phải là ta." Chợt, tại kia ma nữ Tố Tuyết kinh ngạc âm thanh bên trong, một bên Linh Nguyệt Tiên Tử đột nhiên đem áp chế thật lâu khí tức ba động phóng thích ra ngoài. "Oeng!" Dung mạnh âm thanh bên trong, một cỗ giống như núi lửa phun trào khí tức ba động, trong nháy mắt đem cái này cả tòa Lục Hòa Tháp bao phủ trong đó. Cùng nhau từ Linh Nguyệt Tiên Tử thể nội khuyết tán ra đến còn có một cỗ tựa như muốn đem mảnh thiên địa này toàn bộ nghiền nát cuồng bạo uy áp. Tại cảm nhận được cỗ khí tức này cùng uy áp về sau, trong hồ lô ma nữ Tố Tuyết đột nhiên toàn thân run lên, ánh mắt bên trong toát ra một cỗ cực kỳ thần sắc sợ hãi nói, "Không tốt, người này chiến lực có thể uy hiếp được Tô Hoàng." "Không, không chỉ là uy hiếp, là có thể chém giết Tô Hoàng." Một mực thần sắc coi như bình tĩnh ma nữ Tố Tuyết, thân thể đột nhiên không bị khống chế run rẩy. Bởi vì nàng phát hiện, chính mình cho Tô Thiền dẫn tới không phải một con cừu non, mà là một đầu mãnh hổ. "Không, đây là một đầu ác long."